Chương 573, chiêu con muỗi độc dược, phát hiện mánh khỏe tảo chính thuần, 1, chương 573, chiêu con muỗi độc dược, phát hiện mánh khỏe tảo chính thuần, 1, sáng sớm hôm sau. Linh Vương mang theo xuyên tấu ruột, đoạt mệnh thư sinh hai người, tại một mảnh sơn vụ tràn ngập trong đất trống, đánh lấy một bộ thư gân hoạt cốt bài tập thể dục. Một bên đánh, Linh Vương vừa nói, tính toán thời gian Sử Lưu Hương cũng đã đuổi kịp cái kia cầm ý để về đi. Về thời gian là kém không nhiều. Xuyên tấu ruột gật gật đầu, công kênh thân thể thành hắn giờ phút này lớn nhất liên lụy, một cái thật đơn giản xoay người sờ mũi chân động tác, đều bởi vì hắn cái kia như hoài thai 6, 7 tháng bụng, mà lộ ra đặc biệt khó khăn. Đáp lời thanh âm, cũng có vẻ hơi nửa chết nửa sống. Vậy ngươi cảm thấy hắn có phần thắng a? So sánh dưới, đoạt mệnh thư sinh liền nhẹ nhõm rất nhiều, giờ phút này nghe được Ninh Vương tra hỏi, thoáng nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, cái kia cây gỗ vàng dù nói thế nào cũng chỉ là cái tông sư sơ kỳ võ giả, Sử Lưu Hương thế nhưng là uy tín lâu năm tông sư trung kỳ cao thủ, lại dùng độc bản lĩnh độ cao, gần với đã thoái ẩn 6 độc thần quân cùng độc sau Tô Như Thị. Bản Vương lo lắng chính là điểm này. Linh Vương thở dài, hoạt động bà bay, cái kia cẩm y liễu vệ y thuật độ cao, quả thật bản Vương cuộc đời ít thấy, bình thường kịch độc sợ là không cách nào đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Sau đó, hắn cũng điều tra qua cây gỗ vàng tình huống. Chữa thương phù hắn cũng là phái người mua một chút. Hiệu quả cường đại, chính là đứt ruột cỏ trộn lẫn hạ đỉnh hồng coi như ăn cơm, chỉ cần không chết, liền còn có thể cứu sống tới. Vương gia cứ yên tâm đi, vài ngày trước Sử Lưu Lương truyền tin trở về, nói là phát hiện một loại hoàn toàn mới độc dược, không riêng gì vô sắc vô vị, thấy hiệu quả càng là cực nhanh, không cần thấy máu, chỉ cần một hai cái hô hấp, liền có thể để cho người ta ngã xuống đất bỏ mình, chính là tông sư hậu kỳ cao thủ, nếu là kéo dài bên trên nhất thời một lát, sợ cũng sẽ không dễ chịu. Xuyên thấu ruột ngồi dưới đất, một bộ phi thường có nắm chắc dáng vẻ. A, thật sự có lợi hại như vậy. Linh Vương nhịn không được có chút hiếu kỳ. Độc dược loại vật này hắn cũng không hiếm thấy, nhưng là ngay cả tông sư hậu kỳ cao thủ đều sẽ trúng chiêu độc dược, coi như không thấy nhiều. Ân, nghe nói tinh luyện quá trình cũng không phải là đặc biệt phiền phức, nhưng muốn loại độc này phát huy ra uy lực đến, còn cần cực kỳ cao thâm nội công, cho nên không cách nào hiến cho vương gia phong thân. Không sao. Nghe được chỗ này, Linh Vương rất là tùy ý khoát tay áo. Hắn thấy, Sử Lưu Hương là cho chính mình làm việc, để luyện ra mới độc dược, cũng là vì chính mình hiệu lực, đã như vậy, độc dược có thể hay không chỉnh lên, ngược lại không phải trọng yếu như thế. Mà lại, so sánh với vô sắc vô vị độc dược, càng có giá trị rõ ràng hay là Sử Lưu Hương cái này người phát minh. Nghĩ tới đây, Linh Vương lúc này phân phó xuyên tấu ruột chậm chút thời điểm, đem trả ba quốc tiến cống tới sắc vi lộ cho đối phương đưa mấy bình đi qua. So sánh với vàng bạc châu báu, Sử Lưu Hương rõ ràng càng ưa thích những nữ nhân này dùng đồ vật. Xuyên tấu ruột cũng minh bạch, trực tiếp đồng ý đúng rồi, độc dược này trừ cần cực mạnh nội lực bên ngoài, còn có cái gì chỗ xấu. Đây cũng là không nghe nói. Xuyên tấu ruột lắc đầu. Sử Lưu Hương cũng không phải loại kia tốt khoe xấu che cấp dưới, nếu không có nói rõ khuyết điểm, hoặc là chính là độc dược này tinh luyện thời gian ngắn ngủi, không có thí nghiệm đi ra, hoặc là chính là không có trừ đối với người sử dụng nội lực yêu cầu cao bên ngoài khuyết điểm. So với người sau, xuyên thấu ruột hay là càng có khuynh hướng người trước. Dù sao trên thế giới này nào có nhiều như vậy hoàn mỹ sự vật. Trên thực tế, hắn đoán không lầm. Cái này kiểu mới độc dược cũng không phải là hoàn mỹ không một tí vết, trừ đối với người sử dụng nội công tu vi yêu cầu cực cao bên ngoài, hiện nay còn bị Sử Lưu Hương phát hiện thiếu hụt thứ hai. Ông ngong ngong, con ông, sáng sớm sương mỏng, đuổi đến một đêm Sử Lưu Hương, nhìn thấy dần dần dâng lên thái dương, liền chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Dù sao thời gian dài phơi nắng, đối với làn da không tốt. Hắn nhưng là hao tốn khí lực thật là lớn, mới đưa da của mình điều chỉnh làm lạnh da trắng, cũng không thể bị thái dương làm hỏng. Bất quá, hắn vừa mới dừng lại, liền nghe đến bên tai óng 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 con muỗi âm thanh. Trong ánh mắt toát ra một chút sát ý, ánh mặt trời chiếu đều có thể bị hắn xem như địch nhân tránh đi, con muỗi loại này thì càng không cần nói nhiều. Cơ hồ là không chút suy nghĩ, Sử Lưu Hương liền từ trong cửa tay áo rũ ra thổi phồng một phấn. Không giống với hắn mới nhất nghiên cứu ra vô sắc vô vị, giờ phút này theo bột phấn tràn ngập trong không khí, mặc cho ai đều có thể ngửi được một cỗ thấm vào ruột gan bạch lan hương hoa. Bất quá mùi hoa này bên trong lại là tràn ngập một loại đối với con muỗi rất không hữu hảo sắc cơ. Chỉ là 3 năm cái hô hấp, trong không khí tiếng ông ông liền thiếu đi rất nhiều. Trên đất trong bụi cỏ, càng là mắt trần có thể thấy nhiều hơn rất nhiều con muỗi thi thể. Còn không đợi Sử Lưu Hương hài lòng, mảng lớn con muỗi thanh âm lại truyền vào trong thai của hắn. Tựa như là không sợ chết dành trước tử sĩ, các con muỗi lấy tính mệnh làm đại giới, hướng phía Sử Lưu Hương khởi xướng tấn công mạnh. Cái này cho Sử Lưu Hương chỉnh sẽ không. Thường ngày hắn tế ra thuốc bột này, hiệu quả thế nhưng là hiệu quả nhanh chóng, làm sao hiện tại con muỗi không gặp biến thiếu, ngược lại càng nhiều đứng lên. Bất quá Sử Lưu Hương cũng không để ý những này, chỉ coi là tự chế biến thuốc bột quá hạn. Đổi một loại, nói không chừng tình huống dưới mắt liền giải quyết dễ dàng nữa nha. Dù sao loại này phòng muỗi thuốc bột, hắn phối trí rất nhiều. Lúc này, lại là thổi phồng thuốc bột bảy hướng không trung. Bạch lan hoa mùi thơm tán đi, thay vào đó là một loại kết ra hôn tại bảy dặm hương hương vị. Mặc dù không có đủ giết muỗi công hiệu, nhưng lại có thể làm cho con muỗi trốn tránh. Khoan hay nói, đổi một loại thuốc bột, con muỗi thi thể thiếu đi, trong không khí tiếng ông ông lại trở nên nhẹ. Sử Lưu Hương có chút hài lòng cười cười, trên mặt màu tím khăn lụa cũng đang chuẩn bị lấy xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại Sử Lưu Hương tầm mắt bên trong, hắn tay ngọc nhỏ dài kia trên mu bàn tay, chính ngừng một cái bụng dần dần phồng lên lên con muỗi. A a a, cơ hồ chỉ là trong khoảnh khắc, Sử Lưu Hương quanh thân nội lực không có chút nào thu liễm bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Trên mu bàn tay con muỗi càng là trực tiếp hóa thành một mịn, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là đáng thương chúng quanh cây cối, ngựa, gặp vô vọng hai hương. có vấn đề, nhất định có vấn đề. Sử Lưu Hương không có đi quản ngựa chết sống, vốn là một cái công cụ thay đi bộ thôi. Ngược lại là hiện nay cái này không giống bình thường gặp phải, càng làm cho hắn mày liêu không dương. Nếu như nói diệt sát con muỗi thuốc bột còn có thể qua thời hạn, nhưng hắn khu trùng thuốc bột có thể phần lớn là khoáng vật thành phần, chỉ là dùng một chút trung thảo dược đến hoạt động cứ vậy mà làm một chút hương khí. Mặc dù không đến mức nói là vĩnh viễn không biến chất, nhưng bảo tồn rất nhiều, chỉ ít trong vòng 2, 3 năm sẽ không xuất hiện dược lực suy yếu tình huống. Huống chi, thuốc bột này là hắn trước đó không lâu mới điều phối đi ra, làm sao có thể nhanh như vậy liền biến chất? Khả năng duy nhất chính là trên người hắn có đồ vật gì đang hấp dẫn những ngày con muỗi, cho nên bọn này mỹ mạo khắc tinh mới có thể kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới tìm hắn phiền phức. Chẳng lẽ lại tựa hồ là có hoài nghi đối tượng? Sử Lưu Hương từ trong cửa tay áo lấy ra một cái song trọng bịt kín bình sứ nhỏ đến, nhẹ nhàng mở ra sau khi, liền có nhàn nhạt xương trắng hòa vào trong không khí, biến mất vô hình. Mà theo xương trắng tiêu tán, Sử Lưu Hương bên tai lần nữa truyền đến ong 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 thanh âm. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, lít nha lít nhít con muỗi thành quần kết đội hướng hắn bay tới. Chương 573, chiêu con muỗi độc dược, phát hiện mánh khỏe tảo chính thuần, 2, chương 573, chiêu con muỗi độc dược, phát hiện mánh khỏe tảo chính thuần, 2, trong lúc nhất thời, cũng không để ý thân trên thái ưu nhã, Sử Lưu Hương mắng câu thô tục, liền trực tiếp thi triển khinh công, rời xa chỗ này nơi thị phi. Các con muỗi lại giống như là người được mùi tanh mèo một dạng, theo đuổi không bỏ. Thời gian rất nhanh lại qua mấy ngày, bởi vì có Vân La giúp đỡ, hoàng thượng xuất cung tin tức, ngược lại là còn không có truyền ra. Bất quá một chút người hữu tâm, lại là thật sớm phát giác không đúng. Một đám thùng cơm, ngay cả hoàng thượng có ở đó hay không trong cung đều không làm rõ được, chúng ta nuôi các người đám phế vật này có làm được cái gì? Đông Hán, Tào Chính Tuần nghe được tay thuộc hạ báo cáo, bất mãn hết sức đem trong tay bắt trà ném xuống đất. Sau đó liền trong phòng đi qua đi lại. Người phía dưới giờ phút này ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ mình bị giận chó đánh mèo mà mất mạng. Cũng may, Tào Công công dưỡng khí công phu rất không tệ, mắng một câu sau, cũng biết hiện nay không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, mà hẳn là trước đem hoàng thượng tìm trở về. Lúc này phân phó nói, chính mình đi lĩnh 10 roi, ngoài ra để cho đại đương đầu gặp ta. Là cấp dưới có thể bảo trụ một cái mạng, đã vui mừng quá đỗi, giờ phút này lên tiếng liền trực tiếp xuống dưới thông báo. Không bao lâu, Lưu Hỷ Phong trần mệt mỏi chạy đến. Thái độ so với lúc trước Tào Thiếu Khâm còn tại thời điểm, thả thấp hơn một chút. Thuộc hạ gặp qua đốc chủ, không biết đốc chủ có gì phân phó. Tào Chính Tuần nhìn xem bây giờ khuôn mặt rõ ràng trở nên tuổi trẻ Lưu Hỷ, tâm tình cuối cùng là thay đổi tốt hơn một chút. Đông Hán bị phong cấm lâu ngày, tại Đông Thành thế lực bị cầm ý để vệ diện trừ 7-8 phần. Nhưng nghiêm trọng nhất tổn thất, còn muốn số đã mất đi Tào Thiếu Khâm vị tông sư này trung kỳ cao thủ. Mà hiện nay, Lưu Hỷ đột phá, cũng coi là miễn cưỡng đền bù một chút Đông Hán chiến lược cao đoàn thiếu thốn. Hoàng thượng khả năng xuất cung, người đi điều tra một chút, như sự tình là thật liền âm thầm bảo hộ. Tào Chính Tuần do dự một chút sau, cuối cùng vẫn không có lựa chọn công khai biểu trung tâm, mà là tuyển dụng một loại ý mắng bỏ ra phương thức. Đây cũng không phải bởi vì hắn phẩm đức cao thượng, mà là hắn hiểu được, hoàng thượng không phải người ngu, nếu muốn xuất cung, bên người liền tất nhiên có cao thủ âm thầm theo dõi, có vị cao thủ này tại, vô luận bọn hắn là rõ là tối, hoàng thượng cuối cùng đều có thể biết được. Đã như vậy, hay là không cầu hồi báo bỏ ra, càng có thể thu lấy được hảo cảm. Thuộc hạ tuân mệnh. Lưu Hỷ đáp ứng đằng sau, liền không nói thêm gì, liền quay người rời đi. Mà đúng lúc này, một cái mày trắng tóc trắng lại mặt như anh hải người áo đen đi đến, cùng Lưu Hỷ gặp thoáng qua. Lưu Hỷ khuôn mặt khẽ nhúc nhích, dưới chân bộ pháp không chậm, lại âm thầm dùng nội lực tăng cường nhĩ lực. Muốn nghe một chút hai người muốn nói thứ gì. Bất quá cái này một thai nghe đến, lại là để hắn cho mày, bước chân cũng không khỏi đến chậm một chút. Giấu tại thiên chỉ người chết sống lại. Thiết đảm thần hầu mệnh môn. Liên lụy đến 20 năm trước võ lâm chuyện cũ. Cổ Tam Thông. Có lẽ là liên lụy quá lớn, hay là sợ bị nhìn ra sơ hở, Lưu Hỷ chỉ là nghe vài câu, liền không có lưu lại, mà là bước nhanh hơn. Chuẩn bị đem tin tức này sớm ngày truyền đạt ra đi. Hắn nhưng là chưa quên, chính mình đột phá cảnh giới cơ duyên là từ lâu tới. Vì thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng cần hiện ra một chút chính mình giá trị lợi dụng. Cùng lúc đó, Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị cũng nhận được dưới tay người tin tức truyền đến. Bất quá không giống với Đông Hán còn cần điều tra hoàng thượng hành tung, Chu Vô Thị bên này lại là đạt được chuẩn xác hơn tình báo. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Thành không phải là ngày trước tại Tung Sơn bên trên triển lộ ra kim cương bất hoại thần công, tự nhiên không gạt được Hộ Long Sơn Trang hệ thống tình báo, chuyện này truyền vào Chu Vô Thị trong thai sau, càng là đạt được trước nay chưa có coi trọng. Bất quá bởi vì người trước cùng Vân La quận chúa tương giao rất thân, hắn cũng không tốt trực tiếp phái người có thể bắt được, cũng chỉ có thể phái người âm thầm giám sát thành không phải là tung tích. Mà liên tại mấy ngày trước, thành không phải là cùng Vân La quận chúa là trị liệu Lan Cô con mắt, mang theo chữa thương phủ đi đến Tam Lý trấn. Cuối cùng cùng thôn trấn Mai huyện lệnh phát sinh xung đột. Trong quá trình, Mai huyện lệnh trọng kim thuê tới một vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, bị người bẻ gãy gân cốt, đánh thành trọng thương. Mới đầu chuyện này Chu Vô Thị cũng không hề để ý thế, nhưng là mấy ngày sau đó, Vân La quận chúa cùng thành không phải là chẳng những không có hồi kinh, ngược lại là đi theo xe ngựa đi vài ngày. Thẳng đến hôm qua mới có người ở trong cung phát hiện Vân La tung tích. Lại thêm hoàng thượng đã nhiều ngày không có vào triều, từng cọc từng kiện sự tình sâu trôi đứng lên, liền do không được Chu Vô Thị không nghi ngờ. Quả nhiên, sau đó hắn phái người đi kiểm tra một chút cái kia tiên thiên võ giả thương thế, trải qua kiểm tra thực hư, quả thật là bảo đảm rồng bộ tộc năm hình quyền gây thương tích. Tây vực bản vương đứa cháu này thật đúng là không khiến người ta bất lo. Nhìn xem trên giấy truyền đến tình báo, Chu Vô Thị nhịn không được lắc đầu. Đối với hắn loại này muốn mưu phản quốc gia, cái này đích xác là một cái cơ hội tốt. nhưng hết lần này tới lần khác, hắn hiện tại cánh chim không gió, nếu là hoàng thượng tại trong lúc mấu chốt này bị kẻ xấu sát hại, thu lợi cũng chỉ sẽ là mặt khác mấy vị kia vương gia, mà không phải hắn. Cho nên chỉ là có chỉ chốc lát do dự, Chu Vô Thị liền gọi tới Đoàn Thiên Nhai cùng Vệ Biển Một Đao hai vị mật thám. Cùng thượng quan Hải Đường còn cần chiếu cố thiên hạ đệ nhất trang sự vụ khác biệt. Đoàn Thiên Nhai cùng Vệ Biển Một Đao nếu là không có nhiệm vụ, rất ít rời đi Hộ Long Sơn Trang. Nghĩa phụ. Đoàn Thiên Nhai ôm quyền thi lễ một cái. Chu Vô Thị gật gật đầu, thấy chỉ có Đoàn Thiên Nhai một người, lông mày nhíu lại, Một Đao đâu? Đoàn Thiên Nhai không có giấu giếm, nói thẳng, Một Đao hắn đi Thủy Nguyệt Am. Nghe nói như thế, Chu Vô Thị cũng không có nói thêm cái gì. Lúc trước hắn thu nhận Vệ Biển Một Đao sau, nó mâu thân Lộ Hoa Nùng đã đến Thủy Nguyệt Am mang tóc tu hành, trừ tập luyện tuyệt tỉnh chém mấy năm đó, đằng sau mỗi tháng Một Đao đều sẽ ở thêm mấy ngày. Đây cũng là hắn ngầm cho phép. Ngay sau đó, Chu Vô Thị không nói thêm gì, chỉ là đem hoàng thượng xuất cung tiến về Tây vực tin tức cáo chi cho Đoàn Thiên Ngai, cũng mệnh nó kêu lên Vệ Biển Một Đao, âm thầm theo dõi bảo hộ. Mà đợi đến Đoàn Thiên Ngai sau khi rời đi, Chu Vô Thị cũng không có tiếp tục đợi tại Hộ Long Sơn Trang dự định. Liên quan tới thành không phải là Kim Cương Bất Hoại Thần Công nơi phát ra xuất xứ, hắn cần đến đại nội trong thiên lao nghiệm chứng một chút. Nếu thật là cổ tam thông truyền công thì cũng thôi đi, nhiều nhất chỉ là nhiều một cái cựu gia. Nhưng mà, hắn nhưng là nghe nói gần nhất trên giang hồ, rất nhiều uy tín lâu năm hắc đạo cao thủ ly kỳ mất tích tử vong. Nếu là thành không phải là cũng không phải là tiếp nhận truyền công, mà là từ cổ tam thông chỗ học được hấp công đại pháp cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công, nhiều cao thủ như vậy, cũng hoàn toàn chính xác có thể đem nó trồng đến có thể biến thân trình độ. So sánh với loại khả năng thứ nhất, loại thứ hai mới là hắn chân chính lo lắng sự tình. Bởi vì ý vị này cổ tam thông rất có thể đã thoát đi thiên lao. Cổ tam thông bị hắn đóng 20 năm, nói không hận đó nhất định là một câu nói láo. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cổ tam thông như thế một cái báo thủ từ trước tới giờ không cách đem ra hỏa, chạy ra thiên lao chuyện thứ nhất vậy mà không phải tới tìm hắn phiền phức. Đương nhiên, những này trước mắt mà nói cũng chỉ là suy đoán, cụ thể có phải là hắn hay không đa tâm, còn phải xem cổ tam thông còn ở đó hay không trong thiên lao. Chương 574, Tô Đại lừa dối thượng tiến, 1, chương 574, Tô Đại lừa dối thượng tiến, 1, trong nháy mắt lại là 8 ngày đi qua, ở vào Đại Minh cùng Tây vực chỗ giao giới Bạch Mã Thành Trung, hoàng thượng một đoàn người xe ngựa ngay tại trên đường phố chạy. Chập chập chập, những này Tây vực võ sĩ thật đúng là giống như là trong sách nói như vậy, từng cái cao lớn và bỡ, so với được nguyên người đều không sai biệt lắm đi. Rèm xe bật lên, hoàng thượng bị trên đường phố du thoán Tây vực võ sĩ hấp dẫn lấy ánh mắt. Nghe vậy, Tô Mộc cũng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, bất quá khác biệt với hoàng thượng, ánh mắt của hắn thì là để mắt tới những cái kia phong trần mệt mỏi đại phu. Xem ra, hắn còn đánh giá thấp thiên ngoại phi tiên đối với đại phu lực hấp dẫn. Nếu là những người này thật như vô tướng hoàng thiết tưởng như vậy, đều hao tổn tại Tây vực, sợ là đại minh tài nghệ y thuật muốn trực tiếp lùi lại 60 năm. Tô thiếu hiệp, chúng ta cũng đuổi đến vài ngày đường, nếu không ngay tại trong thành này nghỉ ngơi một ngày đi. Hoàng thượng đây là thời điểm thu hồi ánh mắt, hướng phía Tô Mộc phương hướng nhìn lại. Tô Mộc nghe vậy cũng không có cự tuyệt. Khoảng cách thiên ngoại phi tiên bắt đầu thời gian, còn có không sai biệt lắm 15 ngày. Mà theo Vân La quận chúa rời đi, hoàng thượng cũng không có kéo chậm hành trình lý do, lại thêm Tô Mộc thích hợp cho xe ngựa nhấc nhanh, mấy ngày nay xuống tới, một đoàn người tốc độ có thể nói là nhanh như điện chớp. Trên đường thậm chí đem nguyên bản đi tại trước mặt bọn họ Chu Nhất Phẩm ba người cho vượt qua. Bất quá có lẽ là bởi vì bọn họ tốc độ chợt nhanh chợt chậm, đến mức đều đến Bạch Mã Thành, sắp rời đi Đại Minh cảnh nội, bọn hắn cũng không có gặp được dù là một sát thủ. A Cung, có nghe hay không, tìm gian khách sạn nghỉ ngơi. Hoàng thượng nghe được rốt cục có thể nghỉ ngơi, cũng là vui mừng quá đỗi, vọt thẳng lấy ngoài xe Linh Linh cung hô một cú họng, đồng thời bén rèm xe, đi ra ngoài. So với ngồi xe ngựa sốc này, đối với hoàng thượng mà nói, hay là đi đường thoải mái hơn một chút. Thân là hộ vệ Linh Linh hỉ, Linh Linh tài hai người, nhìn thấy hoàng thượng đều trên mặt đất đi, cũng không có tiếp tục cưỡi ngựa ý tứ, riêng phần mình dắt ngựa, một tả một hưu hộ vệ tại hoàng thượng bên người. Linh Linh cung thì là vẫn tại lái xe ngựa. Gặp Tô Mộc không có xuống xe ý tứ, liền chuẩn bị mang nó đi trước tìm một chỗ khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Bạch Mã Thành diện tích cũng không lớn, cũng liền 3-500 bước khoảng cách, Linh Linh cung liền gặp được một chỗ tinh kỳ pháp phối khách sạn. Mà trông thấy có xe ngựa tới, tiểu nhị vội vàng tiến lên đón đến, khách quan là nghỉ chân hay là ở trọ? Ở trọ, hai con ngựa nấu chăm sóc tốt, dùng thượng đẳng thức ăn tinh. Linh Linh cung nói, từ trong túi tiền lấy ra một hạt bạc vụn, vứt cho tiểu nhị. Tiểu nhị sau khi nhận lấy, dùng răng cắn một chút, mặc dù cắn đến có chút đau răng, nhưng mắt thấy bạc là thật, khuôn mặt trong nháy mắt cười thành hoa cúc, khách quan ngài yên tâm, tiểu nhân khẳng định đem bọn hắn xem như cha mẹ đến cung cấp nuôi dưỡng. Nói xong, điếm tiểu nhị này liền nhận lấy dây cương, chuẩn bị đem xe ngựa đuổi tới hậu viện. Linh Linh cung gặp hắn động tác, cũng là gọi ở hắn. Đợi lát nữa, ta còn có người bằng hữu trên xe Tô huynh đệ, chúng ta đến khách sạn kỳ quái, người đâu? Rèm xe bật lên, chỉ gặp trong buồng xe không có một ai, chỉ có ấn có bờ mông ấn đệm có thể chứng minh vừa rồi nơi này còn có người tại. Bất quá Linh Linh cung cũng không có để ý nhiều. Tô Mộc thực lực viễn siêu với hắn, cho dù là đột nhiên biến mất, cũng chưa chắc là gặp phải nguy hiểm. Tương phản, hay là về trước hoàng thượng bên kia, đem việc này cáo chi cùng hắn mới là. Tô Mộc đương nhiên sẽ không hư không tiêu thất. Thật muốn đi nói chỗ nào, còn muốn nói lên một bên khác. Hoàng thượng sau khi xuống xe, liền tại Linh Linh hỉ cùng Linh Linh tại hộ vệ dưới, tại Bạch Mã Thành Trung bắt đầu đi dạo. Nhưng có câu nói là không có nói sai. Dương thiên nước độc ra điều dân. Còn lại là tại cái này Đại Minh cùng Tây vực chỗ giao giới. Tây vực võ sĩ thượng võ chi phòng, không chút nào kém cỏi hơn được nguyên, ở chỗ này sinh hoạt Đại Minh bách tính, muốn sống được an ổn, tự nhiên tránh không được muốn gian trá giảo hoạt một chút. Nguyên bản ngay tại chỗ cũng không tính đáng tiền thịt dê bò, bị một chút tiểu thương mang theo đặc sản, lấy bình thường gấp 2-3 lần giá cả, bán cho hoàng thượng cái này có tiền người bên ngoài. Đương nhiên, đây đối với hoàng thượng mà nói, cũng không tính là cái gì. Dù sao nơi này chất thịt, hoàn toàn chính xác muốn so trung nguyên dê bò tốt hơn một chút. Bất quá rời nhà đi ra ngoài, kiêng kỵ nhất chính là tiền tài lộ ra ngoài. Hoàng thượng mặc dù lấy ảo hình phù cải biến dung mạo, nhưng quần áo cách ăn mặc nhưng không có làm ra quá nhiều cải biến. Vẫn như cũng là tơ vàng theo công nghệ, bên hông ngọc bội cũng là giá trị liên thành. Không đợi đi ra 20 bước, liền để một đám tây vực võ sĩ trở thành mục tiêu. Hoàng thượng cũng không có ý thức được nguy hiểm tiền đến, trong tay cầm nơi đó đặc sản sâu nướng, một bên ăn một bên nhìn xung quanh. Mà những cái kia tây vực võ sĩ, nhìn thấy cơ hội tới, nên ngang từ chính diện đi tới. Mắt thấy cùng hoàng thượng liền muốn đụng một cái đầy cõi lòng. Đi theo bên người hoàng thượng Linh Linh Tài, lại là trực tiếp tiến lên một bước, thân thể giống như to như thiết tháp đứng vững, vương như bản thạch. Cái kia đối diện đụng tới, so với hắn cao hơn một cái đầu, cao lớn vạm vỡ tây vực võ sĩ, ngược lại là một cái lảo đảo, lui lại hai bước, may đồng bạn giúp đỡ một tay, lúc này mới không có té ngã trên đất. Bất quá dù vậy, trên mặt của hắn cũng không được khá lắm nhìn. Bởi vì hắn thấy, những người trung nguyên này liền như là dê hai chân bình thường yếu đuối, kết quả vậy mà để hắn tại các huynh đệ trước mặt ném đi mặt mũi. Hay là tây vực võ sĩ dẫn đầu đại ca tương đối cơ linh, nhìn thấy một màn như thế, cho các huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vừa rồi cái kia tiến đến đỡ tây vực võ sĩ, trực tiếp đem tên kia chuẩn bị bạo khởi hành hung đồng bạn đè xuống. Mới đầu người kia còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng ngay sau đó, đã cảm thấy dưới chân đau xót. Ai u, tên kia tây vực võ sĩ trong nháy mắt kêu lên. Nhân cơ hội này, tây vực võ sĩ dẫn đầu đại ca cũng là trực tiếp ngăn cản hoàng thượng một bằng người, không cho phép đi, các ngươi đụng minh đệ của ta, lại muốn bỏ đi hay sao, tưởng cho các ngươi đại minh hay là lễ nghi chi bằng. Hoàng thượng lấy lại tinh thần, nhìn thấy một màn trước mắt, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn xem tên kia ngay tại kêu rền tây vực võ sĩ, lại nhìn một chút chẳng biết lúc nào đứng tại trước người mình Linh Linh Hỉ. Trong nháy mắt hiểu rõ ra, Linh Linh Tài nhíu mày, một bên Linh Linh Hỉ lại là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, tiến lên phía trước nói xin lỗi, thật có lỗi còn không chờ hắn lời nói xong, cái kia dẫn đầu đại ca liền tiếp theo ngang ngược mở miệng. Chỉ là xin lỗi là đủ rồi. Các người đem huynh đệ của ta đụng bị thương, không có 200 lượng bạc đi xem đại phu, chuyện ngày hôm nay không coi là xong. Một bên, cái kia không hiểu vì cái gì huynh đệ nhà mình sẽ giẫm chân mình tây vực võ sĩ, lúc này cũng hiểu được, không còn đi chú ý trên chân đau xót, ngược lại một bộ đau đớn khó nhịn bộ dáng, bưng bít lấy bờ vai của mình. Ai u, đại ca, cánh tay của ta đau quá, hẳn là gây mất. So sánh với dẫn đầu đại ca, tên này ngay tại trang thương tây vực võ sĩ, trung nguyên tiếng phổ thông rõ ràng cực kỳ quan, một câu nói đập nói là bà. Chương 574, Tô đại lừa dối thượng tuyến. 2. Chương 574, Tô đại lừa dối thượng tuyến. 2. Nghe nói như thế, cho dù hoàng thượng không có chuyện trước chú ý tình huống bên này, cũng biết chính mình đây là để cho người ta cho lừa bịp lên. Nhớ tới trước đó Tô Mục liền dặn dò qua tiền tài không để ra ngoài, hậu chi hậu giác vô đầu một cái. Trái lại cái kia tây vực võ sĩ dẫn đầu đại ca, nhìn thấy hoàng thượng một bộ ảo não bộ dáng, trong lòng trêu tức không thôi. Xem ra người này so với hắn tưởng tượng còn muốn mất ức. Một hồi nói không chừng có thể hung hăng làm thịt hơn mấy bách thượng thiên lựa bạc. Cái gì thương thế muốn 200 lượng? Địa phương nhỏ giá hàng đều mắc như vậy sao? Đúng lúc này, một đạo giọng nghi ngờ từ một đám tây vực võ sĩ phía sau truyền tới. Nghe nói như thế, tây vực võ sĩ dẫn đầu đại ca còn không có nói cái gì, mấy cái kia tiểu đệ dẫn đầu xoay người, thấy người tới là một cái da miệng thịt mềm, an mặc tựa như vương tôn công tử một dạng người trẻ tuổi, trong nháy mắt vui vẻ. Liền ngươi còn muốn cho bọn hắn ra mặt. Nói, tựa hồ là cảm thấy nam nhân thân hình so sánh từ bản thân thực sự quá mức nhỏ gầy, lúc này khẽ vươn tay hướng bả vai của đối phương đẩy đi, muốn kiến thức một chút người trước mắt vô năng cuồng nộ biểu lộ. Nhưng hắn tay mới đụng phải người tới bả vai, không đợi dùng sức, lại đầu tiên là cảm thấy một cỗ kinh lực thuận ngón tay của mình đem chính mình hướng về sau đẩy đi. Cái kia kinh lực không lớn, thậm chí đều không thể để hắn lui lại một bước, chỉ là thân hình lung lay. Bất quá lại làm cho hắn phát ra từ nội tâm cảm giác được quỷ dị. Ngươi nhỏ nước ken két, cái này tây vực võ sĩ vừa mới mở miệng, chỉ nghe thấy một trận xương cốt thanh âm vỡ vụn, sau đó tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy chính mình rỗi ra cánh tay, đột nhiên túi xuống dưới, cũng không phải là trực tiếp từ nơi bả vai rủ xuống, mà là dựa theo ngón tay, bàn tay, xương cánh tay nửa đoạn trước, xương cánh tay nửa đoạn sau như thế cái trình tự, một mực lan tràn đến đầu vai của hắn. A Bị Lặc, ngươi, cách cánh tay nghe được bên cạnh người thanh âm hoảng sợ, gọi là A Bị Lặc tây vực võ sĩ, giờ phút này lại nói không ra nói đến, chỉ có thể mắt trần có thể thấy gặp trên trán bạo khởi gân xanh, cắn chặt răng, hai gò má chạy xuống mồ hôi. Chuyện gì xảy ra, không nhìn thấy ta bận biểu chính sự A Bị Lặc, ngươi thế nào? Tây vực võ sĩ dẫn đầu đại ca nghe được động tinh xoay đầu lại, đúng A So xiết mấy người quấy rầy hắn bắt chẹt có chút bất mãn, nhưng khi trông thấy A Bị Lặc tỉnh hôm sau, hắn cũng không lo được những này, có chút kinh hoàng mở miệng hỏi thăm. A Bị Lặc vẫn như cũ đau nói không ra lời. Ngược lại là bên cạnh hắn tây vực võ sĩ, lúc này chỉ vào mới vừa tới đến thanh niên, ô rồi quang quát nói một tràng. Tây vực võ sĩ nghe nói như thế, ánh mắt nhìn về phía người kia, mắt lộ hung quang. Bằng hữu, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích. Nghe nói như thế, Tô Mục không chút để ý, ngược lại là chỉ vào A Bị Lặc cánh tay, ra vẻ kinh ngạc nói, cái này chẳng lẽ lại chính là trong truyền thuyết cốt chất lơi lòng trứng. Cái gì? Dẫn đầu đại ca bị hắn cái này nhất kinh nhất xạ làm cho có chút ngộng. Làm sao lại cốt chất lơi lòng? Còn có cốt chất lơi lỏng là cái gì? Cái gì cốt chất thư rõ ràng chính là ngươi đem A Bị Lặc biến thành cái dạng này. Một bên Tây vực võ sĩ đầu óc không dễ dùng lắm, không mang đầu to ca nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ vào Tô một cái mũi, liền muốn để hắn đẹp mắt. Làm cái gì làm cái gì, một đám người tụ ở chỗ này, muốn tụ chúng náo sự đúng không? Đúng lúc này, cách đó không xa một trận quát lớn thanh âm truyền tới. Đang chuẩn bị tiến một bước lừa dối Tô Mục, không khỏi quay đầu đi, chỉ thấy hai người mặc bộ khoái quan phục nam tử tuổi trẻ vai sánh vai đi tới. Bên trái người kia tướng mạo tuấn tú, trên trán mang theo vài phần khí khái hào hùng, hai mắt sáng ngời có thần tình quang nội liễm, hiển nhiên là vào tiên thiên cảnh hảo thủ. Một người khác còn kém một chút, đầy miệng răng hô, thân hình cũng có chút gầy yếu, giống như là túng dục quá độ, nội lực cố nhiên là kém một chút, nhưng đi trên đường lặng yên không một tiếng động, không lưu dấu chân, hiển nhiên là cao thủ khinh công. Lời mới vừa nói cũng là hắn. Đợi đến hai cái này bộ khoái tuổi trẻ đi tới, ánh mắt tuần tự tại Tô Mục cùng đám kia Tây vực võ sĩ trên thân nhìn lướt qua, sau đó hướng chung quanh dò hỏi, có người hay không có thể nói cho ta biết, nơi này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Con mắt của ngươi chẳng lẽ là xuất khí dùng sao? Gia hỏa này làm bị thương A Bị Lặc. Còn chưa chờ chung quanh quần chúng vây xem mở miệng trước, hầu ở A Bị Lặc bên người Tây vực võ sĩ trước hết là đội vàng sao động mắng. Nghe nói như thế, cái kia răng hô bộ khoái đầu tiên là mắt nhìn thân hình cao lớn lại bưng bít lấy bả vai kêu rên A Bị Lặc, lại nhìn sáng mắt lộ ra so với đối phương chịu một cái đầu, thân hình không tính gầy yếu, nhưng cũng không đủ cường kiện Tô Mục. Nếu mày, khoa tay lấy thân hình của hai người, xác nhận nói, ngươi nói là hắn làm bị thương hắn. Không sai. Tên kia Tây vực võ sĩ gật gật đầu. Có thể đáp lại hắn, lại là nam tử răng hô im lặng thanh âm, ta nói đại ca, hoa uổng người cũng muốn giảng điểm đạo lý đi, bằng hưu của ngươi tráng té ngã trâu giống như, mà vị tiểu huynh đệ này đâu, thể cốt gầy như vậy yếu, lại tay không tấc sắt đúng rồi, còn không có hỏi tiểu huynh đệ ngươi là làm cái gì. Đại phu. Tô Mục cũng nghe ra đối phương trong giọng nói thiên vị ý vị, cười trả lời một câu. Ngao, các ngươi mọi người cũng nghe đến, đại phu. Không phải cái gì võ quán quán chủ, làm sao có thể làm bị thương đúng rồi, ta nhìn hắn bưng bít lấy cánh tay, không biết vị đại phu này tiểu huynh đệ là thế nào làm bị thương ngươi vị huynh đệ kia. Nghe được bộ khoái tra hỏi, tên này Tây vực võ sĩ không chút suy nghĩ, nói thẳng, A Bị Lặc muốn đẩy ra tên kia, sau đó tay vừa đụng phải, liền thụ thương. Nhưng hắn lời này vừa nói ra miệng, liền bị nhà mình đại ca dùng tuổi trò đỉnh một chút, nhưng vẫn là chậm một bước. Mặt kia cho anh tuấn bộ khoái cũng không nhịn được nói một câu, ta nói đại ca, ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì. Tây vực dẫn đầu đại ca hừ lạnh một tiếng, trong các ngươi nguyên người đều biết yêu thuật, A Bị Lặc cánh tay chính là hắn dùng yêu thuật làm gãy, ta mới vừa rồi còn nghe được hắn nhắc tới cái gì cốt chất lơi lỏng cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung nào. Tô Mục nghe nói như thế, tiến lên một bước, cải chính, không phải yêu thuật, là bệnh. Cái gọi là cốt chất lơi lỏng chứng là một loại do nhiều loại nguyên nhân đưa tới toàn thân tính xương bệnh, chủ yếu đặc thù là xương mật độ cùng cốt chất đo một chút hàng, xương hơi kết cấu tổn hại, làm xương tính giòn gia tăng, hình thành dễ phát sinh gãy xương trạng thái. Mà giống huynh đệ ngươi loại này, nhấc khoát tay liền trực tiếp gãy mất tình huống, rõ ràng chính là bệnh mà cối. Nếu là lại không đem ổ bệnh cắt bỏ, sợ là muốn liên lụy toàn thân, cuối cùng biến thành toàn thân tê liệt. Nói đến đây, Tô Mục giống như là nghĩ tới điều gì, vừa nhìn về phía Tây vực võ sĩ ở trong một người, nói ra, giống như là vị huynh đệ kia, vừa rồi chỉ là đụng một cái liền gãy mất xương cốt, đồng dạng là cốt chất lơi lỏng chứng biểu hiện, bất quá tại hạ gặp kỳ phản ứng không có kịch liệt như vậy, nên hay là bệnh lúc đầu, chỉ cần đem cánh tay trở xuống bộ vị cắt bỏ liền có thể. Chương 575, Triển Phi Long, mua bán này kiếm lời máu không bồi thường. Một, chương 575, Triển Phi Long, mua bán này kiếm lời máu không bồi thường. Một, ngươi không cần cho ăn muối hành nghe. Ta chính là va vào một phát, làm sao lại muốn, liền muốn nghe được Tô Mục lời nói, lúc trước tên kia chàng gãy xương Tây vực võ sĩ, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, lại nhìn xem một bên đau đã bất tỉnh đi đồng bạn, trong lòng càng là hoảng vô cùng. Gọi là nói chuyện giật gân nghe được đối phương nửa sống nửa chín trung nguyên nói, Tô Mục nhịn không được liếc mắt, thấy đối phương vẫn như cũ giả trang ra một bộ có khí phách bộ dáng, liền quyết định lại thêm vào một mồi lửa. Liền chỉ vào chung quanh đồng dạng được mời đến đây Tây vực các đại phu, nói ra, nơi này nhiều như vậy đại phu, không tin ngươi tìm một người hỏi một chút đi. Ta nhìn thấy Tô Mục một bộ đã tính trước, không chút nào sợ bị vạch trần bộ dáng, tên kia Tây vực võ sĩ cũng có chút luống cuống. Chẳng lẽ lại đối phương không có nói sai, hắn còn có A Bị Lặc thật được kia cái gì cốt chất thư bệnh. Nghĩ tới đây, hắn tựa hồ cảm thấy vừa rồi đụng vào cánh tay, lại đang ẩn ẩn làm đau. Ngay sau đó cũng không lo được mặt mũi, nhìn chung quanh liền muốn cản một cái đại phu. Bất quá những cái kia phong trần mệt mỏi đại phu cũng không phải đồ đần, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, nhao nhao tàn tác như chim ong, trên con đường cũng chỉ có một dâu ria hoa râm, đầu cực lớn, trên đầu còn mang một cái hồ lô mập lùn, chính cưới một con lửa, vẫn như cũ phối hợp đi tới. Nhìn trên thân nó có hồng thuốc, lại cũng là một vị đại phu. Tên kia Tây vực võ sĩ cũng không lo được có trách hay không, tiến lên liền muốn đem cái lao đầu kia cho ngăn lại. Có thể nào có thể đoán được hắn mới khẽ dựa gần, không chờ nói cái gì, liền trước bị con lửa kia đạp một cước. Công bằng, đúng là hắn lúc trước bưng bít lấy bà bay. À, con lửa khí lực không lớn, có thể cái kia dù sao cũng là xuất sinh, đặt chân không nặng không nhẹ, cái kia Tây vực võ sĩ lại không có cái gì chuẩn bị, lúc này lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, ngã trên mặt đất. Cùng lúc trước trang thương khác biệt, hắn lần này thế nhưng hoàn toàn chính xác xác thực nghe được răng rắc một tiếng. Cánh tay liền xem như lúc trước không gãy, hiện tại cũng tất nhiên là gãy mất. Tại chỗ này đợi lấy ta, ngươi nếu là dám đi, ta liền làm thịt ngươi bao hỏa thiêu cái kia bạch hổ tử quái lao đầu vô vô con lừa đầu, sau đó xoay người nhảy xuống tới. Thân thủ của hắn cố nhiên nhanh nhẹn, kết hợp hắn bây giờ niên kỷ, không khỏi để cho người ta lấy làm kỳ. Nhưng hắn người lùn, phối hợp thân trên hình, cách ăn mặc, còn có đầu tóc kia, lại khiến người ta có chút không nhịn được cười. Quái lao đầu kiệt nhưng không có để ý người chung quanh ánh mắt, hạ con lửa sau, thậm chí đều không có đem cái kia 7-8 cái Tây vực võ sĩ muốn giết người bình thường ánh mắt để ở trong lòng, phối hợp đi tới vừa rồi chịu con lửa một võ Tây vực võ sĩ bên người. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt, chỉ gặp nó rôi ra một cây ngón út, tại cái kia Tây vực võ sĩ trên đầu vai chọc chọc. A, lão bất tử đồ vật, ngươi làm gì? Đồng bạn tụ thương, vốn là khơi dậy những này Tây vực võ sĩ đối với quái lao đầu này ý, lại càng không cần phải nói đối phương còn hướng trên vết thương sắt muối. Trung nguyên tiếng phổ thông hẳn là nói như vậy đi. Đây thật là thúc thúc có thể chịu tím cũng không thể nhịn. Mắng cái gì mắng, cánh tay gãy, cùng lao phu có quan hệ gì? Chỉ thấy quái lao đầu này đứng người lên, vân vê chính mình chuột cần, gặp bọn này Tây vực võ sĩ còn muốn nói cái gì, sớm ngắt lời nói, cánh tay của hắn không phải đụng bị thương sao? So với dọa dẫm bắt chẹt đối tượng, Tây vực võ sĩ dẫn đầu đại ca, rõ ràng càng cửu thị trước mắt cái này dung túng con lửa hành hung quái lao đầu. Lúc này liền nói chỉ là đụng một cái mà thôi, làm sao có thể bẻ gãy cánh tay? Huynh đệ của ta thương, rõ ràng chính là ngươi con lửa kia đá ra. Lời này thật sự là càng nói càng kỳ quái. Đụng một cái làm sao lại đoạn không được cánh tay, vừa rồi bị tiểu đại phu kia cũng đã nói, cốt chất lơi lòng chứng, sớm một chút đi xem đại phu, nói không chừng còn có ý nghĩa. Nghe được lao đầu này cầm lúc trước tên hôn đảng kia tiểu quỷ lời nói đến ứng phó chính mình, dẫn đầu đại ca giận quá mà cười, tốt, nhìn ngươi cũng là đại phu, liền do ngươi đến cho ta hai cái huynh đệ chữa bệnh, chỉ không hết ngươi chính là lang băm, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được nhà mình đại ca đều nói như vậy, phía sau Tây vực võ sĩ cũng biểu hiện ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. A tài, đợi lát nữa nếu là những người này đối với lao nhân già kia xuất thủ, ngươi liền đem bọn hắn đuổi. Hoàng thượng nhỏ giọng dặn dò. Tuy nói chuyện này từ trên pháp lý đến xem, là lao nhân già kia ra tay trước, lẽ ra là có lỗi một phương, có thể thông qua lão nhân già kia ngôn tử, cũng không khó phát hiện, vô luận là đoạn cánh tay, hay là cái kia căn bản cũng không có nghe qua cốt chất lơi lòng chứng, đối phương đều là đang giúp bọn hắn nói chuyện. Như vậy vô tình đối phương có phiền thoái, bọn hắn hẳn là giúp một tay. Huống chi, là những này người Tây vực ngang ngược cản rỡ, dọa giống bắt chẹt trước đây. Vốn chính là một đám người xấu, làm lại là chuyện xấu, hắn thiên vị một chút nhà mình đại phu thì thế nào? Linh Linh tài vốn là không quen nhìn Tây vực võ sĩ tại Đại Minh địa giới bên trên phách lối, giờ phút này nghe được hoàng thượng nói, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng. Linh Linh hỉ lại có chút tiếc nuối. Lúc trước chủ động xin lỗi, có thể cũng không có nghĩa là hắn chính là một cái mặc người lấn mềm yếu tính tình, chỉ là gánh vác bảo hộ hoàng thượng trách nhiệm, để hắn không muốn tại không duyên cớ trêu chọc sự cố thôi. Mà nhìn thấy bọn này Tây vực võ sĩ còn muốn đối với mình mấy người dọa dẫm bắt chẹt một phen, trong lòng của hắn cũng kìm nén một cỗ lửa không có chỗ phát tiết. Bất quá rất đáng tiếc, cái này chút giận công việc đã để hoàng thượng hứa cho Linh Linh tài. Nhìn nó ma quyền sát trưởng động tác nóng người, hiển nhiên cũng sẽ không đem loại chuyện tốt này tặng cho hắn. Bất quá Tô Mộc cảm thấy, cho dù là Linh Linh tài nhường, Linh Linh hỉ cũng chưa chắc có cơ hội xuất thủ. Chỉ gặp lão giả kia tựa hồ là có chút nặng ai, cười lắc đầu, lão phu nhạc phụ một nhà vừa mới chết, tâm tình tốt rất, tạm thời còn không muốn giết người. Cái gì? Tự xưng là trung nguyên tiếng phổ thông không thua Bạch Mã Thành người địa phương dẫn đầu đại ca, nghe được cái lão đầu này một phen, nhịn không được sững sờ. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Nhạc phụ một nhà vừa mới chết, tâm tình tốt rất, tạm thời còn không muốn giết người. Không nói đến trước cả hai lo gì xung đột, cuối cùng câu kia không muốn giết người cùng hắn lời nói vừa rồi có nửa xu quan hệ sao? Đừng nói là cái này kẻ học sau tiếng phổ thông người Tây vực, chính là hoàng thượng còn có Linh Linh Hỉ, Linh Linh tài hai cái sinh trưởng ở địa phương Đại Minh người, nghe được cái lao đầu này lời nói, cũng nhịn không được sững sờ. Lao tiên sinh, hắn nói chính là để ngài cứu người, không phải giết người hay là một bên mặc bộ khoái quan phục xoái ca, lúc này đi tới, tại lao giả bên thai nhắc nhở một câu. Hắn cũng lo lắng đối phương những lời này sẽ chọc cho giận mấy cái này người Tây vực, đến lúc đó như đối phương thật muốn động thủ, lâm vào lưỡng nan chi địa, nhưng chính là bọn hắn hai cái này dự quyết bộ khoái. Muốn nói không rút, lương tâm bán quan. Nhưng nếu là rút, bọn này người Tây vực hậu trường không cần phải nói đều biết là huyện bọn họ nha bộ khoái ban đầu, làm lớn chuyện công tác của bọn hắn nhưng là không còn. Hắn nhưng là còn muốn làm bộ khoái đâu. Cho nên, vì để tránh cho để cho mình lâm vào lưỡng nan chi địa, bộ khoái giả dạng xoái ca, lúc này cũng chỉ có thể tránh cho loại tình huống này phát sinh. Chương 575, Triển Phi Long, mua bán này kiếm lời máu không bồi thường. 2, chương 575, Triển Phi Long, mua bán này kiếm lời máu không bồi thường. Hai, nào có thể đoán được, quái lao đầu kia nghe nói như thế, chẳng những không có cảm kích, ngược lại còn liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, lao phu lô thai còn không có hồ đồ. Y gì một người giết một người, quy củ xưa nay đã như vậy. Cái gì y một người giết một người, ta nhìn ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn đầu góc. Bạch Mã Thành người cũng sẽ không biết được tại Giang Nam nổi danh thần Y gì, Giang Hô Bộ Quái nghe được đối phương lời này, cũng mặc kệ là có ý gì, trực tiếp liền muốn mang theo đối phương rời đi, tránh khỏi đối phương bị mấy cái kia Tây vực võ sĩ làm thịt rồi. Ý tứ chính là muốn mời lão phu xem bệnh, liền muốn chức giúp lão phu giết người, lão phu hiện tại không muốn giết người, tự nhiên cũng liền không giúp người xem bệnh yên ổn, chỉ tức giận đuốt ve răng hô bộ khoái rôi tới tay. Có lẽ là biết đối phương nói không dễ nghe, nhưng cũng là muốn tốt cho mình, liền chưa dùng tới bao nhiêu khí lực. Bất quá răng hô bộ khoái không biết yên ổn chỉ biết võ công, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này, ngược lại thấy đối phương không biết nhân tâm tốt, có chút khó chịu, lôi kéo một bên xoái ca bộ khoái, nhỏ giọng nói, thiếu gia, ta nhìn chúng ta nếu không hay là đi trước đi, trong nha môn còn có nhiều như vậy quần áo không có tẩy. Dù sao cũng tẩy không hết, sớm một hồi muộn một hồi có cái gì khác nhau. Được xưng thiếu gia bộ khoái bất vi sở động. Nghe nói như thế, lão ba cũng là có chút ngoài ý muốn, ngươi không muốn làm bộ khoái rồi. Ta có thể nói cho ngươi, đừng nhìn ta vừa rồi đã đem bọn hắn chấn nhức rồi, nhưng trên thực tế, những này người Tây vực đều là trong nha môn tên hôn đảng kia bà bọc, nếu để cho hắn phát hiện chúng ta cùng bọn này cho hắn hiếu kính người Tây vực phát sinh mâu thuẫn, chúng ta khẳng định cái thứ nhất liền bị mất trước, nói không chừng còn muốn ngồi xổm đại ngục. Lão ba trong miệng hôn đảng dĩ nhiên chính là Bạch Mã Thành nha môn bộ khoái ban đầu, bản thân là cái không có việc gì phế vật, ỷ vào nhà mình muội muội quan hệ, mới làm một tên bộ khoái ban đầu. Bắt đầu từ đó làm mưa làm gió. Mà bọn hắn đâu, nói dễ nghe một chút gọi dự khuyết bộ khoái. Trên thực tế là tam đẳng cấp thấp nha sai, so bình thường nhất bộ khoái đều muốn thấp cấp 4. Nếu là thật liên lụy vào loại chuyện này, sợ là mất chức đều là tốt, liền sợ ngồi xổm đại ngục ca muốn a, nhưng có biện pháp nào, nhìn xem bọn hắn thụ khi dễ sao? Thiếu gia bất đắc dĩ giang tay ra, có lẽ là vì một chút lực uy hiếp, thanh âm của hắn cũng không lớn, chỉ ít mấy cái kia người Tây vực không có nghe thấy. Vẫn như cũ khi hai người là bản địa bộ khoái, lần này tìm bọn hắn gây chuyện, cũng là bởi vì hiếu kính không đủ kịp thời. Có thể một bên Linh Linh tài lại khác biệt, cảnh giới tông sư, nhĩ lực đã người phi thường có thể so sánh. Đem nghe được đối thoại lấy truyền âm nhập mật phương pháp, thuật lại cho hoàng thượng. Còn có loại sự tình này, hắn nguyên lai tưởng rằng hai người này là gặp chuyện bất bình bộ khoái, ai có thể nghĩ đối phương chỉ là trong nha môn làm việc vặt nhân viên. Ngược lại là những cái kia chân chính bộ khoái, đối với bọn này người Tây vực trắng trợn phong túng. Bất quá, loại chuyện này cũng không thể tin vào nhất gia chi ngôn, dù sao hai người này võ công không tầm thường, tại cái này một cái địa phương nhỏ huyện nha làm việc vặt, cũng có chút làm cho người ta hoài nghi. Nhưng mà điểm ấy hoài nghi, rất nhanh liền bị đánh tiêu tan. Tránh hết ra, tránh ra. Chỉ nghe nơi xa, một trận ngang ngược càn rỡ thanh âm truyền đến. Vô luận là đám kia người Tây vực, hay là lão ba thiếu gia hai người, sắc mặt đều là biến đổi. Khác biệt với người sau, người trước giống như là tìm được chỗ dựa một dạng. Không có cách nào, bởi vì ngay tại vừa mới nói chuyện công phu, quái lao đầu kia không biết nghĩ như thế nào, trực tiếp quăng mấy cây ngân châm tới, tại chỗ liền có hai người đồng bạn run rẩy ngã xuống đất. Chỉ bằng chiêu này công phu, đối phương cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Nghĩ đến lúc trước đã kết xuống lương tử, bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nếu lực lượng của mình không đủ, vậy liền mượn nhờ một chút đại minh quan phủ lực lượng. Về phần đối phương sẽ không đáp ứng. Cái này hắn cũng không làm sao lo lắng. Không nói đến hắn trước kia cho nhiều như vậy hiếu kính, chính là đối phương cũng sẽ không vì như thế một nửa đoạn thân thể đều muốn xuống mồ quái lao đầu, gây mất sau này hiếu kính. Ngược lại là lao ba thiếu ra hai người, lúc này hận tìm không được một cái lô để chui vào tránh một chút. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hai người các ngươi, tránh cái gì tránh? Sẽ không đi giặt quần áo lau nhà, tại cái này lười biếng. Có phải hay không không muốn làm? Tại một đám tạo áo bộ khoái chen trúc bên dưới, bộ khoái ban đầu đi tới. Cùng chung quanh bộ khoái khác biệt chính là, người này trên quan phục mặt, làm trệch đi kim tuyến theo đồ án, bất quá bị bên ngoài áo da màu đen che cản một bộ phận, nhìn không rõ lắm. Nhưng dù vậy, người trước mắt cũng coi là phạm vào kiêng kỵ. Đại Minh tự xây triều đến nay, liền đối với phục sức mặc có phi thường minh xác quy định. Khác biệt giai cấp, mặc khác biệt chất liệu, kiểu dáng trang phục. Người vi phạm theo du chế tội xử phạt. Bất quá theo thời gian trôi qua, đến hiện nay, đối với bình dân bách tính quần áo ăn mặc, đã không có nhiều như vậy hạn chế. Chỉ cần có tiền, bất luận kẻ nào đều có thể quần áo tơ lụa, nhan sắc phương diện cũng bèn bèn chỉ là hạn chế đỏ thẫm, vàng sáng các loại có ý nghĩa đặc thù nhan sắc. Nhưng mà có một chút, triều đình vẫn tại nghiêm tra. Đó chính là quan phục đi quá giới hạn. Thượng cấp quan viên có thể mặc mang hạ cấp quan viên phục sức, cũng chính là nhất nhị phẩm triều đình đại quan, nếu là ưa thích cũng có thể cho mình đặt chức làm một thân 4-5 phẩm quan phục. Có thể 4-5 phẩm quan viên, lại không thể mặc nhất nhị phẩm phục sức. Nhưng mà cũng giới hạn tại thượng hạ cấp bộ khoái cũng là như vậy. Người trước mắt quan phục, rõ ràng là hướng phía lục phiến môn áo đen dự quyết thần bộ quan phục đuổi. Không quan tâm người này có hay không thu lấy yêu kính, chỉ là quan phục du chế đầu này, chí ít liền có thể chứng minh đối phương không phải cái gì an phận chủ. Ha ha, triển bộ đầu, chúng ta cái này đi, cái này đi. Lão ba cười theo đạo. Triển Phi Long thấy đối phương coi như nể tình, lòng tự trọng đạt được thỏa mãn, cũng không có tiếp tục phát tác dự định, khẽ hừ một tiếng. Mau cút. Lão Bạch cùng thiếu gia nghe nói như thế, trong lòng đều có chút không nhanh, nhưng lại không dám biểu lộ ra, đành phải nhịn xuống. Quay người chậm rãi hướng phía nha môn phương hướng đi đến. Nhưng mà hai người còn chưa đi mấy bước, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm. Các ngươi lại là cái gì tình huống? Triển đại nhân, đám người này đánh người của chúng ta, ngài nhìn có phải hay không thanh âm đến cái này nghe ngóng? Thiếu gia quay đầu liếc qua, chỉ thấy cái kia Tây vực dẫn đầu đại ca, che cho mình người thủ trưởng này đưa hai khối nén bạc. Triển Phi Long tự nhiên là ý cười đầy mặt nhận lấy. Sau đó đổi một bộ nghiêm túc gương mặt, nhìn về hướng Tây vực võ sĩ xác nhận mấy người, khi nhìn thấy trong đó có một vị quần áo hoa lệ công tử, nụ cười trên mặt càng đậm. Có tiền tốt, có tiền hắn bên này mới kiếm được nhiều. Đến lúc đó đem đám người này bắt được trong lao, trước đem bọn này Tây vực võ sĩ tố cầu thỏa mãn. Sau đó hắn lại đi dọa dẫm bắt chẹt những người này bạn. Một sự kiện, cầm hai phần tiền, kiếm lời máu. Chương 576, nói phân hai đầu, Chu Nhất Phẩm bên này coi như thẳng rồi. Một, chương 576, nói phân hai đầu, Chu Nhất Phẩm bên này coi như thẳng rồi. Một, đem bọn hắn mang đi. Triển Phi Long đem nhận lấy hai viên nén bạc cất kỹ, lại gặp hoàng thượng mấy người chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ, cũng không có của đi thay người ý tứ, vọt thẳng lấy sau lưng bọn bộ khoái hô. Bọn bộ khoái chuyện này cũng đã làm quen thuộc, nghe nói như thế, thuần thục từ sau nơi hông xuất ra xiển xích, không có hảo ý hướng phía mấy người đi đến. Đều thành thật một chút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, lão ba thiếu gia vốn cũng không nhanh bước chân, lại là một trận. Đi, chớ để ý, bọn hắn giả dạng xem xét chính là kẻ có tiền, chờ đến trong lao giao tiền, rất nhanh liền đem thả đi ra, ngược lại là chúng ta, nếu là lại náo một lần, dự quyết bộ khoái kiếp sống liền thật phải kết thúc. Lao ba đè xuống thiếu gia bà bay, thoáng cúi đầu xuống, liền gặp được thiếu gia siết thật chặt nắm đấm. Trong lòng không khỏi thở dài. Nhà mình người huynh đệ này cái gì cũng tốt, chính là quá có tinh thần trọng nghĩa. Lại thêm từ nhỏ mộng tưởng chính là trở thành bộ khoái. Bây giờ gặp được chân chính bộ khoái vậy mà tại chỗ này trợ trụ vi ngược, hắn khó tránh khỏi có chút không thể nào tiếp thu được. Trên thực tế, lấy hai người năng lực, cho dù là lại không thụ chào đón, cũng không trở thành lăn lộn đến bây giờ cũng chỉ là cái tam đẳng cấp thấp nhà sai. Sở dĩ bây giờ hay là tình cảnh như thế này, đều là bởi vì hai người xúc động tính cách. Gặp không quen bộ khoái hành hung, thiếu ra một lời chính nghĩa, không có tâm cơ gì, cho nên mỗi lần đều cùng Triển Phi Long đối nghịch. Hắn đâu, tự xưng là so thiếu ra khéo đưa đẩy một chút, nhưng tương tự tinh thần trọng nghĩa bạo dạng, gặp phải chính mình không quen nhìn sự tình, mặc dù sẽ không giống thiếu ra như thế cùng cấp trên đối nghịch, nhưng cũng trên cơ bản đều là lá mặt lá trái, làm hư không ít sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, hai người mới có thể từ nguyên bản chân chính dự quyết bộ khoái, ngay cả hàng cấp 3. Bây giờ, bọn hắn nếu là lại phạm tội coi như thật muốn cùng bộ khoái kiếp sống nói tạm biệt. Thiếu gia nghe nói như thế, trầm mặc không nói, bất quá nhìn nó vẫn như cũ siết chặt nắm đấm giờ phút này đã có chút phát run, liền biết tâm tình của hắn không hề giống là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ước chừng một cái hô hấp đi qua, thiếu gia như cũ không có động tác, sau lưng lại chuyển đến hoàng thượng mấy người dây rủa sợ hai thanh âm. Lão ba cũng biết huynh đệ nhà mình là cái gì ý nghĩ, đặt tại nó trên bờ vai tay, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Một hồi nhìn ta ánh mắt làm việc. Thiếu gia nghe vậy, trên mặt sững sờ, trong lòng lại là ấm áp, nhẹ gật đầu sau, cùng lão ba hết sức an ý quay đầu đi, trên mặt lộ ra định nọt dáng tươi cười. Tiến đến Triển Phi Long bên người, một cái đấm vai, một cái bóp chân. Triển bộ đầu, thế nào, còn dễ chịu sao? Đúng vậy a, cường độ thế nào, có cần hay không ra sức hơn nữa một chút? Nghe thấy lão ba, thiếu gia hai người một câu tiếp lấy một câu, Triển Phi Long mặc dù nghi hoặc, nhưng trên thân thể dễ chịu là không giả được, biểu lộ không khỏi trở nên hưởng thụ đứng lên. Không sai, coi như các ngươi hai cái hiểu chuyện mà. Đi, có cái gì muốn nói, cứ nói đi. Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, huống chi là hai cái này trẻ tuổi nóng tính tiểu tử. Là như vậy, ta người huynh đệ này ngài cũng biết, nằm mộng cũng nhớ khi bộ khoái, nhưng chính là đầu góc này đi có đôi khi chuyển không đến cong, cho ngài thêm không ít phiền phức, Triển bộ đầu ngài đâu, bất kể hiểm khích lúc trước, ngược lại cho chúng ta nhiều lần như vậy cơ hội. Ta cũng là hồ đồ, liền không có nắm chặt thật sự là không biết thời thế, nên đánh. Đúng vậy a, nên đánh. Lão ba, thiếu gia một sướng một họa, nói xong thật lẫn nhau cho đối phương một cái bả miệng. Triển Phi Long nguyên bản liền nhìn hai người không vừa mắt, nhất là thiếu gia, người so với chính mình tuổi trẻ, võ công lại sò cao như mình. Dáng dấp còn không công non nớt, so với hắn lấy cô nương ưa thích. Bây giờ nhìn thấy đối phương ăn quả đáng bị đánh, tâm tình tốt hơn. Ngoài miệng tùy ý ứng phó vài câu, được rồi, thiếu đập chút mông ngựa, có công phu này không bằng nhiều làm chút hiện thực, làm ra điểm công tích đến, ta cũng tốt để bạn các ngươi. Triển bộ đầu, chúng ta đợi đến chính là ngài câu nói này. Lão ba tiếp một câu, ngược lại lại có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là ngài cũng biết, chúng ta Bạch Mã này thành đi qua có lẽ rất loạn, thế nhưng là từ khi Triển bộ đầu ngài tiền nhiệm đằng sau, có thể nói là bách tính ăn cư lạc nghiệp, quê nhà hòa thuận hữu ái, chúng ta đây chính là muốn làm ra điểm công tích đến, cũng là không có chỗ xuống tay không phải. Nghe nói như thế, Triển Phi Long khuôn mặt cười đến lại thêm mấy đạo nếp nhăn. Hắn thích nghe nhất loại này a du định hót lời nói, nhất là lời này hay là xuất từ lão ba miệng. Phải biết đối phương cùng thiếu gia thế nhưng là tự xưng là nha môn hai cỗ thanh lưu, luôn luôn không nguyện ý cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Cho nên à, ngài nhìn có thể hay không đem bắt áp giải những người này nhiệm vụ giao cho chúng ta, đến lúc đó ngài cũng có lý do để bạt chúng ta không phải. Để bạt các ngươi, vậy ta có chỗ tốt gì a? Triển Phi Long mặc dù nghe vài câu a duôn định hót lời nói, trong lòng rất vui vẻ, nhưng hắn thế nhưng là một cái không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Không có gì tốt chỗ vẫn còn muốn tìm hắn làm việc. Thiếu gia lúc này cũng minh bạch huynh đệ nhà mình đánh cho là ý định gì, lúc này nói ra, chúng ta tiền tháng phân một nửa cho ngươi đi. Liền các ngươi những tiền kia. Triển Phi Long khinh thường cười một tiếng. Giống bọn hắn loại địa phương nhỏ này, bình thường bộ khoái mỗi tháng đều chỉ có 3 tiền ngân. So bộ khoái thấp cấp 4 tam đẳng cấp thấp nha sai thì càng không cần phải nói, đãi ngộ kém đơn giản không phải người làm. Tiền tháng 50 văn, ba một bữa cơm. Chỉ có ngần ấy thì mỗi ơi, rơi trên mặt đất hắn đều không mang theo nhìn lên một cái. Cho nên Triển bộ đầu ngài để bạn chúng ta tiền tháng không liền lên tới thôi, mà lại ta nói cho ngươi lão bà nói đến đây, nhìn chung quanh một chút, một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng, gặp không ai tới gần, lúc này mới tiến đến Triển Phi Long bên hai. Triển Phi Long gặp lão bà thần thần bí bí, đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe bên tai truyền đến thanh âm, ta cùng mấy cái Tây vực thương nhân người hồ quan hệ không tệ, ngài nếu là ưa thích mèo ba tư, ta có thể giúp một tay dẫn tiến, rất rẻ. Ngươi nói là sự thật. Nguyên bản còn không có hứng thú gì Triển Phi Long, nghe thấy lão bà lời nói, trong nháy mắt mở to hai mắt. Không có người nam nhân nào là hoàn mỹ vô khuyết, mà quyền sắc danh lợi cái này bốn loại, hoàn toàn chính là dễ dàng nhất dụ sứ nam nhân phạm sai lầm tồn tại. Triển Phi Long mặc dù chỉ là cái bộ khoái ban đầu, nhưng ở Bạch Mã thành loại địa phương nhỏ này, trừ hắn cái kia huyện lệnh muội phu bên ngoài, liền số hắn lớn nhất. Cho nên quyền phương diện này, hắn đã 10 phần thỏa mãn. Tên cho tới bây giờ đều không phải là theo đuổi của hắn. Lợi cũng có những này Tây vực võ sĩ cho hắn cùng bái. Duy chỉ có sắc, thật lâu không cách nào đạt được thỏa mãn. Đại Minh là không thiếu mỹ nữ, nhưng Bạch Mã thành thiếu a. Không phải hắn khoa trương, toàn thành trên dưới, số lượng không nhiều có thể được xưng là mỹ nữ, cũng chỉ hắn cô em gái kia, còn có nhà mình tỷ phu vài phòng tiểu thiếp, lại có là Trương Viên ngoại nhà vài phòng phu nhân. Nhưng mà kể trên vô luận bị nào, đều không phải là hắn có thể đụng vào. Hiện nay, nghe được lao ba lại có mèo ba tư con đường, khó tránh khỏi có chút kìm nén không được. Mắt to, lam nhãn nhân, thân thể thức tha, thần sắc vũ mị. Chương 576, nói phân hai đầu, Chu Nhất Phẩm bên này coi như thầm rồi, 2, chương 576, nói phân hai đầu, Chu Nhất Phẩm bên này coi như thầm rồi, 2, có thể nói, liền những cái kia Tây vực thương nhân người Hồ mang đến bán mèo ba tư, bình thường nhất một cái, có dị vực phong tình tăng thêm, đều muốn so với hắn cô em gái kia phải đẹp rất nhiều. Đương nhiên, cái nào đều tốt mèo ba tư, cũng có một cái khuyết điểm, quý. Bất quá khuyết điểm này nói là mèo ba tư, kỳ thật vẫn là chính hắn. Mà hiện nay, nghe lão ba ý tứ, có vẻ như cuối cùng này một cái khuyết điểm, cũng đều không tính là khuyết điểm. Nghĩ đến từng tại Trương Viên ngoại trong phủ nhìn thấy cái kia mấy cái mèo ba tư, Triển Phi Long trên khuôn mặt liền không khỏi mang tới mấy phần dâm tà. Lập tức liền khoát tay áo, đi, vậy lần này công lao liền giao cho các ngươi các huynh đệ, thu đội. Đa tạ triển bộ đầu rồi. Lão ba hướng Triển Phi Long rời đi phương hướng định mà hô. Xoay người sau, lại một mặt nghiêm túc hướng phía hoàng thượng mấy người đi tới. Mấy người các ngươi, đừng nghĩ đến chống cự à, bằng không đợi lấy các ngươi, chính là hình bộ hải bộ văn thư. Lão ba tượng trưng uy hiếp một câu, cũng không cho mấy người bên trên xiềng xích, trực tiếp liền muốn đem người mang về về nhà. Hoàng thượng mấy người thì không có gì phản kháng kịp bản, thành thành thật thật đi theo đối phương rời đi. Tây vực các võ sĩ hai mặt nhìn nhau, đợi đến người đều đi không còn hình bóng, mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem còn tại trên mặt đất kêu rên A bị lật cùng cái kia bị lửa đá đoạn cánh tay huynh đệ, đông nhiên kịp phản ứng. Bọn hắn không phải muốn bắt trẻ sao? Làm sao người liền trực tiếp để nha môn mang đi? Đại ca, lão đầu kia cũng không thấy. Nhà rột còn gặp mưa, ngay tại dẫn đầu đại ca là hai cái huynh đệ thương thế khổ não thời điểm, liền nghe lại một cái Tây vực võ sĩ chỉ vào một mảnh đất trống hô. Nghe nói như thế, dẫn đầu đại ca lại khoát tay áo, lão đầu kia xem xét cũng không có tiền gì, ngược lại là giết hắn còn muốn cho nha môn những tên khốn kiếp kia lại giao một khoản tiền. Việc cấp bách, hay là trước tìm đại phu cho A bị lật bọn hắn trị thương đi. Bất quá, khi bọn này Tây vực võ sĩ tả hữu tìm đại phu lúc, mới phát hiện nguyên bản bởi vì thiên ngoại phi tiên tin tức mà nhiều vô số kể đại phu, lúc này vậy mà một cái cũng không gặp được. Về phần Bạch Mã thành bản địa đại phu, đã sớm nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hướng phía thiên ngoại phi tiên hội trưởng tiến đến. Thực sự không được, liền theo cái kia tiểu đại phu nói thử một chút. Một cái Tây vực võ sĩ gặp nhà mình hai vị huynh đệ thống khổ như vậy, nhịn không được đề nghị. Bởi vì cái gọi là lấy ngựa chết làm ngựa sống, người ta dù nói thế nào cũng là đại phu. Nói lên đề nghị lại không đáng tin cậy, cũng so với bọn hắn những này chỉ hiểu được chém chém giết giết người đáng tin cậy đi. Nghĩ tới đây, dẫn đầu đại ca gật gật đầu, sau đó từ bên hông rút ra một thanh loan đao. Cũng chỉ có thể như vậy. Đúng rồi, lão tam, đi mua đâm rượu nhỏ đến, ta nghe người Trung Nguyên nói dùng rượu có thể trừ độc. Là đại ca. Một bên khác, đem hoàng thượng mấy người mang đi sau, lão ba thiếu gia không có hướng phía nha môn đi đến, mà là mang theo mấy người quẹo vào một chỗ ẩn nấp ngõ nhỏ. Các ngươi đi thôi. Xong mấy người nói một câu, lão ba thiếu gia liền muốn quay người rời đi. Hoàng thượng từ đầu đến cuối đều là một bộ không chút hoang mang biểu lộ, tựa hồ đã sớm biết hai người kia cũng sẽ không cùng những người kia thông đồng làm vậy. Giờ phút này gặp hai người trực tiếp rời đi, đột nhiên lên tiếng hỏi, tự tiện đem chúng ta thả, các ngươi không muốn làm bộ khoái? Muốn à, bất quá chúng ta muốn làm chính là bộ khoái, mà không phải du côn vô lại thiếu gia khoát tay áo. Lão ba cũng là phụ hòa nói, so với lo lắng chúng ta, các ngươi hay là lo lắng cho mình đi, không có sự tình khác liền mau chóng rời đi Bạch Mã thành, tiết kiệm lại bị đám hỗn đản kia để mắt tới. Nếu có lần sau nữa, không nhất định sẽ như vậy gặp được hai chúng ta dạng này người tốt. Hoàng thượng nghe nói như thế, ngoài miệng chưa hề nói thứ gì, nhưng trong lòng thì cực kỳ hài lòng. Cảm thấy mình chuyến này thật đúng là không uổng công. Trương Trị một chút tham quan ô lại không nói, còn phát hiện như thế hai cái tốt bụng người trẻ tuổi. Nếu như không phải tiếp xuống hành trình quá mức nguy hiểm, hắn thật đúng là muốn đem hai người mang theo trên người. Bất quá nói lên cái này, hoàng thượng đống nhiên có chút hoài nghi mình hành tung thật bại lộ sao. Nghe Phật Ấn trước đó tại đậu đen rau muống, nói là đã có người phát giác mánh khỏe. Nhưng hắn bên này làm sao một chút phản hồi đều không có. Đừng nói là sát thủ, ngay cả một kiếp đạo đều không có gặp phải. Nói phân hai đầu, Chu Nhất Phẩm bên này coi như thảm lạc. Ta nói Dương Vũ Hiên ngươi tốt xấu cũng là cao thủ khinh công, còn nữa nói, không phải cho ngươi phối ngựa sao? Ngồi phía trước dư bên trên, Chu Nhất Phẩm nhìn xem bên cạnh cùng chính mình tranh đoạt vị trí Dương Vũ Hiên, có chút bất mãn mở miệng. Nói nhảm, con ngựa kia chân so ngươi đều ngắn. Dương Vũ Hiên cũng nhớ tới thất kia ngựa lùn, không khỏi phàn nàn đứng lên. Chu Nhất Phẩm nghe nói như thế, thì là sắc mặt tối sầm, không đề cập tới chuyện này chúng ta hay là hảo bằng hữu. Bởi vì cái gọi là thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Chu Nhất Phẩm ban đầu bị trêu chọc thời điểm, tự nhiên không phục, cho nên tìm chỗ không ai đất trống, thật cùng con ngựa kia dựng lên một chút trên đùi. Kết quả không thể không thừa nhận, con ngựa kia chân đích thật là so với hắn dài quá một đâu đâu. Muốn ta nói, vậy cũng là thân thể cấu tạo vấn đề, ngươi đừng nhìn chân ngựa được xưng là chân ngựa, trên thực tế ngựa đều là đầu ngón tay chĩa xuống đất đi đường, ta nếu là cũng đầu ngón tay chĩa xuống đất đi đường, chưa hẳn so với nó chân ngắn. Đúng đúng đúng. Nghe được Chu Nhất Phẩm lời nói, Liễu Nhược Hinh tùy ý lựa gật lấy, ánh mắt lại nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Dương Vũ Hiên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tấm kia ăn nói có ý tứ trên khuôn mặt, thường thường liền muốn run rẩy một chút. Chu Nhất Phẩm, các ngươi không tin liền so một lần à, ta nói thật, mà lại ta còn để nó một cái sắt móng ngựa nằm xuống. Chu Nhất Phẩm lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể liền trực tiếp bị Dương Vũ Hiên đè xuống. Đồng thời, Dương Vũ Hiên cũng thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ cùng mu bàn chân dính vào cùng nhau. Không cần hắn nhắc nhở, trong buồng xe Liễu Nhược Hinh cũng là thân thể té ngửa về phía sau, cùng một đạo màu đỏ như máu đao khí xoa mặt mà qua. Giang giác, Liễu Nhược Hinh ba người tránh khỏi, dưới người bọn họ bộ này xe ngựa liền không có vận khí tốt như vậy. Trên buồng xe, một đạo rõ ràng vết chém hiện lộ ra, theo xe ngựa tiếp tục tiến lên, rơi xuống đến hậu phương vết bánh xe bên trên. Một cú coi như thấu hoạt xe ngựa, trong nháy mắt biến thành xe mở mũi. Chu Nhất Phẩm hậu chi hậu giác, nhịn đau không được hô một tiếng, vừa. Tình huống như thế nào? Eo của hắn mặc dù không có vấn đề gì, nhưng tính dẻo dai nhưng không có Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh loại này luyện võ qua công người tốt, thình lình làm một cái chỗ ngồi thể trước quất, lúc này eo đều có chút không thẳng lên được. Cũng may Dương Vũ Hiên lúc này tại ngang hông của hắn nhẹ nhàng khẽ trụ, một tay khác dựng ở bờ vai của hắn, sử cái xảo kình trực tiếp đem nó bẻ trở về. Còn có thể là tình huống như thế nào, con cá mắc câu rồi thôi. Trong buồng xe, Liễu Nhược Hinh nhìn xem trên trán bị chém xuống màu đỏ thắm tóc dài, trong giọng nói tràn đầy sát ý tóc thế nhưng là nữ nhân cờ sĩ, nhất là nàng cái kia đặc biệt một sợi màu đỏ thắm, càng là trong cờ sĩ, bây giờ tấm đại kỳ này vậy mà để cho người ta cho chặt đứt. Chương 577, áo đen kiếm đội, 1, chương 577, áo đen kiếm đội, 1, con cá. Chu Nhất Phẩm nghe nói như thế, hướng phía đao khí gửi tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đám người mặc áo vàng tăng bảo, cầm trong tay loan đao hòa thượng, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn. Người cầm đầu kia càng là dễ thấy, một đứng đầu đỉnh mũ trắng, hai bên rủ xuống lông xù và áo, trong đó một bên trên lỗ tai còn mang theo một chiếc vòng tay lớn nhỏ hình khuyên khuyên hai. Vàng óng ánh, ánh mặt trời chiếu phía dưới có chút lóa mắt. Bất quá làm người khác chú ý nhất, hay là người này một đôi mắt. Khi lại, thấy không rõ con ngươi, nhưng lại mang theo nồng đậm màu đỏ như máu nhãn ảnh. Chu Nhất Phẩm chỉ là liếc mắt nhìn, liền vô ý thức nhắc tới, huyết đao kinh lại xương huyết ảnh thần công, là huyết đao môn trần phái tuyệt học, chia làm nội công cùng đao pháp hai bộ phận, tất cả đều ghi lại ở huyết đao kinh bên trên. Huyết đao đao pháp quái dị đến cực điểm, mỗi chiêu đều là tại tuyệt không có khả năng phương vị chém vào. Nội công cực kỳ quỷ dị nhưng cũng uy lực to lớn, ma công đại thành đằng sau biểu hiện là hốc mắt chúng quanh mang theo huyết ảnh, ra chiêu lúc âm phong trận trận làm cho lòng người không yên. Nói như vậy, hắn chính là huyết đao lão tổ đi. Nghe được Chu Nhất Phẩm lời nói, Liễu Nhược Hinh đẹp mắt lông mày nhíu lại, ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng không có biểu hiện ra như vậy bình tĩnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị kia thủ mang mũ trắng đại hòa thượng. Tây Hán mặc dù không phải chuyên môn phụ trách giang hồ tình báo tổ chức, nhưng trong giang hồ một chút thanh danh lừng lẫy môn phái, Tây Hán bên trong lại đều có một phần hồ sơ. Mà Chu Nhất Phẩm nhắc tới huyết đao môn, chính là một trong số đó. Chính là Thanh Hải một vùng biệt gác bất tận hắc đạo môn phái. Mà nghe Chu Nhất Phẩm miêu tả, người này tất nhiên là đem huyết đao kinh luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ. Dưới mắt huyết đao tiểu tổ đã chết, một cái duy nhất có khả năng đem huyết đao kinh luyện tới đại thành, liền chỉ có sư phụ của hắn, huyết đao môn đời thứ tư trưởng môn, có hóa huyết thần đao danh xưng huyết đao lão tổ. Thế nào, đánh thắng được a? Dương Vũ Hiên cũng nghe qua huyết đao lão tổ thanh danh, biết được đây là một vị tông sư trung kỳ cao thủ, bất quá hắn hay là hướng về Liễu Nhược Hinh hỏi thăm một câu, ngược lại cũng không phải cảm thấy thực lực của đối phương có thể cùng tông sư trung kỳ ba bảo, mà là tại hỏi Tây Hán âm thầm theo dõi hộ vệ. Đây chính là tông sư trung kỳ. Liễu Nhược Hinh tức giận liếc mắt. Mọi người đều biết, Tây Hán trừ đốc chủ Vương Trực là tông sư hậu kỳ cao thủ, còn lại sức chiến đấu mạnh nhất cũng chính là Vũ Hóa Điển vị tông sư này sơ kỳ đại đương đầu. Người trước muốn tọa trấn kinh đô, người sau cùng người ta còn kém lấy một cảnh giới đâu. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, Liễu Nhược Hinh động tác trên tay cũng không chậm, trực tiếp từ bên hông lấy ra một chi đạn tín hiệu, kéo động dịp hung, liền nghe một trận bén nhọn thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo hỏa quang phóng hướng thiên không. Nơi xa, âm thầm theo dõi Vũ Hóa Điển một đoàn người, nhìn thấy trên bầu trời nở rộ đồ án, cũng không tiếp tục cần giấu, nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại đại mạc cắt cảnh bên trong, nhấc lên một cỗ thủy triều màu đen. Nếu là từ không trung nhìn lại, có thể thấy được trên mặt đất, vương bước, chỉnh tề đứng đấy 25 đạo thân ảnh. Trong đó đứng tại phía trước nhất, chính giữa người kia, chính là Tây Hán đại đương đầu Vũ Hóa Điển. Cũng không cần hắn hạ đạt hiệu lệnh, bên cạnh sau lưng 24 người, liền cùng thứ nhất đồng hóa làm bóng đen, hướng phía tín hiệu phát xạ phương hướng buôn tập mà đi. Tốc độ đúng là so với cùng cảnh giới cao thủ khinh công, còn nhanh hơn mấy phần. Chỉ là 10 cái hô hấp, liền đã đi tới Liễu Nhược Hinh mấy người cưỡi xe ngựa sau lưng. Vua! Tình huống như thế nào, những người này lại là chuyện gì xảy ra? Chu Nhất Phẩm nhìn phía sau người, không khỏi giật nảy mình. Chỉ gặp hơn 20 người, tất cả đều mặc một bộ đồ đen, đầu đội lấy hắc sa mũ rộng vành, trong tay thì là một thanh tại ánh nắng chiếu rọi xuống cũng sẽ không phản quang kiếm mỏng. Bên trên, theo Vũ Hóa Điển ra lệnh một tiếng, 24 tên người áo đen ánh mắt đều không có hướng phía Chu Nhất Phẩm nhìn bên này liếc mắt một chút, tất cả đều hướng phía huyết đao lão tổ vị trí đánh tới. Cho ăn, các ngươi cẩn thận một chút, đây chính là tông sư trung kỳ cao thủ. Chu Nhất Phẩm nhìn thấy đám người này dáng vẻ, nhịn không được nhắc nhở một câu. Nhưng vô luận là bất cứ người nào, đều không có bởi vì hắn nhắc nhở mà lùi về sau một bước. Đừng lãng phí môi lưỡi, những người này đều là tử sĩ. So với Chu Nhất Phẩm, Dương Vũ Hiên thân là Đông Hán dự khuyết vào đầu, một chút liền nhìn ra những người này chỗ không đúng. Tử sĩ chính là không sợ chết dũng sĩ, chuyên môn bồi dưỡng được tới giết người dùng, thực lực phần lớn không cao. Bất quá đám người này Liễu Nhược Hinh, các ngươi Tây Hán lúc nào vụng trộm huấn luyện ra? Tử sĩ bởi vì là vì giết người mà đào tạo ra tới binh sĩ, cho nên phổ biến đối với võ đạo không có gì năng lực lĩnh ngộ, học được đều là một chút chém giết, ám sát kỹ pháp. Đời này căng hết cỡ cũng chính là tiên tiên cảnh giới. Có thể đây cũng không có nghĩa là tiên tiên cảnh giới chính là rau cải trắng. Dương Vũ Hiên chỉ là nhìn nhiều một chút, liền phát giác chỗ không đúng. Bọn này tử sĩ vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Phải biết, đôi này đầy đầu đều là phục tùng mệnh lệnh, giết người tử sĩ mà nói, thế nhưng là một kiện cực chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một cái hai cái còn có thể nói là ngoài ý muốn, trùng hợp. Thế nhưng là cái kia 24 đạo làm người ta sợ hãi kiếm ý từ những người kia trên thân dâng lên, ngay cả hắn cũng không khỏi cảm giác được một trận sợ hãi. Nào chỉ là 24 cố kiếm ý, cái này 24 người thực lực kém nhất một cái, đều là tiên tiên trung kỳ võ giả. Mạnh nhất một cái, càng là đã đạt đến tiên tiên viên mãn. So với hắn đến đều không thua bao nhiêu. Ha ha. Liễu Nhược Hinh mặc dù cũng ngoài ý muốn chi này áo đen kiếm đội thực lực, nhưng cũng không muốn tại đối thủ một mất một còn trước mặt lộ e sợ. Dứt khoát chỉ là đùa cợt cười một tiếng, không nói thêm gì, ánh mắt ngay sau đó liền nhìn về hướng bên cạnh cái kia một cái duy nhất không có sông đi lên thân ảnh. Đại đương đầu. Lên tiếng chào hỏi, Liễu Nhược Hinh xoay người xuống xe ngựa. Vũ Hóa Điền nhìn thấy nhà mình muội muội, cũng tháo xuống trên đầu mũ rộng đành, cười hỏi, thế nào, tới coi như kịp thời đi. Ân. Liễu Nhược Hinh gật gật đầu, sau đó lại có chút lo lắng hỏi, đại đương đầu không đi sao? Những người này mặc dù phổ biến thực lực không tầm thường, mà dù sao không có đột phá tông sư, đối mặt tông sư trùng kỳ huyết đao lão tổ, sợ là có chút không đủ đi. Không cần, huyết đao lão tổ đã chạy. Vũ Hóa Điền nói, ngón tay hướng về một phương hướng một chỉ gặp một đạo màu đỏ như máu tàn ảnh dần dần trở thành nhạt. Trong chiến trường những cái kia huyết đao môn đệ tử, thì là tại đoạn đao đụng vào nhau sau mấy hơi thở, liền đã bị Vũ Hóa Điền mang tới áo đen kiếm đội tàn sát hầu như không còn. Chạy. Liễu Nhược Hinh có chút không dám tin. Tông sư trùng kỳ tôn nghiêm đâu? Đều cho chó ăn. Huyết đao lão tổ lấy gian trá giả hoặc chứ danh, những người này bất quá là hắn thả ra nhìn xem có hay không bồi bảo vệ cao thủ thôi. Nghe được Vũ Hóa Điền lời này, Liễu Nhược Hinh không khỏi có chút lúng túng gãi gãi cái mũi. Nói như vậy, hay là nàng xúc động một chút, dễ như trở bàn tay liền bị đối phương cho lừa dối đi ra. Chương 577, áo đen kiếm đội 2, chương 577, áo đen kiếm đội 2, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên Vũ Hóa Điền, tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, cười an ủi, chớ suy nghĩ quá nhiều, các ngươi lần này mục đích chủ yếu chính là dụ sứ cùng thuyền biết sát thủ xuất thủ, bây giờ huyết đao lão tổ chủ động bại lộ, đã đủ rồi. Ân. Liễu Nhược Hinh cũng không nhiều lời cái gì, lúc này nhìn thấy đâm đầu đi tới số 24 người, có chút hiếu kỳ mà hỏi, đại đương đầu, những người này là chuyện gì xảy ra? Lập tức lại không quên bổ sung một câu, nếu là không thể nói coi như xong. Lúc nói lời này, Liễu Nhược Hinh còn lườm liếc Dương Vũ Hiên cùng Chu Nhất Phẩm phương hướng. Ý tứ rõ ràng, Chu Nhất Phẩm gặp chẳng những không có khó thở, ngược lại một mặt tán đồng gật gật đầu. Từ khi bị hai người kia để mắt tới sau, hắn liền biết rõ thứ gì có thể biết, cái gì biết nói về sau sẽ có phiền phức. Ngược lại là Dương Vũ Hiên trên mặt mang theo mấy phần không cam lòng, hiển nhiên không muốn bỏ qua phần tình báo này. Cũng may, Vũ Hóa Điền cũng không có tị húy những này, nói thẳng, cũng không tính được cái gì cơ mật, chỉ bất quá những người này vừa huấn luyện có thành tựu, còn là lần đầu tiên xuất động, cho nên ngươi không biết. Nghĩa phụ cho bọn hắn mệnh danh là áo đen kiếm đội, Hắc Y Liệt Tiễn đội. Dương Vũ Hiên nghe được cái tên này, không khỏi sửng sở. Hắc Y Liệt Tiễn đội không phải bọn hắn Đông Hán bộ đội đặc thù sao? Lúc nào biến thành Tây Hán? Mà lại Hắc Y Liệt Tiễn đội không phải dùng cung thôi. Còn nữa nói, Hắc Y Liệt Tiễn đội cũng không có cao như vậy chất lượng a. Tựa hồ là đã nhận ra Dương Vũ Hiên dị dạng, Vũ Hóa Điền dùng hai tay khoa tay một chút, giải thích nói, không phải tiễn đội, là kiếm đội, đối tiêu đích thật là Đông Hán Hắc Y Liệt Tiễn đội, bất quá ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, chúng ta Tây Hán áo đen kiếm đội, thực lực tổng hợp tại Đông Sưởng các ngươi Hắc Y Liệt Tiễn đội phía trên. Nghe thấy lời này, Dương Vũ Hiên không khỏi trong lòng đậu đen rau muốn một câu. Người của Tây Hán làm sao đều ngây thơ như vậy? Bất quá, nói là nói như vậy, Dương Vũ Hiên cũng không thể không thừa nhận. Vũ Hóa Điển cái này đích xác là một câu lời nói thật. Cho dù là Hắc Y Liệt Tiễn đội ở trong tinh nhuệ, mạnh nhất lĩnh đội Bỉ Khiếu Thiên, cũng bất quá mới là tiên thiên viên mãn võ giả. Giống như vậy võ giả, Tây Hán áo đen kiếm đội bên trong, chí ít có 3 vị, hơn nữa còn không phải chỉ có cảnh giới hàng lượng, mà là lĩnh ngộ kiếm ý tồn tại. Nhưng vì nhà mình bộ môn mặt mũi, Dương Vũ Hiên hay là mạnh miệng một câu, Đông Hán Hắc Y Liệt Tiễn đội, mặc dù thực lực tổng hợp so ra kém chi này áo đen kiếm đội, nhưng cũng từng có vây giết nhiều tên tông sư thành tích. Nói đến thế thôi. Bất quá vô luận là Mưa Hóa Ruộng hay là Liễu Nhược Hình, đều nghe hiểu hắn ngụ ý thực lực tổng hợp kém một chút đều có thể vây giết tông sư, so với thực lực càng mạnh không sẽ làm không đến đi. Cũng không trách Dương Vũ Hiên mở miệng như vậy, bởi vì tất cả bộ môn đặc thù xây dựng bộ đội đặc thù cũng không phải là đơn thuần đem một nhóm thực lực cường đại người cùng tiến tới đơn giản như vậy. Ngang nhau số lượng Hắc Y Liệt Tiễn đội tuyệt đối có thể lấy nghiền ép ưu thế, giết chết ngang nhau số lượng, đồng dạng cảnh giới người giang hồ. Vũ Hóa Điền nghe nói như thế, chỉ là cười một tiếng, từ tốn nói, sẽ có cơ hội nhìn thấy. Tốt được hình, các ngươi tiếp tục đi đường đi, có việc lại thả tín hiệu. Nói, Vũ Hóa Điền đem trong tay hắc sa mũ rộng đành, tính cả một cái mới đạn tín hiệu, đưa cho Liễu Nhược Hinh, sau đó liền dẫn một đám trở về áo đen kiếm đội rời đi, cùng Chu Nhất Phẩm ba người đội ngũ, bảo trì khoảng cách nhất định. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chu Nhất Phẩm nhìn xem phía trước một chỗ thi thể, nhịn không được mở miệng hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là tiếp tục đi đường. Liễu Nhược Hinh liếc mắt, sau đó lại mang lên trên vừa rồi Vũ Hóa Điền giao cho mình mũ rộng đành, không có cách nào, xe biến thành xe mở mui, nàng nếu là cũng không làm chút phòng hộ, đợi đến lúc trở về, da thịt tuyết trắng đều muốn trở nên cùng đại sa mạc một cái nhan sắc. Thời gian lặng yên mà qua, rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Đuổi đến nhất dạ lộ Chu Nhất Phẩm ba người, rốt cục lại một lần gặp được thành trấn. Đó là trên bãi sa mạc hiếm thấy một vòng tòa thành nhỏ màu xanh lục, cửa thành không cao, trên đó hiển lộ lấy trải qua đầy đủ ăn mòn hai cái chữ to, Bạch Mã. Phía trước chính là Bạch Mã thành, đến trong thành, ta cần phải thật tốt ngủ một giấc, đuổi đến một đêm xe, mệt chết. Chú nhất phẩm đoán trách. Một bên Dương Vũ Hiên thì là nghiêng qua hắn một chút, nhất là nhìn xem hắn cặp kia vừa mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, khó được phát nổ nói tụ, ngươi mệt mỏi cái dám, một đêm này rõ ràng đều là ta đang đuổi xe được không? Chu nhất phẩm con hàng này, lúc buổi tối vội vàng, trực tiếp đã ngủ, suýt nữa đem xe giá lâm trong cắt chạy, còn tốt hắn phản ứng nhanh, từ đối phương trong tay nhận lấy dây cương. Là thế này phải không? Chu nhất phẩm rủi rủi con mắt, nhớ lại cái kia càng phát ra trí nhớ mơ hồ, lúc này mới nhớ tới cái kia nguyên lai chỉ là tự mình làm đến một cái cần cung động, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy đợi đến trong thành, ta tư nhân xuất tiền, mời ngươi ăn thu xếp tốt, thịt dê thế nào? Bò. Dương Vũ Hiên tức giận nói. Mà đúng lúc này, một nửa trong buồng xe Liễu Nhược Hinh cũng mở mắt, có chút bất mãn hướng về phía hai người quát lớn, thế nào? Một buổi sáng sớm liền nghe các ngươi tại cái này ồn ào, cảm giác đều ngủ không xong. Không có cách nào, buồng xe không có trần nhà, sau nửa đêm này thời điểm, gió lạnh thổi cho nàng vị này tiên tiên võ giả đều ngủ không tốt cảm giác. Bây giờ lại thêm rời dương khí, tính tình khó tránh khỏi nóng nảy một chút. Chu Nhất Phẩm cũng ý thức được điểm này, tránh né mũi nhọn, thừa cơ nói ra, Liễu cô đường, ngươi nhìn chúng ta muốn hay không ở trong thành đổi kéo xe ngựa, ngươi ngủ cũng dễ chịu không phải? Trước khi đi Trần An An mặc dù cho hắn một khoản tiền, nhưng Trần An An keo kiệt trình độ, không thua kém một chút nào Đông Tương Ngọc. Tham khảo về sau Bạch Tính Kỳ tiến về Long Môn Tiêu cục thời điểm, đối phương cho nói là suốt đời tích xúc kỳ thực chỉ có 2 tiền ngân. Trần An An cho hắn ra ngoài kinh phí cũng ít muốn chết, chỉ là 6 tiền. Nhìn như so Đông Tương Ngọc hào phóng, thế nhưng muốn nhìn lộ trình xa gần a từ Thất Hiệp trấn đến Long Môn Tiêu cục mới bao xa. Đây chính là đi Tây vực, ngàn dặm và dặm. 6 tiền ngân, toàn lấy ra mua lương khô đều không nhất định có thể ăn vào Tây vực. Cho nên dọc theo con đường này, trên cơ bản đều là có kim chủ Liễu Nhược Hinh đến cung cấp tiền vốn. Thay ngựa xe loại này thỉnh cầu, tự nhiên cũng muốn đối phương phê chuẩn mới được. Cũng may, Liễu Nhược Hinh bản thân cũng không thích màn trời chiếu đất cảm giác, lúc này gật gật đầu, phê chuẩn. Một chiếc xe ngựa lại không đáng bao nhiêu tiền. So sánh dưới, chính mình thoải mái dễ chịu độ liền trọng yếu nhiều. Chu Nhất Phẩm thấy thế, trên mặt biểu lộ cũng mang tới mấy phần vui sướng. Lần này nói cái gì, hắn đều muốn chọn một chiếc trước dư rộng lớn xe ngựa, tốt nhất vẫn là hai ngựa ngang hàng loại kia. Không phải vậy hắn có thể tranh bất quá Dương Vũ Hiên tên hôn đảng kia. Đúng rồi, tốt nhất trong xe làm tiếp cái ngăn cách, để cho hắn cũng thỉnh thoảng có thể đi vào trong xe nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, Chu Nhất Phẩm ba người vừa mới vào thành trấn, liền nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến một trận đông 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 thanh âm. Chương 578, Trương phủ diệt môn, nguyên nhân tử vong, 1, chương 578, Trương phủ diệt môn, nguyên nhân tử vong, 1, Bạch Mã thành Nam môn. Từ khi hôm qua sau khi trở về, lão ba cùng thiếu gia đãi ngộ liền vừa giảm lại hàng. Vốn nghĩ trực tiếp bị cách chức, sau đó thu thập một chút hành lý đi Trung Nguyên nội địa tìm xem cơ hội. Có thể thả triển phi long bồ câu, bọn hắn ngay cả bị sa thải điểm ấy tố cầu đều không thể đạt được thỏa mãn. Bây giờ bị vây ở trong nha môn, mỗi ngày muốn tẩy 7-80 cân quần áo. Ngày hôm qua còn không có tẩy xong, hôm nay một buổi sáng sớm, liền lại đưa tới một đồng lớn. Các ngươi còn tẩy không giặt quần áo a? Ta mặc cái gì? Nghe được bên tai truyền đến thanh âm, thiếu gia thói quen đưa tay đem hướng chính mình bày tới một kiện tơ chất áo lót đó lấy, lão ba liền không có vừa vặn nguy hiểm ý thức, lại thêm ngay tại thái thịt, trực tiếp bị che mặt. Xên xệ, còn mang theo cô mùi lạ. Nói cho các ngươi biết, buổi tối hôm nay quần áo nếu là tẩy không sạch sẽ, các ngươi cũng đừng có đi ngủ, thật là. Huyện lệnh phu nhân quát lớn xong, liền để bên người hai cái này nha hoàn đem trong chậu quần áo đổ vào một bên trên đồi núi nhỏ. Sau đó lắc eo rời đi. Lão ba lúc này mới một tay lấy trên mặt áo lót cầm xuống tới, có chút ghét bỏ ném đến một bên, lại phun ra nước bọt, bất đắc dĩ đậu đen rau muốn nói nào có người một ngày mặc 10-28 bộ quần áo, có thể mặc sao? Chính là à, nàng ngay cả nhà mẹ đẻ quần áo đều lấy ra tắm thiếu ra cũng là đem trong tay quần áo ném đến một bên đống quần áo bên trong. Người ta ở bên ngoài khi bộ khoái, chúng ta muốn ở chỗ này làm loại này không có tôn nghiêm làm việc, vì cái gì? Một trận thái thị tâm thanh bên trong, lão ba nhịn không được mở miệng phàn nàn. Ai bảo chúng ta vừa đắc tội triển phi long, vừa lúc người ta hay là huyện lệnh anh vợ đâu? Thiếu gia trong tay song đao bay múa, từ trước mặt một cái cả trên thân gà sẽ qua, không thấy mảy may chỉ trệ. Muốn ta nói a, bây giờ thế đạo chính là người tốt không có hảo báo. Lão ba nói, dường như có chút oán trách nhìn thoáng qua thiếu gia, còn có ngươi, nếu có thể hy sinh một chút nhan sắc, hai chúng ta cũng không trở thành luân lạc tới lần này ruộng đồng. Ngươi làm sao không hy sinh một chút? Thiếu gia tức giận liếc mắt, tiếp tục cắt lấy đùi gà. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới? Người ta thưởng thức không đến ta cái này một cái a? Lão ba một bộ thiên lý mã gặp không thấy bá nhạc biểu lộ, đang khi nói chuyện còn từ trong ngực xuất ra một chiếc gương, soi đứng lên. Ngươi nói huyện lệnh này phu nhân khẩu vị không khỏi cũng quá mức bắt bẻ, ta mặc dù không có Phan An dáng vẻ, nhưng cũng là mày kiếm mắt sáng, chỗ nào không sánh bằng cái kia heo mập huyện lệnh. Không thể nói như thế, gia gia của ta nói qua, tiến bảo cánh những vật này, chỉ cần đơn giản dọn dẹp một chút, không quan tâm đầu bếp tay nghề có được hay không, bưng lên bàn đều là một đạo món chính, khang bánh cao lương làm được tinh xảo đến đâu, cuối cùng lên không được bàn tiệc. Ngươi nói ai là khang ổ ổ? Lão ba tức giận ném qua một khối đồ ăn rút, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận đánh trống thanh âm. Có người báo án. Hai người nhìn nhau, đều là để tay xuống đầu bận bịu không xong làm việc, đưa tay tại trên tạp dề xoa xoa sau, hướng phía nha môn bên ngoài chạy tới, chuẩn bị nhìn xem tình huống. Phủ nha môn bên ngoài. Đợi đến lão bà thiếu gia hai người chạy đến thời điểm, chỉ thấy phủ nha môn trước trống kêu oan bên cạnh, chạy đến một cái máu me khắp người tạp dịch. Bên người còn ngồi xổm hai cái đang làm nhiệm vụ bộ khoái, tại hỏi thăm trải qua. Trên mặt đất người kia, vốn là hít vào nhiều thở ra ít, lại nói tiếp một câu nhanh đi Trương Viên ngoại nhà sau, trực tiếp tắt thở bỏ mình. Lại nhìn cái kia hai cái tạo áo bộ khoái, cũng không biết là trái tim lớn hay là thế nào, nhìn thấy một màn như thế, vẫn như cũng không nhanh không chậm, thậm chí còn ngáp một cái. Cái này có thể để một bên thiếu gia có chút không có nhìn, nhịn không được tiến lên thúc giục một câu, cho ăn, nhanh đi Trương Viên ngoại nhà a. Cái kia hai cái tạo áo bộ khoái nghe thấy lời này, mang trên mặt một vòng niệm ai, đồng thời khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy Triển Phi Long dẫn đội chạy tới thân ảnh, liền dự định biểu hiện một chút. Có chút hất cằm lên, ngón tay tại bả vai của hai người bên trên chọc lấy lại đâm, liền hai người các ngươi phế vật, cũng nghĩ chỉ huy chúng ta. Đối phó các ngươi loại cặn bã này, phế vật cũng đủ rồi. Lão ba nhìn xem người này trước mặt một bộ vinh báo tự đắc ngạo mạn tư thái, toàn một bục lửa, phát tiết một tia đi ra. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi, liền nghe trong viện truyền đến một trận thanh âm bất mãn, ai là cặn bã? A. Trương Viên ngoại nhà xảy ra chuyện thiếu gia không muốn cùng đối phương tranh trong lời nói cao thấp, liền trực tiếp đem sự tình kể một chút. Biết, đây là chúng ta chính thức bộ khoái việc cần phải làm, các ngươi hai cái này tam đẳng nhà sai, hay là giặt quần áo đi thôi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có một trận phụ họa tiếng cười vang lên. Tình huống như thế nào? Liễu Nhược Hinh mấy người cưỡi xe ngựa, vừa lúc trải qua nơi đây, nghe được cửa nha môn truyền đến tiếng cười, thuận tiện kỳ nhìn thoáng qua. Triển Phi Long cũng nghe đến xa luân nhấp nhô thanh âm, hướng phía trước nhìn lại. Đúng lúc gặp lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua, dường như thấp phẩm tân lang, xốc lên trên mũ rộng bánh hát xa. Tiêu Mị dung nhan triển lộ không bỏ sót, để Triển Phi Long nhìn về sau, trực tiếp trầm luân trong đó. Bên cạnh, một đám bộ khoái nhìn ra nhà mình ban đầu dị dạng, lại nhìn một chút cái kia tàn phá trong xe ngựa bóng người, cứ việc theo gió nhẹ thổi qua, hát xa một lần nữa rủ xuống, có thể bèn bèn chỉ là hé mở mông lung khuôn mặt, vẫn như cũ để những người này nuốt một ngụm nước bọt. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì nhà mình ban đầu sẽ lộ ra như vậy một bộ biến thái biểu lộ. Mỹ nhân này ai nhìn không mơ hồ. Bất quá bọn hắn cũng biết, nếu nhà mình ban đầu chọn chúng, vậy cái này mỹ nhân liền không có bọn hắn nửa điểm cơ hội, còn không bằng thừa dịp hiện tại biểu hiện tốt một chút biểu hiện, nói không chừng đợi chút nữa còn có thể theo ở phía sau hút chút nước. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Triển Phi Long ánh mắt đã nhìn lại, mấy cái bộ khoái ngầm hiểu, nâng đao tiến lên liền đem chiếc kia tàn phá xe ngựa cho ngăn lại. Trên xe, Chu Nhất Phẩm chính lái xe, nhìn về phía trước cản đường bộ khoái, một cái giật mình liền tìm chặt dây cương, lúc này mới không có đủ thành tai nạn giao thông. Vừa vặn cái khác Dương Vũ Hiên liền thảm rồi. Giá một đêm xe, thật vất vả dựa vào buồng xe ngủ lấy một hồi, kết quả hiện tại theo thắng gấp một cái sau quả tính, thân thể trực tiếp hướng về phía trước ngã quỵ. Chu Nhất Phẩm gặp, biểu lộ trong nháy mắt đem cứng đờ, vô ý thức muốn đưa tay kéo, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Thậm chí, hắn hiện nay động tác tư thế, nhìn ngược lại giống như là đem Dương Vũ Hiên đẩy xuống hung thủ. Lão Dương ngươi nghe ta giảo biện, không phải là giải thích. Nhìn xem Dương Vũ Hiên mặt không thay đổi từ dưới đất đứng lên, Chu Nhất Phẩm bận bịu lên tiếng muốn tự chứng trong sạch. Bất quá có lẽ là khẩn trương thái quá, đến mức hắn như thế một phen giải thích, ngược lại là tăng thêm hắn hiểm nghi. Cũng may, Dương Vũ Hiên là hiểu rõ Chu Nhất Phẩm, biết hắn không có lá gan này, mà lại, chính mình dù nói thế nào cũng là tiên tiên viên mãn, chỉ kém nửa bước đã đột phá đến tông sư võ giả. Cứ việc ở vào trạng thái ngủ bên dưới, nhưng nếu là thật sự có người đụng vào chính mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không một chút phát giác đều không có. Cùng Chu Nhất Phẩm so sánh, ngược lại là chung quanh dựa đi tới những bộ khoái này, hiểm nghi càng nặng một chút. Chư vị, có chuyện gì a? Dương Vũ Hiên thanh âm không nhẹ không nặng vang lên, gặp hắn bộ này cao lạnh bộ dáng, Triển Phi Long trong nháy mắt liền liên tưởng đến một bên thiếu gia trên thân, cái gọi là giận cá chém tớt, giờ phút này cũng không có gì tốt tính tình. Chương 578, Trương phủ diễn môn, nguyên nhân tử vong, 2, chương 578, Trương phủ diễn môn, nguyên nhân tử vong, 2, nên ngang đi hai bước, đứng tại bậc thang biên giới chỗ, nhìn xuống Dương Vũ Hiên, một bộ lưu manh tư thái nói Bạch Mã Thành vừa phát sinh án mạng, liền đến mấy người các ngươi người xa lạ, ngươi không cảm thấy có chút quá mức trùng hợp a? Án mạng? Uy, Triển bộ đầu, các ngươi còn không có đi hiện trường điều tra, liền trực tiếp khóa chặt người bị tình nghi, khó tránh khỏi có chút qua loa đi. Chu Nhất Phẩm cùng thiếu gia thanh âm gần như đồng thời vang lên. Người trước hiển nhiên là ngoại ý muốn chính mình vừa tới một nơi liền đổi mới án mạng nhân vật chính đãi ngộ, lông mày như là bốn tiểu tiên nga bình thường vũ động. Người sau thì là đối với Triển Phi Long qua loa như vậy khóa chặt người hiểm nghi có chút bất mãn. Mặc dù thiếu gia bây giờ chỉ là một cái tam đẳng cấp thấp nha sai, nhưng làm bộ khoái vốn có tố dưỡng, hắn lại là không kém một chút nào. Dựa theo bình thường quá trình, tại khóa chặt người bị tình nghi trước đó, ít nhất phải trải qua đến hiện trường lấy chứng, cũng từ người chết gia thuộc hoặc hàng xóm trong miệng hỏi thăm vụ án phát sinh tình huống hai cái này trình tự. Giống Triển Phi Long như vậy, hoa của người sát suất thực sự quá cao. Không giống với thiếu gia cái này không có khai khiếu đầu gỗ, lão ba rõ ràng đoán được Triển Phi Long ý nghĩ. Người sau cũng không phải lần đầu tiên. Dĩ vãng mỗi lần nhìn thấy ưa thích nữ tử, Triển Phi Long đều sẽ tìm cớ đem đối phương bắt vào nha môn, sau đó lại đi việc cầu thả. Về phần dựa vào bản lĩnh thật sự bắt được phương tâm, thật có lỗi, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có ý nghĩ này. Thứ nhất là hình dạng không cho phép hắn khi hải vương. Thứ hai hắn là loại kia gặp một cái yêu một cái liền bước bỏ trước một cái loại hình. Quan đối phương một trận thời gian, chính mình thoải mái đủ lại ném cho cấp dưới, bất việc lại có thể thu mua lòng người. Ngươi một cái tam đẳng nha sai, ở chỗ này sách giáo khoa bộ đầu phá án. Triển Phi Long quay đầu lườm thiếu gia một chút, nhìn thấy nó khuôn mặt anh tuấn, càng là tức giận không đánh một chỗ đến, quát lớn một câu. Thế nhưng là hắn nói bậy, Triển bộ đầu ngài tiếp tục, chúng ta sẽ không phải dậy. Gặp thiếu gia còn muốn nói nhiều cái gì, lão ba lại là đem nó ngăn lại, sau đó tại thiếu gia ánh mắt khó hiểu bên trong, thấp giọng nói, mấy người này không đơn giản. Không phải Triển Phi Long bao cỏ này bộ đầu đối phó được, chúng ta hay là đi trước một bước tốt, miễn cho bị làm vũ khí sử dụng. Nghe nói như thế, thiếu gia cũng là hướng phía Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên phương hướng nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát giác được hai người này tinh khí thần cùng người thường khác biệt, chí ít cũng là tiên tiên trung kỳ trở lên cao thủ. Liên triển phi long mấy cái này bao cỏ, lại đến thêm mấy chục hào đều chưa chắc có thể đem đối phương cầm xuống. Lúc này cũng sẽ không có lo lắng, im lặng không lên tiếng cùng lão ba rời đi, hướng phía Trương Viên ngoại phủ tiến đến. Mà nhìn thấy hai người chào hỏi cũng không nói một tiếng, Triển Phi Long tự nhiên cũng cảm giác mặt mũi bị hao tổn, hung tợn hướng hai người rời đi phương hướng trừng mắt liếc, khó chịu nói: "Lão tử trước hưởng thụ tiểu mỹ nhân này, chờ về đến lại cùng các ngươi tính sổ sách." Thoại âm rơi xuống, Triển Phi Long ánh mắt lần nữa nhìn về hướng Liễu Nhược Hinh phương hướng. Gặp dưới tay bộ khoái còn ngây ngốc đứng đấy, lập tức bất mãn nói: "Còn đứng ngây đó làm gì? Đều lên cho ta." Không nói đến Triển Phi Long bên này chờ đợi hắn chính là cái gì vận mệnh, thiếu gia cùng lão ba tổ hợp này, rất nhanh liền đi tới Trương Viên ngoại trong phủ. Mới vừa vào cửa, lọt vào trong tầm mắt chính là thi thể khắp nơi, mỗi người trên thân đều mang theo mảng lớn huyết hồng. Chia ra hành động, thiếu gia vô vỗ lão ba bả vai, sau đó hướng thẳng đến chính đường bước đi. Nhắc tới Trương phủ mặc dù là đại phú đại quý người ta, thật là nếu là thứ gì chọc tới kẻ xấu ngấp nghé, liền chỉ có tôn kia cao cỡ một người Bạch Ngọc Quan Âm. Chỉ cần xem xét tôn kia Bạch Ngọc Quan Âm còn ở đó hay không, trên cơ bản liền có thể xác định lưu manh động cơ. Lão ba cũng không phải lần thứ nhất cùng thiếu gia hợp tác, nghe thấy đối phương, cũng coi chừng kiểm tra lên trong sân thi thể thương thế. Không bao lâu, thiếu gia tiến nhập chính sảnh, ánh mắt khóa chặt ngay phía trước một chỗ bình phòng. Trước tấm bình phòng là một cái giày đặc rộng lớn cái bệ, trên đó rõ ràng có một người trưởng thành mông lớn nhỏ dấu vết, hiện nhiên là đã từng có vật nặng để ở chỗ này, mà bây giờ không thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Bạch Ngọc Quan Âm. Bất quá, thiếu gia cũng không có trực tiếp làm ra phán đoán, mà là tại trong phòng kiểm tra. Trước hết nhất khóa chặt mục tiêu, chính là bình phòng cái khác một bộ đứng thẳng thi thể. Nhắc tới cũng là kỳ quái, người này toàn thân trên dưới không nhìn thấy nửa điểm vết thương, trừ khí tức hoàn toàn không có, trên cơ bản cùng người sống không khác chút nào. Ước chừng qua hai cái hô hấp, thiếu gia mới miễn cưỡng tìm tới chút manh mối, lấy tay nhẹ nhàng chạm đến một chút người này cái cằm. Lập tức, một cỗ sền sệt máu chảy từ miệng của hắn ở trong chảy ra. Kiếm thật nhanh. Thiếu gia nhịn không được sợ hãi thán phục người xuất thủ chiêu thức nhanh chóng. Nếu như hắn không có nhận lầm, người này hẳn là Trương Viên ngoại bỏ ra nhiều tiền thuê tới tiên thiên hậu kỳ cao thủ, khoái đao viên dũng. Tại Tây Bắc Võ Lâm dùng khoái đao võ giả ở trong, tối thiểu có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Có thể thấy được nó bàn tay vẫn như cũ giữ tại trên đao, liền không khó suy đoán ra đến, người này là ngay cả rút đao cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị cắt đứt khí quản, mà tại máu phun ra ngoài trước đó, bị ngậm miệng lại. Thân thể có chút chuyển động, thiếu gia ánh mắt chuyển hướng sườn đông phòng xếp, nhẹ nhàng dịch bước đi qua. Liền gặp một người trên lưng nô lên hai cái cực kỳ lồi ra béo lạc đà cùng vừa rồi khoái đao viên dũng khác biệt, đây là mắt trần có thể thấy thương thế, bất quá để cho ổn thỏa, thiếu gia hay là vào tay sờ soạn một chút, đồng thời đến một chút, 3, 7, 12 xác định thương thế, thiếu gia xoay người lần nữa, đi hướng sườn tây phòng xếp. Sườn tây phòng xếp tình huống lại có chỗ khác biệt, đầu tiên bên này hộ viện là ba cái, nhưng nhìn thi thể phân bố vị trí, những người này cơ hồ chết tại cùng thời khắc đó, mà lại trên mặt có diện tích lớn bỏng, xích lại gần nghe, còn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thuốc nổ. Thiếu gia, người bên này thế nào? Đúng lúc này, lão ba chạy tới, hỏi một câu. Nguyên nhân cái chết đã xác định, khoái đao viên dũng, chết bởi khoái kiếm, sườn đông phòng xếp cao thủ, bị người đá gãy thứ 3, thứ 7, tiết thứ 12 xương sống, nhìn tàn nhận trình độ, hẳn là Diêm Vương chân, bên này mấy cái có chút cổ quái, không giống như là võ công tạo thành tổn thương, càng giống là súng đạn hẳn là đường môn độc môn ám khí, ngày mưa to la. Ngươi đây, ngươi bên kia thế nào? Có hay không người sống lưu lại? Cùng ngươi bên này một dạng a, một cái còn sống đều không có. Lão ba lắc đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm lâm thời vẽ ra tới sơ đồ phát thảo, nhất nhất giới thiệu đứng lên, bên này mấy cái này, trên thi thể vết thương sâu đủ thấy xương, có một cái yết hầu đều để người đánh nát, nhìn vết thương giống như là dùng chảo, nhưng chỗ rất nhỏ lại có chỗ khác biệt, càng giống là đồ sắt đánh. Vậy hẳn là chảo công một loại võ công, sẽ xuất hiện ngươi nói loại tình huống kia, hẳn là chỉ lực không đủ, cho nên đeo thủ giáp lấy tăng cường uy lực thiếu ra lời bình đạo. Lão ba gật gật đầu, tiếp tục giới thiệu mấy cái khác, nào, mấy cái này liền kỳ quái, không có vết đao cũng không có xuất huyết nhiều, trừ hai tay gắt gao che lốt hai, chính là dưới quần áo có diện tích lớn giống như là vết đao cũng không phải vết đao tụ huyết trầm tích tại trên làn da. Đó chính là âm ba công chương 579, thiết vô tình đến, 1, chương 579, thiết vô tình đến, 1, Bạch Mã thành phủ nhà, vẫn như cũng là như vậy uy nghiêm, chống tê oan bên dưới, là dư ôn chứa mát thi thể. Trong ngày thường không ai bị nổi bọn bộ khoái, giờ phút này lại tất cả đều ngã trên mặt đất. Ngực mặc dù còn có chập trùng, nhưng ý thức sớm đã đánh mất. A, lão Dương ngươi không trượng nghĩa a, cũng không biết lưu cho ta một cái. Chu Nhất Phẩm trên xe né một hồi lâu, lúc này gặp chiến đấu kết thúc, cười bị ổi một tiếng liền từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Nghe nói như thế, Dương Vũ Hiên ngay cả Bạch Nhãn đều chẳng muốn lật ra, chỉ là trong lòng mắng một câu tiện nhân. Chu Nhất Phẩm cũng không thèm để ý, nện bước nhẹ nhàng bước chân, đi tới đổ vào bậc thang, nhìn xem trên đùi còn cắm một thanh phi đao Triển Phi Long, đưa tay vô vô hắn tấm kia đã trắng bệch không gì sánh được mặt, đắc ý nói: "Thế nào, hiện tại còn cảm thấy chúng ta có hiểm nghi à?" "Không có, không có, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm mấy vị." "Đừng nói những này hư đầu bán não, liền nói chuyện này giải quyết như thế nào đi." Chu Nhất Phẩm chụp chụp ngón tay, lại ngắn ngủi thổi một cái, nhìn bộ dáng kia, so với hắn vừa thăng nhiệm bộ đầu thời điểm cũng đã có chim mà không bằng. Tên hôn đản này. Triển Phi Long trong lòng một trận khó thở, biết mình lúc này nếu là không thả điểm huyết, khả năng liền không cách nào kết thúc yên lành. Lúc này bên hông gỡ xuống một túi tiền, có chút định nọt đưa tới, nhỏ chỗ này có mấy chục lượng bạc, ngài nhìn mấy chục lượng. Chu Nhất Phẩm nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, hiển nhiên là bị cái này mấy chục lượng khoản tiền lớn cho khiếp sợ đến, bất quá tốt xấu hắn cũng là đi theo Liễu Nhược Hình, Dương Vũ Hiên xuất sinh nhập tử lâu như vậy, võ nghệ mặc dù nói không chút tăng lên, lại đổi lấy một viên trái tim lớn. Biết lúc này mình không thể lộ ra một bộ không có kiến thức bộ dáng. Không mặn không nhạt từ một tiếng, tiếp nhận túi tiền sau, ánh mắt vào bên trong liếc qua, lại rất nhanh thu hồi lại, đem miệng buộc chặt, hời hợt nhét vào trong ngực, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn xuống Triển Phi Long. Sư phụ hắn nói qua, khi một người có thể tiện tay xuất ra mấy chục lượng bạc, liền mang ý nghĩa hắn thân gia chí ít tại ngàn lượng trở lên, có thể lại cố gắng một chút, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Sự thật chứng minh, nghe nhiều sư phụ là đúng. Triển Phi Long nguyên bản còn thở dài một hơi, chú ý tới Chu Nhất Phẩm ánh mắt, một trái tim lại nhấc lên, thử thăm dò, vị đại hiệp này, nhưng còn có cái gì căn dặn ngược lại là không có, bất quá chỉ là cái này có phải hay không có chút. Chu Nhất Phẩm xoa xoa đôi bàn tay chỉ, mơ hồ không rõ mở miệng, sau đó lại hướng phía Liễu Nhược Hinh liếc qua, hai chúng ta đại nam nhân ngược lại là không có gì, thế nhưng là trên xe nữ quyến bị kinh sợ dọa, ngươi nhìn có phải hay không nữ quyến? Kinh hãi. Ngươi tờ mở cái này nói chính là tiếng người. Hắn hiện tại trên đùi còn cắm phi tiêu đâu, chính là trong miệng ngươi vị kia nữ quyến bắn ra. So sánh với đối phương biểu hiện, ngươi cái này ngay tại dọa dẫm bắt trẻ hỗn đản, mới là thật mảnh mai không chịu nổi đi. Trong lòng một phen đậu đen rau muống, Triển Phi Long trên mặt nhưng như cũng là định mà cười, hẳn là, ngài nhìn ta đầu này, đều quên hết, nữ quyến tự nhiên là hẳn là cho thêm một chút. Nói xong, liền một mặt thịt đau từ trong ngực lấy ra một thỏi vàng. Trọng lượng bên trên, so vừa rồi túi tiền muốn nhẹ hơn một chút, có thể giá trị lại là cái kia một túi tiền 7-8 lần không chỉ. Đây chính là hắn dùng để cùng Tây vực hồ cơ xâm nhập giao lưu tiền a. Này mới đúng mà. Chu Nhất Phẩm hài lòng tiếp nhận, thuận thế cất vào trong ngực, lại bổ sung một câu, ta đây cũng không phải là đang cùng ngươi đòi tiền a. Đúng, đều là tiểu nhân chủ động hiếu kính lão nhân ra ngài. Triển Phi Long cười làm lành nói, nhưng trong lòng đem Chu Nhất Phẩm tổ tông 18 đời đều cho mắng một lần. Làm kỹ nữ còn muốn lập cổng đền đồ vật. Các loại đi, hắn có một cái tính một cái, tất cả đều vẽ xuống đến để hắn cái kia muội phu đưa cho hình bộ. Không phải liền là có chút công phu trong người sao? Lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại qua lục phiến môn cao thủ. Vậy là tốt rồi. Chu Nhất Phẩm không phải vô tình, không có đọc tâm thuật, giờ phút này thấy đối phương thái độ vẫn được, gật gật đầu, đang muốn trở lại rời đi, liền nghe bên tai một tràng tiếng xé gió truyền đến, ghé mắt xem xét, đúng là một thanh khoan bối đại đao hướng chính mình bay tới. Theo bản năng hướng về sau lùi lại. Đại đao kia liền thẳng tắp cắm vào trên mặt đất. Chu Nhất Phẩm bị giật nảy mình, Triển Phi Long càng là không chịu nổi, gặp một thanh đại đao cắm vào gạch đá bên trong, cách mình tiểu huynh đệ bất quá hai thước, một kích động, quần đều có chút ướt. Vua, Lão Dương, đám người này còn có giúp đỡ. Chu Nhất Phẩm tránh đi sau, trước tiên liền chạy tới Dương Vũ Hiên bên người, ôm lấy người sau cánh tay, một bộ trong lòng run sợ bộ dáng. Đó là kim ý bộ khoái chế thức bội đao. Dương Vũ Hiên con ngươi nhíu lại, tại chuôi đao kia bên trên đảo qua, ánh mắt lại liếc nhìn trường đao đánh tới phương hướng, chỉ gặp một trận gió đầy tớ nhân dân bộ đội kỵ mã chạy nhanh đến. Người cầm đầu kia hắn cũng không xa lạ gì, một bộ kim ý đi, cầm tú áo choàng ở tại bay về sau Dương, chính là lục phiến môn uy tín lâu năm kim ý bộ đầu, có thiết thủ vô tình danh xưng thiết vô tình. Nghe nói thực lực không chút nào kém cỏi hơn tứ đại thần bộ, chỉ là bức bách tại thần bộ vị trí chỉ có 5 tên, lúc này mới thật lâu không được tấn thăng. Thiết vô tình đằng sau, còn có 2 tên áo tím bộ khoái, cùng 6 vị áo lam bộ khoái. Kim y bộ khoái lục phiên môn. Liên quan tới triều đình bộ môn đặc thù, mặc dù Chu Nhất Phẩm không hiểu nhiều, nhưng bởi vì thiên hòa y quán cũng ở vào đồng phúc đại nhai, cùng lao hình ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, cho nên Chu Nhất Phẩm cái này tiểu lão bách tính, còn biết kim y bộ khoái lệ thuộc lục phiên môn. Có thể chính là bởi vì biết, hắn mới có hơi không hiểu, lục phiên môn hướng ta ném cái gì đâu. Hắn tự xưng là cùng lão hình quan hệ cũng không tệ lắm, trước đó đi một nhà y quán làm việc vặt lúc ấy, giờ ngọ nghỉ ngơi cùng Đại Xuân đi Đồng Phúc khách sạn mua cơm thời điểm, còn có thể cùng đối phương gặp, nói mấy câu. Ha ha. Bất quá lời này vừa ra miệng, chú ý tới người chung quanh ánh mắt, Chu Nhất Phẩm ngượng ngùng cười một tiếng. Tại cửa nha môn công nhiên dọa dẫm bắt chẹt nơi đó bộ đầu, hoàn toàn chính xác quá mức một chút. Mà lại từ Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh hai người phản ứng đến xem, đối phương một đao kia hẳn là không có sát ý không bao lâu, ngựa đi tới gần, lấy thiết vô tình cầm đầu lục phiến môn nhân mã, nhao nhao tung người xuống ngựa. Không giống với Chu Nhất Phẩm còn muốn người nhắc nhở, Triển Phi Long mặc dù ngày bình thường bất học vô thuật, nhưng bởi vì ưa thích vi phong, cho nên đối với lục phiến môn phục thị chuyên môn nghiên cứu qua một đoạn thời gian, giờ phút này gặp thiết vô tình quần áo trên người, tựa như là gặp được chỗ dựa. Dùng cả tay chân liền hướng phía phương hướng của hắn bỏ qua. Kết quả có thể nghĩ, trực tiếp bị Chu Tam cùng một cái khác áo tím bộ đầu cho ngăn lại. Triển Phi Long nhìn thấy một màn này, cũng không có nhu trí, ngược lại là lớn tiếng lên án lên Dương Vũ Hiên mấy người tội ác, lại nhân, nhỏ là bạch mã này thành bộ đầu, vừa rồi chính thụ lý cùng một chỗ hung sát án. Chuẩn bị tiến về vụ án phát sinh địa điểm triển khai điều tra, vừa ra cửa gặp mấy người kia bộ dạng khả nghi, liền dự định cản lại để ra nghi vấn một phen, có ai nghĩ được, những hung đồ này cũng dám giữa ban ngày, đối với bộ khoái xuất thủ, nếu không phải nhỏ cơ trí, sợ lúc này cũng gặp độc thủ, mong rằng đại nhân cho tiểu nhân làm chủ a. Chương 579, thiết vô tình đến, 2, chương 579, thiết vô tình đến, 2, tua. Người này làm sao so ta còn không biết xấu hổ a. Nghe được đối phương ác nhân cáo trạng trước, Chu Nhất Phẩm nhịn không được nói ra. Cái này kêu là núi cao còn có núi cao hơn. Liễu Nhược Hinh tựa hồ không có chút nào lo lắng đối phương đoạt tiên cơ, ngược lại là nhằm vào Chu Nhất Phẩm lời nói vừa rồi, treo chọc một câu. Dương Vũ Hiên ngoài ý muốn không cùng Liễu Nhược Hinh làm trái lại, tán đồng nhẹ gật đầu. Cái này khiến Chu Nhất Phẩm nguyên bản liền không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc, lập tức càng khó coi hơn, hết lần này tới lần khác hắn còn cầm hai tên khốn kiếp này không có biện pháp gì, nghĩ như vậy, vốn là đã rất khó coi sắc mặt, lại âm trầm mấy phần. Đang lúc Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh đang mong đợi nhìn xem Chu Nhất Phẩm, muốn nhìn một chút con hàng này có thể hay không đụng đáy bắn ngược, bộc phát một chút nam nhân bản sắc lúc đi ra. Thứ Chu Nhất Phẩm lại là kiểu hừ một tiếng, sau đó nói, chỉ biết khi dễ người, không nói với các ngươi bảo. Liễu Nhược Hinh, huyết Dương Vũ Hiên, huyết ta thu hồi vừa rồi lời nói kia, luận không biết xấu hổ hay là con hàng này càng hơn một bậc. Liễu Nhược Hinh tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, Dương Vũ Hiên ngay sau đó nói ra, tại ta biết được người bên trong, vẹn vẹn không biết xấu hổ điểm này, không người có thể vượt qua nó. Còn có tâm tư nói chuyện a, đúng lúc này, một mặt đắc ý triển phi long, mặc thanh lương quần, đi hướng mấy người, nghe được đối thoại sau, đùa cợt cười một tiếng, sau đó chỉ vào sau lưng Thiết Vô Tình nói nhìn thấy đằng sau ta bị này không có. Lục Phiến Môn Kim Ý bộ đầu, thức thời liền trực tiếp cùng ta về lại lao, bằng không, hừ hừ ho, ho, triển phi long hiện tại phi thường tự tin, mấy tên này mạnh hơn, cũng không thể so Kim Ý bộ đầu còn mạnh hơn đi. Nhất là hắn còn nghe nói vị này Thiết Vô Tình thực lực, so với thần bộ đều kiêu ngạo mảy may. Cái này nếu là còn có thể thua, hắn triển phi long về sau không đối, nếu là Thiết Vô Tình đều thua, liền hướng hắn vừa rồi kiêu ngạo như vậy đi cáo hát trạng, hắn cũng không có sau đó. Bất quá Thiết Vô Tình thất bại sao? Đương nhiên sẽ không. Thiết bộ đầu thế nhưng là Kim Ý bộ đầu, làm sao lại thua cho mấy cái này ngay cả danh tự đều không có nghe qua tiểu nhân vật. Đang nghĩ ngợi, triển phi long hơi chút quay người, liền gặp được Thiết Vô Tình chính hướng phía Dương Vũ Hiên mấy người cưỡi xe ngựa đi tới, mặt không biểu tình, cho nên nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá triển phi long phỏng đoán, đối phương đây là đạt đến hỉ nộ không lộ cảnh giới, mà không phải thật không tức giận. Trong lúc nhất thời, triển phi long trong lòng đối với Thiết Vô Tình kính ngưỡng giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại giống như hoàng hà tràn lan giống như, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khí đi, khí đi. Sau đó tốt báo thủ cho hắn, tốt nhất có thể trực tiếp đem mấy người kia võ công phế đi. Đến lúc đó hắn cũng có thể không cần tốn nhiều sức hưởng thụ được tiểu mỹ nhân kia. Bất quá, trong lòng của hắn vừa mới sinh ra loại ý nghĩ này, liền không nhịn được thầm mắng không ở chỗ này chỗ già ba một câu. Hắn trước kia không có như thế nói, đều do tên hôn đản kia, hôm qua nói cái gì không tốt, cùng hắn nói có Tây vực hồ cơ con đường, để hắn mong đợi hơn nửa ngày. Mọi người đều biết, người trưởng thành 365 ngày, cơ hồ mỗi một ngày đều có khả năng phát tỉnh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nhân loại cùng động vật một dạng, có đặc biệt phát tỉnh kỳ. Nhân loại phát tỉnh, không thể thiếu ngoại bộ kích thích. Giống như là Di Vãng, Triển Phi Long cũng không phải mỗi một ngày đều bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, mà là chỉ có gặp được cô nương ưa thích, thân thể mới có thể không tự chủ được có chút ngẩng đầu. Mà loại này phản ứng sinh lý, sẽ ở dục vọng đạt được thỏa mãn sau, dần dần biến mất. Nhưng ngược lại, nếu như dục vọng thời gian dài không chiếm được thỏa mãn, loại này phản ứng sinh lý liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng diễn biến thành hắn bây giờ tình huống. Có thể nói, hắn hôm nay sở dĩ sẽ trêu chọc đến như thế một đám sát tinh, chí ít có giả ba thiếu gia ba thành không đối, là bảy thành trách nhiệm ở bên trong. Triển Phi Long thầm nghĩ lấy, suy nghĩ nhưng lại theo Liễu Nhược Hinh trong gió kia tiểu tiếu dung nhan bay ra ngoài. Như thế mềm mại đáng yêu cô nương, đợi chút nữa hắn phải dùng cái gì tư thế tốt đâu? Ừ, đây không phải Thiết Bộ đầu sao? Ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới cái này tây bực tới? Liễu Nhược Hinh không nhìn thẳng một bên một mặt chư ca tương Triển Phi Long, rất quen thuộc lạc cùng Thiết Vô Tình chào hỏi. Tất cả mọi người là giang hồ lục bộ cao tầng, ngày bình thường mặc dù sẽ không chuyên môn tụ hội, có thể trải qua mấy năm, tóm lại gặp qua vài lần, cũng là sẽ không lạ lẫm. Thiết Vô Tình đi tới gần, gặp thật là Liễu Nhược Hinh, một bên nam tử tóc trắng thì là Đông Hán Dự Khuyết vào đầu Dương Vũ Hiên, lập tức phân biệt ra được Triển Phi Long trong lời nói thật giả. Lại nghe được Liễu Nhược Hinh hỏi thăm, nghĩ nghĩ, hay là cười nhẹ trả lời một câu, Thiết Mộ phụng mệnh truy bắt Giang Dương đại đạo kim bất nhị, một đường đuổi đến đây. Cười. Đã nói xong Thiết Thủ Vô Tình đâu, làm sao lại cười? Triển Phi Long cảm giác mình nghe được những truyền ngôn kia đều là giả. Nhân vật thiết lập này óc đi. Còn có, vì cái gì mấy cái này Lưu Manh cùng Thiết Vô Tình cảm giác giống như là quen biết của a? Thiết Bộ Đầu, ngài làm sao còn cùng bọn này Lưu Manh trò chuyện? Quỷ thần xui khiến, Triển Phi Long tiến lên một bước. Bất quá hắn lời này vừa ra miệng, liền nên đón ba đạo ánh mắt khác thường. Triển Phi Long cũng biết mình nói sai, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy Thiết Vô Tình cái kia như dao sắc bén ánh mắt, phẫn nộ nói, Thiết Bộ Đầu, ngài không thể không có thể bởi vì một chút trong âm thầm giao tình, liền im ngay. Đúng lúc này, thần nhãn Chu Tam ngẩng đầu mà bước đi tới, quát lớn một tiếng. Đại nhân nhà ta há lại ngươi có thể tùy ý phỏng đoán. Nói, Chu Tam lại hướng phía Liễu Nhược Hinh, Dương Vũ Hiên phương hướng các hành thi lễ, lúc này mới giới thiệu nói, hai vị này, theo thứ tự là Đông Tây hai nhà máy dự quyết đứng đầu, địa vị so với Kim Ý bộ đầu đều kiêu ngạo mảy may, sao lại là trong miệng ngươi bộ dạng khả nghi người? Không thể nói như thế, đại nhân ngài cũng không biết sự tình toàn cảnh không phải. Ngươi Chu Tam một trận khó thở, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn chỉ thấy được Chu Nhất Phẩm dọa dẫm bắt trẻ đoạn ngắn. Còn lại tình huống, thật đúng là không thế nào biết được. Hắn vừa rồi mấy câu nói kia, cũng vẹn vẹn chỉ là xây dựng ở đối với Liêu Nhược Hinh, Dương Vũ Hiên hai người hiểu rõ bên trên. Ngao, nói như vậy ngươi vu oan giá họa chúng ta là hung thủ giết người, liền có chứng cứ đi. Chu Nhất Phẩm lúc này đi tới, nhìn xem quần đều ướt đẫm lại không tự biết Triển Phi Long, khinh bị xách xách miệng, nói rõ ràng ngươi cũng không có đi thăm dò nhìn qua hung án hiện trường đi. Đúng rồi, ngươi còn để dưới tay người đi cản xe ngựa. Tựa hồ cũng là minh bạch Thiết Vô Tình cùng Dương Vũ Hiên hai người là quen biết cũ, Chu Nhất Phẩm hiện tại tận hết sức lực kể ra lên vừa rồi triển phi long việc ác. Người sau mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Thiết Vô Tình biểu lộ. Đối phương ôn chuyện xong, liền lần nữa khôi phục mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt quét mắt tới, trong mắt tràn đầy chán ghét. Đã như vậy, vậy liền đi thăm dò nhìn một chút tử vong hiện trường, không biết hai vị có thể nguyện đồng hành, tự chứng trong sạch. Chương 580, Dương Vũ Hiên, an cướp, đem tiền giao ra đây, một, chương 580, Dương Vũ Hiên, an cướp, đem tiền giao ra đây, một, ta không có vấn đề. Liễu Nhược Hinh không có vấn đề nói. Đuổi đến vài ngày đường, nhất là đêm qua tại không có đỉnh đồng trong xe ngủ một đêm, vô luận như thế nào bọn hắn hôm nay đều là muốn tại Bạch Mã này trong thành nghỉ ngơi một ngày. Cho nên cũng liền chưa nói tới lãng phí thời gian. Đã như vậy, coi như là trước khi ngủ nhìn cái náo nhiệt. Chu Nhất Phẩm nghe nói như thế, lại chú ý tới Thiết Vô Tình hỏi thăm ánh mắt. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn tại Thiết Vô Tình trong mắt, nhìn thấy một tia hoài nghi. Tựa như là nói nhỏ như vậy là gan, hơn phân nửa sẽ không đi giết người hiện trường đi. Nói đùa, hắn nhưng là đại phu ấy. Đi xem một chút cũng tốt, ai bảo nơi này chỉ một mình ta đại phu đâu, ta nếu là không đi cùng, thi thể bốn loại giải phẫu phương thức các ngươi biết không? Không để ý đến Chu Nhất Phẩm một bộ giám túi bộ dáng, Thiết Vô Tình ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Dương Vũ Hiên. Hắn thấy, Đông Hán ngày bình thường chính là cùng thi thể liên hệ, Dương Vũ Hiên khẳng định là sẽ không đối với thi thể sinh ra sợ hãi loại cảm giác này, lại thêm hai vị đồng bạn đều đáp ứng xuống, nó chắc hẳn cũng sẽ một lời đáp ứng. Nhưng mà, hắn lại là nghĩ sai. Đang nghe Thiết Vô Tình lúc mời, Dương Vũ Hiên ánh mắt cũng có chút né tránh, bây giờ nhìn thấy ánh mắt của đối phương nhìn lại, càng là không hiểu có chút khẩn trương. Ta coi như xong, còn muốn đi mua xe ngựa, liền không cùng lúc đi. Dương Vũ Hiên gặp gềnh nói xong nói, sau đó cũng mặc kệ đám người dùng như thế nào ánh mắt nhìn hắn, tiện tay cầm lên một túi tiền, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nếu như không phải Chu Nhất Phẩm còn có Liêu Nhược Hinh biết được đối phương còn có cái sợ huyết chứng manh điểm, đoán chừng đều muốn coi là con hàng này đêm qua sau lưng bọn hắn ra ngoài chế tạo án mạng đi. Thiết Vô Tình mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có bởi vì chút chuyện nhỏ này liền hoài nghi đến đối phương trên đầu, gật gật đầu liền muốn mang theo Liễu Nhược Hinh cùng Chu Nhất Phẩm hai người tiến đến Trương Biên ngoại phủ. Chờ chút, ta trước thu thập một chút đồ vật. Chu Nhất Phẩm nói xong, nhanh chóng lên xe ngựa, bắt đầu thu thập, nói thế nào cũng là đi thăm dò bản án, người ta cưới đến độ là ngựa cao to, bọn hắn ngồi chiếc xe nát giống kiểu gì. Nhất là hắn hay là lái xe bị kia. Cho nên, không đợi Liễu Nhược Hinh mở miệng, Chu Nhất Phẩm liền bao biện làm thay, quyết định đem nhà này xe ngựa vứt bỏ. Đương nhiên, Liễu Nhược Hinh cũng không có nói thêm cái gì, dù sao tại dạng này một cỗ xe ngựa bên trên ngủ một đêm, trong lòng không có điểm đoán khí là không thể nào. Nhìn thấy Chu Nhất Phẩm còn tại thu dọn đồ đạc, nàng cũng đem chính mình mang theo người một chút vật phẩm mang ở trên người, phi thân liền lên lưng ngựa, trong tay vảy rồng quyết ra vỏ, đem biên mục chặt đứt. Sau đó cũng không đợi Chu Nhất Phẩm, hai chân thúc vào bụng ngựa, trực tiếp đi theo Thiết Vô Tình đám người đội kỵ mã. Chu Nhất Phẩm bên này còn tại vùi đầu thu dọn đồ đạc, cũng không có chú ý bên kia động tĩnh. Ngược lại là trên xe ngựa một cái thêu hoa lan túi tiền, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mở ra xem, trong túi tiền là thành khối bạc, nói ít cũng có 50 lượng nặng. Không đúng, túi tiền ở chỗ này, cái kia Dương Vũ Hiên vừa rồi cầm là cái gì? Chu Nhất Phẩm gãi gãi đầu, có chút không hiểu. Bởi vì hắn cùng Dương Vũ Hiên đều là quỷ nghèo, cho nên trừ một chút có thể bỏ qua không tính tiền tài cung ứng, bọn hắn dọc theo con đường này, cơ bản đều là tiêu đến Liễu Nhược Hinh tiền. Bất quá vì phòng ngừa quỷ nghèo có tiền sau trả thù tính tiêu phí, Liễu Nhược Hinh đem bọn hắn tiêu xài, chuyên môn phân chia đến một cái công cộng túi tiền bên trên. Có chừng 150 lượng bạc. Sự thật chứng minh, Liễu Nhược Hinh phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện quyết sách là chính xác, 150 lượng dự trữ công cộng túi tiền, vẻn vẹn lúc đến đoạn đường này, liền để Chu Nhất Phẩm cùng Dương Vũ Hiên hai người bỏ ra hơn 82. Mà Liễu Nhược Hinh một nữ nhân, mới hao tốn chỉ là mười mấy lượng đương nhiên, làm kim chủ thật to Liễu Nhược Hinh, tự nhiên có tiền riêng. Bất quá, tiền riêng tiêu xài rõ ràng chi tiết, hiển nhiên cũng không phải là Chu Nhất Phẩm hai người có thể hỏi tới. Nói có chút kéo xa. Dương Vũ Hiên có hay không mang tiền? Vấn đề này tựa hồ cũng không cần quá nhiều suy nghĩ, tự nhiên là không có. Quỷ nghèo còn học người ta đến mua xe ngựa, cũng không mua một chiếc gương chiếu chiếu. Một cái tóc bạc thanh niên, bị từ đại lý xe ở trong chạy ra, bị cùng nhau ném ra tới, còn có một cái thêu lên linh chi túi tiền. Bất quá túi tiền này bên trong chứa, lại không phải bằng bạc, mà là từng khối hiện ra ô quang cục đá mạ. Theo túi tiền bị ném đến trên mặt đất, mấy cái này cục đá mạ cũng rơi đầy đất. Thanh niên tóc trắng không cần phải nói, dĩ nhiên chính là đi ra mua xe ngựa Dương Vũ Hiên. Nói đến, hắn cũng là đi ra gấp, không chút nhìn, tiện tay cầm một cái túi liền đi ra. Nào có thể đoán được, cái túi này cũng không phải là công cộng túi tiền, mà là hắn ven đường đi ngang qua một lần tiểu trấn thời điểm, đụng phải một tên lão giả bán tranh đổi bánh bao nhân thịt, cục đá này mà, chính là đối phương dùng để xung làm cái chặn giấy đồ vật. Nhưng mà, cái này từng khối cục đá, lại cũng không giống nhìn qua không chịu nổi như vậy. Hoàn toàn tương phản, những vật này, nếu là dùng vàng bạc để cân nhắc, đừng nói là một kéo xe ngựa, chính là mua xuống nửa cái đại lý xe đều đầy đủ. Chỉ vì cục đá này ở trong nhìn như là tạp chất đồ vật, kỳ thực là từng đầu chưa đạt được tinh luyện huyền thiết. Một hạt cục đá ở trong ẩn chứa huyền thiết có lẽ không nhiều, thế nhưng là cái này hai mươi mấy hạt bên trong huyền thiết chung vào một chỗ, nói ít cũng có một nửa ngón út huyền thiết phân lượng. Nếu là dung nhập binh khí, lại trộn lẫn bên trên một chút thức ăn tốt, bày ra một cái tay nghề tốt thợ rèn, chính là chế tạo ra một thanh ngụy thần binh cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, khi nhìn đến một sát na, Dương Vũ Hiên liền muốn từ đối phương trong tay mua được. Cái kia lão đầu mập có lẽ là cái không biết hàng. Không cần tiền, cũng đừng đổ vật, chỉ là để Dương Vũ Hiên mời hắn ăn một bữa dầu chân sung mãn tiệc, liền rất sảng khoái đem cái này hai mươi mấy hòn đá cho hắn. Thuận tiện còn phụ tặng một cái có theo linh chi túi tiền. Theo cái kia lão đầu mập nói tới, túi tiền này là hắn trước kia tại ven đường nhặt, nhìn xem rất mới liền lưu tại bên người, bây giờ gặp Dương Vũ Hiên ngàn vàng mua xương ngựa hắn cũng không thể hỏi, liền đem nó cùng nhau tặng cho Dương Vũ Hiên. Trở về hiện tại, Dương Vũ Hiên nhìn xem rơi đầy đất cục đá, ngay cả tức giận cũng không kịp, liền không để ý tiên tiên võ giả khí độ, ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm kiếm đứng lên. Cùng lúc đó, một đội Tây vực võ sĩ, lúc này từ Dương Vũ Hiên đối diện đi tới. Người cầm đầu kia cũng không phải người khác, chính là hôm qua tại hoàng thượng mấy người trước mặt ăn quả đắng Tây vực võ sĩ. Đại ca, muốn ta nói, cái gì đại minh đại phu, đều chỉ bất quá là mua danh chuột tiếng chi đồ, ngược lại là ngươi, lần thứ nhất cầm đao, liền trực tiếp đem lão Ngũ lao lục cấp cứu trở về. Tây vực võ sĩ ở trong, một cái trên mặt mang theo vết sẹo nam tử hung ác, hướng phía nhà mình đại ca bắt đầu tân bước. Trong miệng hắn lao ngũ chính là hôm qua bị gãy mất một đầu cánh tay, đồng thời bị Tô Mộc chẩn đoán chính xác vì cốt chất lơi lỏng chứng Tây vực võ sĩ, cũng chính là A bị lặc. Lão lục thì là đằng sau bị lừa đá, bị Bình một chỉ cho xác nhận là cốt chất lơi lỏng chứng Tây vực võ sĩ. Hôm qua Tô Mộc bọn người bị Bạch Mã Thành bộ khoái bắt đi đằng sau, Tây vực võ sĩ dẫn đầu đại ca liền dựa theo Tô Mộc cho đơn thuốc, tăng thêm chính mình một điểm nhỏ sáng ý. Chương 580, Dương Vũ Hiên A cướp đem tiền giao ra đây. 2. Chương 580, Dương Vũ Hiên A cướp đem tiền giao ra đây. 2. Thành công đem hai cái tính mạng của huynh đệ cấp cứu trở về. Nguyên bản muốn toàn thân xương cốt đứt đoạn nghi nan tạp chứng, đến hắn nơi này, chỉ là bỏ ra chỉ là một cánh tay, cộng thêm tại trên giường bệnh tu dưỡng nửa năm liền có thể khỏi hẳn, nói một câu thần y không quá phần đi. Tây vực võ sĩ dẫn đầu đại ca hiển nhiên cũng lấy chuyện này làm binh. Lúc này một tấm mặt to cười nở hoa, nhưng nghĩ tới hai vị huynh đệ đến tiếp sau điều dưỡng thân thể phí tổn, vẫn là không nhịn được thở dài, đáng tiếc hôm qua không có từ cái kia mấy cái dê béo trên thân tạo xuống chút chất béo. Đúng vậy à, hiện tại chỉ là cho A bị lật bọn hắn mua chút rau xanh, đều muốn một số tiền lớn. Cái kia lúc trước còn tại định nọt võ sĩ mặt thẻo cũng là một trận thịt đau. Bạch Mã Thành cùng Tây vực giáp giới, khoảng cách được nguyên cũng không tính quá xa. Cho nên tại bản địa có thể lấy rẻ tiền giá cả, mua được thượng đẳng nhất dê bò. Dân bản xứ ẩm thực thói quen, cũng đều là lấy thịt dê bò phối hợp bánh mì, rau xanh loại này tại Trung Nguyên nội địa không đáng mấy đồng tiền đồ vật, ở chỗ này lại là quý gia giá trên trời, là chỉ có người giàu có mới có thể ngày ngày hưởng dụng sơn hào hải vị. Đổi lại thường ngày, bọn này Tây vực võ sĩ cũng không thích ăn những hương vị kia bình thường lá rau. Có thể hiện nay A bị lạc cùng một tên khác đồng bạn bị thương, Tây vực võ sĩ dẫn đầu đại ca mặc dù tự xưng là thiên tài, nhưng cũng biết chính mình dù sao không có hệ thống học qua y thuật, cho nên tại giải phẫu sau khi kết thúc, chuyên môn tìm một cái đi ngang qua đại phu, giúp Minh đệ nhà mình mở phương thuốc, lại hỏi một chút dưỡng thương thời điểm kiên kỵ. Trong đó nhất minh xác bị vạch ra một chút, chính là ăn ít quá phận đầy mỡ, không tốt tiêu hóa đồ ăn, ăn nhiều rau quả. Cái này vẫn như cũ đưa đến bọn hắn sau đó rất lớn một bộ phận chi tiêu, đều muốn xuất hiện ở đồ ăn bên trên. Dùng hiện tại lời nói tới nói chính là ân cách nhĩ hệ số thẳng tắp lên cao. Liên bọn hắn hiện nay thu nhập cũng liền miễn cưỡng lăn lộn cái 50 đến 59 ấm no trình độ. Đại ca, nhìn phía trước tiểu tử kia, lúc trước còn tại ủ rũ túi đầu Tây vực võ sĩ, lúc này chỉ về đằng trước kinh hỉ mở miệng. Dẫn đầu đại ca nghe vậy, hướng phía ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái da miệng thịt mềm thanh niên tóc trắng, ngay tại ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay còn cầm một túi tiền, nhìn phân lượng nói ít cũng có mấy chục lượng. Tây vực võ sĩ xem xét dê béo tiêu chuẩn có hai loại, xem xét màu da, hai xem tấu lấy. Mặc cũng không cần nhiều hơn lắm lời, quần áo hoa lệ phần lớn đều là kẻ có tiền. Mà màu da mới là chân chân chính chính chi tiết, cũng không phải trắng vàng đen loại này màu da phân chia, mà là căn cứ làn da bị thái dương giám đen trình độ tới phân chia. Nói như vậy, làm khổ lực, bởi vì cả ngày buôn ba lao lực, cho nên màu da muốn so người bình thường càng sâu một chút, làn da cũng muốn càng thêm thô ráp. Những cái kia phú gia công tử, có thể là nhà có tiền thiên kim, ngày bình thường không cần vì sinh kế mà đỉnh lấy thái dương buôn ba, cộng thêm 10 ngón không dính nước mùa xuân, làn da tự nhiên là muốn trắng non rất nhiều, lại tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Minh bạch hai điểm này, muốn phân biệt dê béo, chính là một kiện tay cầm đem bóp sự tình. Căn cứ dẫn đầu đại ca kinh nghiệm đến xem, trên thân người này mặc quần áo mặc dù có chút cũ kỹ, có thể sợi tổng hợp lại là cực thượng các loại, dùng hắn quen thuộc hơn đẳng cấp phân chia mà tính, phỏng đoán cẩn thận cũng là phó tướng cấp. Làn da trắng non bóng loáng trình độ lại càng không cần phải nói, non đến một thanh có thể bóp xuất thủy đến. Chớ đừng nói chi là trong tay hắn cầm túi tiền, rõ ràng nhìn xem không lớn, nhưng nhìn cái kia hạ xuống trình độ, bên trong chứa đồ vật, tám thành không phải bạch ngân, càng giống là hoàng kim. Người như vậy không phải dê béo, cái gì mới là dê béo? Một bên khác, còn đang vì kinh thành mua nhà phát sầu Dương Vũ Hiên. Hiển nhiên không biết mình đã bị nhận định là có tiền dê béo, lại bị nơi đó hắc các thế lực để mắt tới. Hắn hiện tại còn hết sức chuyên chú đếm lấy trong túi tiền cục đá. 27, 28 còn có một khối đâu. Dương Vũ Hiên đếm lấy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì huyền thiết khan hiếm tính, cho nên Dương Vũ Hiên rất quý giá một túi này chứa huyền thiết thành phần cục đá, cơ hồ là mỗi lúc trời tối đều sẽ mở ra xem xét. Đối với cục đá số lượng, tự nhiên là rõ ràng không có khả năng lại rõ ràng. Bây giờ đúng là thiếu một khối, mà lại còn giống như là huyền thiết thành phần đủ nhất một cục đá, này làm sao có thể làm cho Dương Vũ Hiên không nóng nảy? Lúc này lại là trên mặt đất phủ phục tiến lên, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Một màn này, chính là người bình thường nhìn thấy, đoán chừng đều muốn xa xa né ra. Cách đó không xa đem Dương Vũ Hiên xem như dê béo Tây vực võ sĩ, càng là đứng tại nguyên địa, không dám lên trước. Đại ca, hắn nên có phải hay không là cái kẻ ngu đi? Tây vực võ sĩ có chút do dự. Đồ đần sở dĩ được xưng là đồ đần, cũng là bởi vì bọn hắn thường thường có thể làm ra một chút thường nhân không thể nào hiểu được sự tình. Liên xem như đồ đần, đó cũng là người có tiền đồ đần. Dẫn đầu đại ca quát lớn một câu. Tại Tây Vực, có thể nuôi nổi đồ đần gia đình, nói như vậy đều là không phú thì quý. Nói rất đúng a đại ca, nói không chừng chúng ta chuyến này là có thể đem sau đó nửa năm rau quả tiền đều cho vớt đi ra. Trải qua đại ca như thế nhắc một điểm, sau lưng Tây Vực các võ sĩ đều là mắt thả tinh quang. Lần nữa bước ra bước chân, Dương Vũ Hiên vẫn không có ý thức được nguy hiểm tiền đến. Giờ phút này hắn chính bò nằm ở một cô dưới xe ba gác mặt, dốc hết toàn lực đi sờ xe ba gác cuối một hạt cục đá. Cố gắng một hồi lâu, rốt cục trời cao không phụ người có lòng, đem cái kia cuối cùng một hạt huyền thiết cục đá nhặt được trở về. Đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận thổi thổi, lúc này mới hài lòng mở ra túi tiền, đem nó giả bộ trở về. Bất quá đúng lúc này, Dương Vũ Hiên lại chú ý tới một chi tiết, hắn đem túi tiền thoáng giơ lên, mượn ánh nắng, nhìn xem túi tiền bên trong. Chỉ gặp cái kia tơ lụa bình thường chất liệu trong túi tiền, còn có thêu từng hàng chữ nhỏ. Thanh Phong lấy ra đi ngươi. Không đợi Dương Vũ Hiên nhìn thấy phía dưới, tiền trong tay của hắn túi liền đột nhiên bị cướp tới. Cho đến lúc này, Dương Vũ Hiên mới hiểu được, từ vừa rồi bắt đầu vẫn đem ánh mắt bắn ra ở trên người hắn mấy cái kia Tây Vực võ sĩ, đã đem hắn chọn chúng trở thành mục tiêu. Bất quá cũng tốt. Dương Vũ Hiên quay người đứng lên, nhìn chằm chằm mấy người bên hông túi tiền, mắt thả tinh quang. Đại lý xe lão bản không biết hàng, hắn cũng sẽ không thật ngốc đến dùng những này huyền thiết cục đá đi thay ngựa xe. Nhưng hắn đều đi ra, không mang theo cỗ xe ngựa cũng không giống chuyện kia. Đã như vậy, tiền muốn xuất hiện ở chỗ nào? Nếu là không có những người trước mắt này, hắn có lẽ còn muốn phát sầu một đoạn thời gian, có thể hiện nay dê béo không gần đây ở trước mắt sao? Cho ăn, đem đồ vật trả lại, mặt khác lại thêm một chiếc xe ngựa tiền, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Dương Vũ Hiên nói, tay áo hất lên, đem bên hông bội đao hiện lộ ra. Nhưng mà, nhìn thấy bội đao Tây Vực các võ sĩ, chẳng những không có cảm thấy sợ sệt, ngược lại là nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi sợ là không biết chúng ta là ai đi. Nghe cho kỹ chúng ta thế nhưng là Đại Mạc Chi Vương Hậu Duệ, trước Xích Long Quân chương 581, Tài Thần Khách Sạn, 1, chương 581, Tài Thần Khách Sạn, 1, không bao lâu, Dương Vũ Hiên đánh xe ngựa, một phen nghe ngóng sau, đi tới trương phủ trước cửa. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, chính là núi thây biển máu một màn. Để hắn vô ý thức thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đem xe ngựa đuổi tới một cái thanh tịnh chỗ, các loại chu nhất phẩm mấy người đi ra. Nhưng mà không đợi hắn có động tác gì, liền nghe bên trong truyền đến một trận thanh âm, đồng thời, chu nhất phẩm cũng gật gù đắc ý đi ra. Quá hung tàn, quá bạo lực u, lão Dương ngươi trở về, xe ngựa a đối với, nói lên xe ngựa ta nhớ ra rồi, ngươi lúc rời đi cầm nhầm túi tiền không đối, ngươi xe ngựa này là ở đâu ra? Chu nhất phẩm đang nói, bỗng nhiên sững sờ. Nhìn xem Dương Vũ Hiên tọa hạ xe ngựa sang trọng, nhịn không được rủi rủi con mắt. Dương Vũ Hiên không phải không lấy tiền túi đi sao? Chẳng lẽ lại dùng chính là mình tiền riêng? Nhưng cũng không thể a, đối phương tên quỷ nghèo này lúc nào phát đạt? Nhân duyên của ta tốt, người khác tạo. Dương Vũ Hiên thuận miệng nói. Đám người kia bị hắn hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý cho thu phục, sau đó chủ động đem tiền cho hắn, hắn cầm người khác tặng tiền đi mua xe ngựa, như vậy chính tự, hơi tỉnh lược một chút, nói là người khác đưa hắn một cỗ xe ngựa hẳn là không vấn đề gì đi. Còn có loại chuyện này. Chu nhất phẩm nhíu mày, hiển nhiên không tin Dương Vũ Hiên lại còn có dạng này nhân duyên tốt, rõ ràng hắn mới là trong ba người nhân vật chính đi. Đừng nói ta. Dương Vũ Hiên cũng không nguyện ý tại xe ngựa chủ đề bên trên nói thêm cái gì, chỉ trong chức vụ, nói sang chuyện khác, bên trong là tình huống như thế nào. Này, đừng nói nữa, một nhà 29 miệng, cuối cùng liền một con chó một con gà còn sống, muốn ta nói à, may mắn ngươi không tiến vào, không phải vậy à, ruột máu đầu góc, đỏ trắng vàng, tựa như là tăng thêm đừng nói nữa trong đầu có hình ảnh. Dương Vũ Hiên vội vàng khoát tay áo, hắn sợ máu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chưa thấy qua Chu nhất phẩm nói những này, nếu là lại để cho đối phương nói tiếp, sau đó câu lên trong đầu cái kia đổi đi không tiêu tan hồi ức, coi như nguy rồi. Chu nhất phẩm thấy thế, có chút lưu luyến không rời ngậm miệng lại. Phải biết, giải phẫu thi thể đối với hắn loại này dân gian đại phu, thế nhưng là một lần có thể ngộ nhưng không thể cầu học tập cơ hội. Vì cái gì Hoa Đà có thể trở thành một đời danh ý kiêm ngoại khoa thủy tổ? Còn không phải tam quốc trên chiến trường, có là thi thể cho hắn giải phẫu. Đang lúc hai người nói thời điểm, Liễu Nhược Hinh cùng Thiết Vô Tình cũng đi ra. Cái kia Thiết đại nhân, không có việc gì lời nói, chúng ta liền đi trước một bước. Xin cứ tự nhiên. Thiết Vô Tình nhẹ gật đầu, hắn nguyên bản liền không có hoài nghi Liễu Nhược Hinh bọn hắn, như vậy cũng chỉ bất quá là đi cái quá trình thôi. Bây giờ quá trình đi đến, cũng xác định đối phương xác thực không có hiểm nghi, hắn cũng không có lý do lại đem đối phương lưu lại. Đợi đến Liễu Nhược Hinh về tới trên xe ngựa, Dương Vũ Hiên thì cưỡi lên trước đó dùng để kéo xe ngựa, ba người hướng phía Bạch Mã Thành Trung khách sạn bước đi. Mà lúc này, có thần nhãn danh xương áo tím bộ khoái, đồng thời cũng là Thiết Vô Tình trực hệ cấp dưới Chu Tam, đi ra. Hướng Thiết Vô Tình thi lễ một cái, Chu Tam báo cáo, đại nhân, thi thể chúng ta tại vị kia Chu đại phu trợ giúp bên dưới, lại lần nữa kiểm tra một lần, cùng cái kia hai cái thanh niên miêu tả, không khác chút nào. Hung thủ hết thể có 6 người, phân biệt dùng đao, kiếm, chân, ám khí, ương trảo, cùng âm ba công, thực lực cao nhất, ứng thuộc dùng kiếm cùng dùng chân hai người. Người sau thì có thể xác định là Kim Bất Nhị bản nhân. Diêm Vương Chân không tính là cái gì đặc biệt cường hãn tối pháp, nhưng thương thế lại cực dễ dàng phân biệt, Kim Bất Nhị cũng chính là nương tựa theo cảnh giới viên mãn Diêm Vương Chân, mới tại Hắc Đạo lấy được một cái mặt cười Diêm Vương danh hiệu. Nói đến đây, Chu Tam lời nói dừng một chút, tiếp tục nói, đại nhân, từ người chết vết thương đến xem, 6 người này yếu nhất một cái, đều là tiên tiên cảnh võ giả, chỉ dựa vào chúng ta mang tới những người này, sợ là lực có thua, nếu không, liền mang theo hai người bọn họ. có thể là mời Đông Tây hai nhà máy cao thủ cùng chúng ta cùng nhau hành động. Đông Tây hai nhà máy bên kia không cần đi cân nhắc, ngươi có biết hôm nay đại phu kia là ai? Nghe được Chu Tam đề nghị, nhất là nửa câu nói sau lúc, Thiết Vô Tình không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Chu Tam hơi nghi hoặc một chút. Đại phu kia còn có cái gì thân phận đặc thù sao? Các loại họ Chu, chẳng lẽ lại vâng? Cùng dòng họ không quan hệ, từ thái tổ trong năm đến nay, Chu Tính Quang là tại kinh kỳ một vùng, nói ít liền có 7, 8 vạn người. Chu Tam là Thiết Vô Tình một tay mang ra, đối phương một cái biểu lộ, là hắn có thể đem tâm tư của đối phương đoán 7, 8 phần. Bây giờ thấy đối phương bộ này biểu tình khiếp sợ, làm sao không biết đối phương đây là nghĩ lầm? Đó là, Chu Tam có chút không hiểu. Đối phương trừ dòng họ, còn có cái gì chỗ đặc thù sao? Nếu chỉ là một cái bình thường đại phu, làm sao có thể đủ để Đông Tây hai nhà máy cao thủ bồi hộ? Thiết Vô Tình khép cười một tiếng, ngươi còn nhớ rõ hôm qua chúng ta đi ngang qua chỗ kia báo cả ta. Đại nhân nói là những thi thể này. Chu Tam được xưng thần nhãn, tự nhiên là nhãn lực phi phàm, cho dù là tại trong đêm, hắn cũng vẫn như cũ khôn khéo. Hôm qua, chính là hắn đang đi đường trên đường, phát hiện cái kia mấy chục cỗ tăng lữ thi thể. Những người kia đều là Huyết Đao môn đệ tử, mà theo ta được biết, bây giờ Huyết Đao môn bên trong trưởng môn Huyết Đao lão tổ, chính là cùng thuyền sẽ sát thủ Huyết Đao tiểu tổ sư phụ. Chu Tam bản cũng không phải là cái gì kẻ ngu dốt, bây giờ trải qua Thiết Vô Tình một phen đề điểm, nhất là đối phương cường điệu điểm ra cùng thuyền sẽ ba chữ, hắn chỗ nào còn không nghĩ tới Chu nhất phẩm thân phận. Đại nhân nói là cái này Chu đại phu chính là dưới lưng cái kia cùng thuyền nổi danh sách người. Chu Tam hơi nhướng mày, như vậy nói cách khác, đối phương một chuyến này cũng không phải là chỉ là tiến về Tây vực quan sát thiên ngoại phi tiên, đồng thời còn là muốn lấy Chu đại phu làm mồi nhử, câu ra càng nhiều cùng thuyền sẽ sát thủ. Không sai. Quyền Tiêu Viện nha cái kia hai cái nha sai Chu Tam vẫn là có chút không yên lòng, hai người bọn họ thực lực mặc dù không bằng đại nhân, nhưng ta nhìn cái kia thiếu gia cũng là vào tiên tiên cảnh võ giả, chính là cái kia lão ba cảnh giới thực lực cũng cùng ta tại sản sản với nhau, có hai bọn họ tương trợ nói ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Lần này, không đợi Chu Tam nói xong, Thiết Vô Tình liền sớm ngắt lời nói, tại dạng này một cái địa phương nhỏ, lại có hai cái dạng này võ công, kiến thức đều không tầm thường tiểu tử, mà lại cam tâm khi một cái nhỏ nhà sai. Đại nhân nói là hai người bọn họ có vấn đề. Chu Tam cũng cảm thấy có chút không đúng. Không nói đến lao ba cái này thêm đầu, thiếu ra thế nhưng là thực sự tiên tiên võ giả, hơn nữa nhìn khí tức hùng hậu trình độ, còn không phải mới vào tiên tiên dáng vẻ hàng. Người như vậy, cho dù là ở kinh thành lục phiến môn tổng bộ, dù là không có bất kỳ cái gì rõ rệt công tích, cũng đủ để đảm nhiệm áo tím bộ khoái. Như thế nào sẽ khuất tại một cái địa phương nhỏ, khi một cái tam đẳng nhà sai? Ta cũng chỉ là phỏng đoán. Thiết Vô Tình lắc đầu, chứ không cần quản hai tiểu tử này, ngay sau đó hay là đuổi bắt Kim Bất Nhị quan trọng. Đại nhân, ngài đằng không xuất thủ, có thể cho nhỏ đến A. Chương 581, Tài Thần Khách Sạn, 2, chương 581, Tài Thần Khách Sạn, 2, đúng lúc này, Triển Phi Long không biết từ nơi nào chạy ra, một mặt định nọt nhìn xem Thiết Vô Tình cùng Chu Tam. Hắn nhưng là sớm trước đó liền nhìn lão ba cùng thiếu gia không vừa mắt. Nhưng là trở ngại đối phương võ lực, còn có nhà mình tỉ tỉ căn dặn, chỉ dám cho đối phương làm chút quy củ phạm vi bên trong nhỏ ngắn chân. Có thể hiện nay, đối phương suýt nữa đạp việc buôn bán của mình không nói, hôm nay hắn suýt nữa gặp tặc nhân độc thủ, hai người kia lại còn sớm chạy. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Vừa vặn hiện tại lục phiến môn đại nhân đối với hai người này sinh ra hoài nghi, lại không có thời gian kiểm chứng, dứt khoát hắn đem chuyện này cho ôm lấy đến, thuận lý thành trương đem cái kia hai cái tiểu tử xử lý. Thiết Vô Tình nhưng không có để ý tới tính toán của hắn. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này lớn như vậy nhà, chân chính xem như võ giả, cũng liền cái kia hai cái tiểu tử. Đám người này chính là thật muốn đối với bọn hắn xuất thủ, thì có biện pháp gì? Chu Tam cũng không có nói gì nhiều dự định, đi theo Thiết Vô Tình sau lưng. Bất quá, bọn hắn lại là đánh giá thấp Triển Phi Long ra mặt cùng Tiết Tháo. Con hàng này thế nhưng là một cái nghe gió chính là mưa, cầm lông gà làm lệnh tiễn tồn tại. Bây giờ gặp Thiết đại nhân không có cự tuyệt, trực tiếp khi đối phương là chấp nhận. Xoay người, liền nhìn về hướng chính không nhanh không chậm từ trương viên ngoại trong phủ đi ra lão ba cùng thiếu gia. Cho ăn, ngươi nhìn cái gì vậy a? Lão ba bị ánh mắt của đối phương chằm chằm có chút run rẩy, nhớ tới con hàng này tình trùng lên nao sau, lại tiếp cận hai ngày không có đụng nữ nhân. Sẽ không phải ra hỏa này để mắt tới Ngọc Thụ Lâm Phong hắn đi. Triển Phi Long đối với cái này, chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Điều này không khỏi làm lão ba càng bất an. Con hàng này sẽ không phải. Đông, không đợi lão ba tiếp tục suy nghĩ, đau đớn một hồi liền từ sau nào chỗ chuyển tới, thiếu gia phản ứng coi như kịp thời, nhiều đi qua, nhưng tại quay đầu lại trong nháy mắt, lại bị dương một thanh thuốc mê. Đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn từ Tây vực thương nhân người hồ nơi đó mua được hàng thượng đẳng, tiện nghi ngươi. Triển Phi Long nói xong, hướng bên người chúng bộ khoái khoát tay áo, người tới à, đem hai cái này người bị tình nghi cho ta giải vào đại lao, nghiêm hình tra tấn. Khoảng cách Ninh Vương trở lại Giang Nam phụ đệ, đã qua hai ngày. Hồi lâu chưa về, hắn đối với cái này Giang Nam xuân sắc thật đúng là có một phen đặc biệt hoài niệm, đến mức hai ngày này xuống tới, hắn không phải tại ngoài thành Tô Châu du ngoạn đặc thành, chính là tại trong vương phủ thưởng thức quan viên địa phương vừa đưa tới Dương Châu ngựa gầy ca múa biểu diễn. Trên sinh hoạt so với ở kinh thành thời điểm, không thể nghi ngờ làm cản lớn mật rất nhiều. Hôm nay cũng là như vậy. 21 vị tươi mát tịnh lệ vũ cơ, mặc đặc chế ngũ thải sa la, vờn quanh tại Ninh Vương bên người, xử nữ mùi thơm ngát sen lẫn bơm trắng hiên hương phấn, để Ninh Vương tựa như đưa thân vào trong bụi hoa, không cách nào tự kiềm chế. Qua một hồi lâu, Ninh Vương nhìn thấy cửa tròn bên ngoài, đi tới một người tướng mạo hèn mọn mập mạp, lúc này mới lui đám vũ nữ. Vương gia, Sử Lưu Hương gửi thư. Xuyên Tấu rồi nói, từ trong tay áo lấy ra một phong thư. Nguyên niệm cho bản vương nghe là được rồi. Linh Vương khoát tay áo, Sử Lưu Hương là cùng thuyền sẽ xếp hạng thứ nhất sát thủ, do thân phận hạn chế, đối phương nếu thông qua thư tín đến truyền lại tin tức, trên đó nội dung liền nhất định là mã hóa qua đi, hắn nhìn đau đầu, còn không bằng để xuyên thấu ruột đến. Xuyên thấu ruột hiển nhiên cũng là quen thuộc, ngay trước Linh Vương mặt, mở ra phong thư, đem giấy viết thư lấy ra ngoài, trên dưới quét qua, đem nội dung gây dựng lại sau, khóe miệng không khỏi kéo ra. Tây Bực, tại một mảnh đại mạc trong cát vàng, tọa lạc lấy một chỗ khách sạn, bởi vì là qua lại thương đội phải qua chỗ, cho nên ngày bình thường rất nhiều người đều sẽ đến nơi này bổ sung một chút nước cùng lương khô. Trừ cái đó ra, mỗi khi gặp xuân thu hai mùa, tài thần khách sạn sẽ còn tổ chức cảnh báo đại hội. Tới lúc đó, người của Hắc đạo sẽ đem một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, cầm tới nơi đây thủ tiêu tăng vật. Một chút có tiền phú thương, có thể là mang theo hộ vệ tự mình đến đây, có thể là phân phối nhà mình quản ra, cũng tới cái này cảnh báo đại hội, chọn lựa mấy món bảo vật đáng tiền, phong phú chính mình cất giữ. Theo lý thuyết, tại cái này không thuộc về Đại Minh cũng không thuộc về được nguyên một mảnh phạm pháp chi địa, muốn kinh doanh một nhà khách sạn, có thể nói là khó càng thêm khó. Chớ đừng nói chi là khách sạn này còn có một vị nghiêng nước nghiêng thành bà chủ, càng hẳn là bị người mơ ước mới đối. Nhưng hết lần này tới lần khác, có rất ít người dám ở tài thần trong khách sạn náo sự. Có nghe đồn nói, tài thần khách sạn dựa lưng vào Đại Minh đệ nhất tổ chức sát thủ, áo xanh lâu, cho nên mới có thể như vậy không có sợ hãi mở đi. Liên quan tới cái này một thì nghe đồn, không có ai đi nghiệm chứng qua, nhưng từng tại cái này tài thần trong khách sạn, từng có mấy vị tông sư trùng kỳ võ giả náo sự, bất quá mới ngày thứ hai, những người này đầu liền treo ở phía ngoài trên bậc cờ. Đánh vậy sau này, cứ việc không ai có thể xác định cái này tại thần khách sạn nhất định lưng tựa áo xanh lâu, nhưng cũng không có người nào dám đến nơi này náo sự. Mà hiện nay, khoảng cách mùa xuân cảnh bảo đại hội tổ chức, chỉ có không đến nửa tháng thời gian, một chút cây vừa phụ cận môn phái, có thể là đối với cảnh bảo đại hội cảm thấy hứng thú người trong giang hồ, phú thương cực cổ, liên tiếp tới chỗ này. Khách sạn trong đại đường, cũng thường xuyên có thể nghe được uống rượu ẩn tù tỷ thanh âm. Ngay tại một trận tạp nhạp thanh âm ở trong, một cỗ làn gió thơm đột nhiên từ cửa của khách sạn thổi vào, đám người lần theo mùi thơm nhìn lại, chỉ gặp một vị mặc màu tím quần lụa mỏng, trên mặt mang theo một đầu màu tím khăn lụa huyền chuyển thân ảnh đi đến. Nhìn cái kia tư thái, liền biết là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, so tài thần khách sạn bà chủ, nghĩ đến đều không kém cỏi mấy phần. Trong khách sạn, không ít khách nhân đều nhìn ngây người, nhất là lấy một vị cầm trong tay quạt xếp nam tử áo trắng, ánh mắt dừng lại lâu nhất, cơ hồ là dính tại cỗ kia thức tha trên thân thể, chỉ mong cái này đại mạc thời tiết thức thời một chút, thổi tới một cỗ kinh phong, không nói đem nó thổi đến mép váy bay lên, để hắn tốt nhìn một lần cho thỏa. Chí ít cũng đem cái kia vướng bận khăn lụa rơi xuống, để cho người dòm ngó dung nhan. Một gian phòng khách, đến 17 tháng 3. Lại nhìn cái kia màu tím nở nang thân ảnh, không nhìn trong khách sạn những cái kia sói đói một dạng ánh mắt tham lam, trực tiếp đi tới quầy hàng chỗ, nhỏ giọng thì thầm mở miệng. Thanh âm kia huyền chuyển dễ nghe, đã mềm mại, vừa mềm mị, để cho người ta gân cốt ra rời. Được rồi, ngài chờ một lát. Tiểu nhị lên tiếng, nhận lấy bạc chân chu từ quầy hàng dưới đáy xuất ra một thanh chìa khóa, đưa tới. Cái kia tựa như khuynh thành giai nhân người bình thường mà, nhận lấy chìa khóa, liền muốn lên lầu nghỉ ngơi. Còn không chờ hắn đi ra mấy bước, liền bị bốn cái nhìn qua giống như là Tây Vực võ sĩ hán tử cho ngăn lại, trong đó trong tay hai người còn ôm cái bình rượu, một thân mùi mồ hôi bẩn xen lẫn mùi rượu, cũng có người. Không khỏi làm hắn lộ ở bên ngoài đẹp mắt cau mày, tăng thêm mấy phần tư vị. Chương 582, muốn pháo xử Lưu Hương Ân Dạ Vương, 1, chương 582, muốn pháo xử Lưu Hương Ân Dạ Vương, 1, cô đường, một người à. Nếu không bồi mấy ca uống hai chén. Đúng vậy à, cái này đại mạc cũng không quá bình. Bồi mấy ca uống mấy chén, ngày sau nếu là gặp phiền phải gì, cũng có người giúp người ra mặt không phải. Đều đi vào trong khách sạn, cái này vướng bận mạng che mặt liền hái xuống nói, một người trong đó liền muốn đi hái xử Lưu Hương khăn lụa. Người xung quanh nhận ra mấy cái này Tây Vực võ sĩ thân phận, chẳng qua là vì cái này tuyển sắc giai nhân mặc nghiệm, đều không có ra mặt dự định. Cái kia áo trắng cầm quạt nam tử gặp, trên mặt lộ ra một vòng chờ mong, vụ trộm đã vận khởi nội lực, muốn đợi đến thời khắc mấu chốt, tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân, tốt chiếm được mỹ nhân phương tâm. Trái lại xử Lưu Hương, bị con muỗi đuổi theo một đường, tâm tình của hắn vốn cũng không tốt, bây giờ lại còn bị đám người này đùa giỡn, nộ khí đột nhiên nổi lên. Đưa tay bung lên, hùng hồn nội kình phồng lên lên sa tụ, đánh vào bốn người này trên ngực. Phanh 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 phanh, chỉ nghe bốn đạo trầm đục, cái kia vây quanh Sử Lưu Hương bốn đại hán đã bay rất ra ngoài, hung hăng đập vào lần cận trên bàn rượu, lập tức mảnh gỗ vụn tung bay. Trừ cái bàn tiếng vỡ vụn bên ngoài, một chút nhìn việc vui người giang hồ, lúc này trong ánh mắt cũng mang tới mấy phần kinh hãi. Tùy ý xuất thủ liền có thể kéo theo thiên địa nguyên khí, nữ tử này là tông sư. Là nếu không có điểm thực sự bản lĩnh ở trên người, nghĩ đến xinh đẹp như vậy tuyệt luân cô đường, cũng đi không đến cái này tại thần khách sạn. Lúc này lại đi nhìn cái kia bốn cái to con Tây Vực võ sĩ, ngực thật sâu lõm xuống dưới, đã không có sinh cơ. Một chút mới từ trên lầu xuống tới, chuẩn bị tại đại đường ăn cơm đại phu, nhìn thấy một màn như thế, lập tức dọa đến hai chân có chút như nhũn ra. Một lời không hợp liền giết người, cái này Tây Vực không khỏi cũng quá nguy hiểm đi. Cái kia cái gì, tiểu nhị ca, phiền phức đưa một bản đồ ăn đi lên trên bậc thang. Các đại phu trong nháy mắt liền đánh trống lui quần, chỉ là hướng trong hành lang tiểu nhị lên tiếng chào hỏi. Đạt được đáp lại sau, liền lui về gian phòng. Trong hành lang, tiểu nhị mắt nhìn Sử Lưu Hương phương hướng, lại hướng một bên ngay tại nhặt rau hổ hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền hướng phía bếp sau phương hướng đi. Lan Nhi, đi đem đồ ăn cho bếp sau được qua. Hổ hoa hướng một bên Lan Nhi chào hỏi một tiếng, chính mình thì đem hai tay tại trên tạp dề lau khô, lên lầu, đi thông chi trưởng quỹ Ngọc Linh Lung. Một bên khác, phất tay giết bốn người, Sử Lưu Hương cũng không có để ý, ánh mắt tại trong khách sạn nhìn chung quanh một vòng. Bị ánh mắt của hắn đảo qua, nguyên bản còn cất lòng mơ ước người giang hồ có thể là Tây vực võ sĩ, lúc này nhao nhao cúi đầu xuống, mình chân như vậy đang ăn cơm, không dám nhìn nhiều. Nói đùa, bọn hắn mạnh nhất một cái cũng mới bất quá tiên thiên hậu kỳ, có cái gì là gan dám đi trêu chọc tông sư. Duy chỉ có thanh niên áo trắng kia, lúc này nhìn xem Sử Lưu Hương, hứng thú càng phát ra nồng hậu dày đặc. Thấy đối phương thật lâu không có ngồi xuống, nhìn quanh hai bên sau, lập tức hiểu rõ ra. Thì ra vừa rồi sau cùng hai bộ cái bàn, tất cả đều bị đập bể. Cái này có thể để Ân Dã Vương mừng rỡ và phần. Tại Giang Nam lẫn vào người trên cơ bản đều biết, Thiên Lưng giáo thiếu chủ là một cái đa tình lãng tử, cơ bản có thể nói là gặp một cái yêu một cái. Bây giờ nhìn thấy vị này tư thái thức tha khí chất xuất trần mỹ nữ vốn là cầm giữ không được, lại càng không cần phải nói đối phương còn là một vị tông sư. Người khác có lẽ sẽ sợ, kiêng kỵ tông sư võ lực, nhưng hắn sẽ không, dù sao chính hắn cũng là một vị tông sư, nhà mình lao cha càng là tông sư hậu kỳ cao thủ. Có bối cảnh như vậy, đối phương tông sư thân phận không những sẽ không khiến cho hắn kiêng kỵ, ngược lại để hắn bằng thêm mấy phần muốn chinh phục dục vọng. Nam nhân chính là như vậy, nhất là có quyền thế nam nhân. Bình thường nữ tử tuy đẹp, theo bọn hắn nghĩ, luôn luôn thiếu khuyết mấy phần hương vị. Bởi vì dễ như trở bàn tay, cho nên liền sẽ không cảm thấy chân quý. Ngược lại là những người giang hồ kia cực phụ nổi danh nữ hiệp, thậm chí nữ tông sư. Cho dù dung mạo không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng chỉ cần hai đầu lông mày như vậy một cố khí khái hào hùng có tại, liền sẽ để bọn hắn lòng sinh dục niệm. Không khỏi nghĩ nên biết được, nếu là cái này khí khái hào hùng không tầm thường nữ hiệp, lộ ra mê mang mỹ thái, sẽ là như thế nào tuyệt sắc bức tranh. Nếu là ngày bình thường ánh mắt lợi hại, biến thành lật lên bạch nhãn, lại phối hợp bên trên khẽ nết nàng cậu, phấn nộn đỏ tươi cái lưỡi nhỏ thơm tho, cùng cái kia không tự chủ được chảy xuôi dưới nước bọn. Hồng chân cảnh đẹp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nghĩ tới đây, lại đem trong đầu bộ kia thất thần lạc phách mô bản, sử dụng ở trước mắt vị này khuynh thành giai lệ trên thân, Ân Dã Vương liền không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, lập tức lại rất tốt đem si thái thu liễm. Đổi lại một bộ nho nhã hiền hòa khuôn mặt, giơ tay lên một cái, cô nương nếu là không để ý, tại hạ nơi này còn có một cái chỗ trống, có thể cung cấp cô nương nghỉ ngơi dùng cơm. Nếu là lúc bình thường, đối mặt Ân Dã Vương mời, Sử Lưu Hương có lẽ sẽ không để ý tới. Nhưng hôm nay, tại một đám cơ hồ có thể gọi là thứ hèn nhát người giang hồ phụ trợ bên dưới, Ân Dã Vương chủ động mời, thật đúng là có mấy phần khí độ. Lại thêm đối phương coi như anh tuấn thần võ, đúng là hắn ưa thích loại hình. Đủ loại điều kiện tăng theo cấp số cộng phía dưới, Sử Lưu Hương chân liền khẽ bước cằm, đáp ứng xuống. Bước liên tục nhẹ nhàng, chân chính tựa như sử nữ hương thơm khí tức, quanh quẩn tại bên cạnh bàn. Ân Dã Vương tận khả năng có lưu phong độ, lại hướng phía tiểu nhị phương hướng têu mấy món ăn sơ, lúc này mới nhìn xem Sử Lưu Hương giải thích một câu, đầy mỡ tổn hại sức khỏe, huống chi là cô nương dạng này bằng cơ ngọc cốt. A, ngươi cũng biết được bảo dưỡng làn da. Sử Lưu Hương nguyên bản còn không chút nào để ý, có thể nghe được đối phương một phen ngôn ngữ, lại tới hào hứng. Ân Dã Vương thấy đối phương biểu tình biến hóa, thầm nghĩ chính mình đem chuẩn mạch môn. Hắn tự xưng là phong lưu, cũng không phải đùa giỡn. Lấy cường hành võ lực chinh phục nữ nhân, cố nhiên sảng khoái, nhưng cũng thiếu rất nhiều niềm vui thú. So sánh dưới, Ân Dã Vương càng ưa thích bằng vào chính mình kinh nghiệm phong phú đi đàm luận tình cảm. Nói ngắn gọn, hắn là cái thu thập đảng, yêu đương mục đích cũng không phải là yêu đương, mà là toàn thành tựu thu thập. Đợi đến lúc nào cái cuối cùng thành tựu cũng đốt sáng lên, vậy cô gái này lại xinh đẹp, hắn thấy đều không có giá trị gì. Nhưng ngược lại, giống như là loại này xem xét liền thành liền nhiều hơn, lại thức tha vũ mị nữ tử, chính là có khả năng nhất hấp dẫn mục tiêu của hắn. Ân Dã Vương không hổ là hoa tùng lão thủ, thông qua qua lại kinh nghiệm, trong nháy mắt liền khóa chặt người trước mắt một chút chi tiết. Thứ nhất, nữ tử mang theo mạng che mặt, nhìn như khinh bạc thông sáng, không cách nào che đậy ánh nắng tác dụng, kỳ thực là băng tầm chất ơ, che quang thấu khí, nhưng lại sẽ không để cho trình độ quá nhiều sói mòn, khiến làn da khô nứt. Thứ hai, trên người nữ tử hương phấn, hắn mặc dù không tinh thông dược lý, nhưng cũng biết hiểu hương này phấn bên trong có mấy loại khu trùng trừ muỗi chân quý dược vật. Bây giờ thời tiết, cho dù là Tây vực, cũng không có quá nhiều con muỗi, đối phương lại phòng hộ đến tận đây, có thể thấy được nó đối với làn da coi trọng trình độ. Có chủ đề, hai người ở chung, tự nhiên là sẽ không lộ ra như vậy xấu hổ. Chương 582, muốn pháo Sử Lưu Hương Ân Dã Vương, 2, chương 582, muốn pháo Sử Lưu Hương Ân Dã Vương, 2, máy hát cũng dần dần mở ra. Từ ban đầu bảo dưỡng làn da, đến như thế nào chống nắng, lại đến mùa hè sắp đến, như thế nào nhằm vào con muỗi phối trí khu trùng thuốc bột. Hai người càng trò chuyện càng vui mừng, không bao lâu, theo tiểu nhị bưng thức ăn lên bàn. Màu xanh biết thức ăn, giống như chỉ là quá thủy chắc nóng một chút. Bày mâm ngược lại là phí hết rất nhiều tâm trí, từng đầu rau xanh nhìn tựa như là một đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa. Ân Dã Vương cũng nuốt ngụm nước miếng, bất quá cũng không phải là nhằm vào thức ăn, mà là rốt cục có thể nhìn thấy Sử Lưu Hương hình dáng. Phải biết, từ vừa rồi bắt đầu, hắn đối với Sử Lưu Hương hiểu rõ, liền giới hạn tại đối phương tư thái, ăn nói, cùng vậy không có mạng che mặt che giấu một đôi mắt cùng hai đầu nguyệt nha lông mày. Về phần vậy chân chính câu hồn đoạt phách khuôn mặt, càng nhiều vẫn là hắn căn cứ từ mình đã tưởng tượng thức qua nữ tử dung mạo, não bổ đi ra. Ân Dã Vương thần thái biến hóa, Sử Lưu Hương đều nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không thèm để ý bởi vì cái gọi là nữ là duyệt kỳ giả dung, hắn mặc dù không phải nữ tử, cũng không có chuyên môn vì người nào đó đi cách ăn mặc, nhưng gặp được có người biết được thưởng thức chính mình tỉ mỉ tân trang qua dung mạo, hay là sẽ cảm thấy vui vẻ. Lúc này một đôi tố thủ ngả vào bên hai, nhẹ nhàng cởi xuống khăn lụa. Thanh thủy xuất phụ dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức. Khi nhìn đến dưới khăn che mặt dung nhan, Lý Bạch Câu thơ liền ánh vào não hải. Mà Ân Dã Vương trái tim, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng xoa bóp một cái, hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Giáng chết. Sử Lưu Hương thấy vậy, không khỏi đáng yêu cười một tiếng. Nụ cười này, tuy nói gọi trở về Ân Dã Vương thần niệm, nhưng lại trộm đi tim của hắn. Cho nên, Sử Lưu Hương gửi thư, chính là muốn nói cho bản vương hắn cấu kết lại Thiên Ưng giáo thiếu chủ. Nhiệm vụ đâu? Bản vương bàn giao nhiệm vụ của hắn đâu? Linh Vương nghe xong tin, nhìn xem trước mặt xuyên thấu ruột, tựa hồ là muốn một cái trả lời. Xuyên thấu ruột thì là được cười. Hắn biết Sử Lưu Hương là yêu đương não, nhưng hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ yêu đương vô não, loại sự tình này là có thể báo cáo đi lên nói sao. Bất quá nghĩ nghĩ, Sử Lưu Hương nói thế nào cũng là bây giờ Ninh Vương thủ hạ đệ nhất cao thủ, ngày bình thường mặc dù buồn nôn một chút, nhưng quan hệ với hắn tóm lại coi như không tệ, liền vì nó nói đến lời hữu ích. Vương gia, trên thư còn nói Sử Lưu Hương đoán không được cái kia Cẩm Y Liễu vệ hành tung, liền sớm đến tại thần khách sạn ngồi chờ cái này, tại thần khách sạn chính là tiến về Tây vực Thiên Ngoại Phi kiếm vị trí con đường phải đi qua, nghĩ đến hẳn là có thể tới một cái ôm cây lợi thỏ. Ngoài ra, Thiên Ưng giáo mặc dù thành lập bất quá hơn 30 năm, nhưng giáo chủ mày trắng Ưng Vương chính là ngày xưa Minh giáo hộ giáo pháp vương một trong, bây giờ càng là tông sư hậu kỳ cao thủ, nếu là có thể thông qua con hắn đem nó lôi kéo tới, vương gia dưới trướng chẳng phải là lại nhiều một thành viên mãnh tướng. Nghe được xuyên thấu ruột một phen, Linh Vương thoáng tưởng tượng, cũng đích thật là đạo lý này. Có thể theo sát phía sau, lại nhíu mày, có thể Sử Lưu Hương hắn là cái nam nhân a. Xuyên thấu ruột cũng không thể nói gì hơn. Cứ việc Sử Lưu Hương tư thái thức tha, trước sau lồi lõm, thổ khí như lan, mị nhãn như tờ, có thể xưng khuynh thành tuyệt sắc, nhưng hắn là cái nam nhân, còn lại là trên mặt của đối phương động nhiều như vậy đao, nhưng vì bảo trụ một thân tu vi võ đạo, phía dưới cũng không có động đao. Nếu thật là lưỡng tình tương duyệt, đến trên giường, ai lớn hơn một chút còn chưa nhất định đâu. Một bên khác, tại thần khách sạn. Lầu 2, Ngọc Linh Lung từ hổ oa trong miệng biết được có người náo sự, ra khỏi phòng, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, dáng người từ trên lầu tung bay xuống, rơi vào trong hành lang. Bước này kinh diễm ra sân phương thức, tự nhiên hấp dẫn một đám ánh mắt. Chính là ban đầu trong lòng run sợ vùi đầu ăn cơm nhân sĩ giang hồ, cũng không nhịn được nhìn về hướng cái kia đạo nhẹ nhàng giống như tiên tử thân ảnh. Đi tới đại đường, Ngọc Linh Lung mắt nhìn nằm trên đất mấy cỗ thi thể, ánh mắt lại chuyển hướng ăn tính ăn cơm Sử Lưu Hương, kết hợp với hổ oa nói qua sự tình ngọn nguồn, trong lòng có suy nghĩ, liền nhìn chung quanh mọi người tại đây, cất cao giọng nói, chư vị tới ta tại thần khách sạn cổ động, Linh Lung vô cùng cảm kích, có thể luôn có một số người không hiểu ta tại thần khách sạn quy củ, hôm nay Linh Lung liền lặp lại lần nữa, nếu có người khiêu khích trước đây, cho dù là bị người giết chết, ta tại thần khách sạn cũng tổng thể không truy cứu phụ trách, nhưng nếu là trong tranh đấu tổn thương ta trong khách sạn tài vận, cần theo giá bồi thường. Nói xong, Ngọc Linh Lung phất phất tay, liền có mấy cái cơ bắp tráng hán đi ra, tại mấy bộ thi thể kia bên trên lay mấy lần, lấy ra mấy đồng tiền túi, liền đem người nâng lên, ném đến ngoài cửa trên đất trống. Tại cái này trên đại mạc, nhất không để cho người ta hao tâm tổn trí, chính là xử lý thi thể. Tùy tiện hướng ngoài phòng ném một cái, ngày thứ hai liền sẽ hóa thành báo cắt bụi lấp dưới một đống mạch cốt. Đông đảo người giang hồ nhìn thấy dạng này phương thức xử lý, đã sớm tập mãi thành thói quen, ngược lại là nhìn thấy mấy cái kia toàn thân kim quang lóng lánh trắng hán, không khỏi giật mình. Nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, mấy người này ít nhất là đại thành khổ luyện cao thủ. Cái kia một thân mình đồng da sắt, chính là bình thường tông sư cao thủ tới, đều chưa hẳn có thể xuyên qua. Cái này nho nhỏ một gian khách sạn, lại có dạng này bốn vị cao thủ, coi là thật không giống bình thường. Không khỏi làm người nhớ tới vậy thì tại thần khách sạn lưng tựa áo xanh lâu nghe đồn. Ân Dã Vương cũng bị Ngọc Linh Lung ra sân cùng cái kia hiên ngang anh tư cho kinh diễm đến, lúc đầu nhìn đối phương chỉ có tiên tiên cảnh giới, đợi một chút tâm tư, nhưng cũng nhớ tới áo xanh lâu nghe đồn, cuối cùng chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Hết sức chuyên chú công lược lên trước mắt giai nhân tuyệt sắc. Ngươi Ngọc Linh Lung là tại thần khách sạn bà chủ, trước mặt hắn tông sư giai lệ cũng không kém bao nhiêu. Ông ý nghĩ này, Ân Dã Vương mục không liếc xéo. Còn thật sự để Sử Lưu Hương cao nhìn thoáng qua. Theo thanh bà xạ, sắc trời ám trầm xuống tới. Nhìn xem đỉnh đầu mây đen cuộn cuộn, cùng phun ra nuốt vào ở giữa liền có thể cảm nhận được nồng đậm hơi nước, cây vực trên đường một kéo xe ngựa bên trong, Tô Mộc không khỏi mở miệng nói, "Hoàng công tử, sắp trời mưa, theo ta thấy, chúng ta hay là tìm một chỗ đặt chân, đợi mưa tạnh lại đi đường." Tuy nói xe ngựa cũng có thể che gió che mưa, nhưng cái đồ chơi này trước sau thông thấu, tả hữu lại bởi vì muốn chiếu cố đến không khí lưu thông cùng thưởng thức ven đường phong cảnh mà mở cửa sổ. Bình thường ban đêm còn tốt, ở trên xe ngựa có thể ngủ rất dễ chịu. Nhưng mà đừng tưởng rằng sa mạc khô hạn liền sẽ không trời mưa to. Đại sa mạc mưa to đến, cũng không chút nào mập mờ. Nhất là vùng này, động một tí chính là 2 đến 3 giờ thời gian. Nếu thật trông cậy vào cái này nho nhỏ một kéo xe ngựa che gió che mưa, vậy thì chờ lấy biến thành ướt sũng đi. Hoàng thượng nghe nói như thế, cũng rất tán thành, hắn mặc dù không hiểu đem xem thiên tượng, nhưng nói thế nào cũng là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, biết được đại mạc mưa to mức độ nguy hiểm. Cũng may, ngay tại một đoàn người phía trước cách đó không xa, liền có một chỗ miếu thờ, từ xa nhìn lại, mặc dù rách nát, nhưng mảnh ngói coi như đầy đủ, nên có thể che gió che mưa. Chương 583, cà chua nổi lẩu mang tới ngờ vực vô căn cứ, 1, chương 583, cà chua nổi lẩu mang tới ngờ vực vô căn cứ, 1, ám trầm bầu trời, tựa như trong lòng chất đầy sầu bi cô đơn, không biết từ lúc nào bắt đầu, nước mắt đã đem quần áo ướt nhẹp. Trên đại mạc, một chi do 9 người tạo thành đội kỵ mã, liền bị giận chó đánh mèo. Quần áo trên người tất cả đều để nước mưa ướt nhẹp, dưới hông tuấn mã dẫm lên vũng bùn đất cát, tốc độ càng ngày càng chậm. Đại nhân, tiếp tục như thế không phải biện pháp, ta xem chúng ta hay là trước tiên tìm một nơi tránh mưa, đợi mưa tạnh lại đi đuổi bắt Kim Bất Nhị. Đúng vậy a đại nhân. Nghe được Chu Tam lời nói, một tên khác áo tím bộ đầu cũng lên tiếng phụ họa. cũng không phải bọn hắn không muốn mau sớm đem tặc nhân truy nã quy án, mà là cái này mưa thật sự là quá lớn. Mấy người bọn hắn tu vi không kém, nhưng tóm lại không có đạt tới tông sư, không cách nào lấy cương khí hộ thể. Nếu là lại đỉnh lấy mưa to tiến lên, gặp được nguy hiểm khả năng thẳng tắp lên cao không nói, chính là những cái kia áo lam bọn bộ khoái, sợ là còn không có nhìn thấy địch nhân, liền đã bị trận mưa lớn này đánh tan, mà mất đi sức chiến đấu. Còn nữa nói, giống như là bạch ngọc quan âm loại này cho bảo, tại Trung Nguyên rất khó biến hiện, cho dù là Kim Bất Nhị, nghĩ đến cũng chỉ có thể tiến về tài thần khách sạn, thông qua cảnh bảo đại hội đem vật này tu tay. Cho nên mục đích của bọn họ đã là xác định, cũng không cần lo lắng mưa to sẽ đem Kim Bất Nhị một đoàn người đi qua vết tích tách ra. Cũng tốt, trên địa đồ biểu hiện, phía trước cách đó không xa liền có một chỗ miếu hoang, chúng ta đến nơi đó, liền nghỉ ngơi một đêm, sấy một chút lửa ủ ấm thân thể rồi lên đường. Thiết Vô Tình mở miệng, đồng thời hướng phía trước xa xa một chỉ. Thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nồng đậm màn mưa ở trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một chỗ miếu hoang hình dáng. Cái này trông mơ giải khát một màn, chính là mấy người dưới thân ngựa cũng giống như trùng hoạch động lực, tốc độ càng nhanh hướng phía miếu hoang chạy đi. Không bao lâu, một đoàn người đến miếu hoang, còn chưa chờ xuống ngựa, liền gặp từng sợi hơi khói tràn ngập dâng lên. Có người, hơn phân nửa là cùng chúng ta một dạng người đi đường, không cần đi quản. Thiết Vô Tình dặn dò một câu, lập tức an bài mấy người đi đem ngựa dắt đến chuồng ngựa an trí, chính mình thì mang theo Chu Tam cùng hai tên đã có chút phát sốt áo lam bộ khoái đi vào đại điện. Mới vừa vào cửa, khô giáo không khí liền bắt đầu tham lam hấp thu mấy người trên người hơi nước, cái này không thể tưởng tượng một màn, một lần để Thiết Vô Tình hoài nghi mình có phải hay không đến Trọng Cánh Phủ. Có thể cho dù là Trọng Cánh Phủ, đầu mùa xuân thời tiết, hẳn là cũng không có đạt tới loại hỏa lô này trình độ đi. Ờ, có người đến bên cạnh đống lửa, hoàng thượng đang lúc ăn khoai tây nướng, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm, nhìn thấy là một đám bước lên mưa to đi đường bộ khoái, ánh mắt khẽ nhúc nhích, do dự một cái chớp mắt, hay là phát ra mời, không để ý, liền cùng một chỗ tới sấy một chút lửa đi. Đa tạ. Chu Tam nghe nói như thế, có chút lớn vui quá đỗi. Bây giờ mưa rào xối xả, trong miếu hoang này dùng để nhóm lửa có khô cây khô, nghĩ đến đều đã bị thu thập không còn. Như trước mắt mấy người thật không nguyện ý chia sẻ đống lửa, bọn hắn muốn xảy ra khác một đoàn, thật là có chút tốn sức. Đều là đại minh bách tính thôi, các ngươi lại là công sai, hẳn là hoàng thượng cười cười, nói xong đưa lên trong tay mình khoai tây, ăn sao? Hảo ý chúng ta tâm lĩnh. So sánh dưới, Thiết Vô Tình ngữ khí liền cứng nhắc rất nhiều, bất quá bộ khoái có bộ khoái quy củ, rời nhà đi ra ngoài, chỉ ăn tự chuẩn bị lương khô. Có phía sau giải thích, hoàng thượng trên mặt cũng xuất hiện một vòng hiểu rõ thân sắc. Quên đi đi. Nói, hoàng thượng thu hồi khoai tây nướng, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Đang khi nói chuyện, ra ngoài buộc ngựa mấy tên bộ khoái cũng tiến vào đại điện. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, lẻ loi cung thanh âm vang lên, "Hoàng công tử, cà chua đấy nổi điều tốt, có thể nóng thịt trâu." "Thật sao?" Hoàng thượng nghe nói như thế, cũng là rời đi lực chú ý, ba miệng cũng làm hai cái, đem trong tay khoai tây nướng ăn xong, lại liếm liếm ngón tay, vội vội vàng vàng tiến tới bên cạnh đống lửa nồi lẩu bên cạnh. "Nhanh, đem bản công tử ngày trước từ Bạch Mã Thành mua được thượng đẳng thịt trâu hết thảy vào nồi." Theo hoàng thượng ra lệnh một tiếng, nồi lẩu cái nắp bị xốc lên, một cỗ nồng đậm cà chua vị tràn ngập trong không khí. Ở đây tuyệt đại đa số bộ khoái khả năng đều không có hưởng qua cà chua tư vị, nhưng người được cỗ này phiêu hương mùi sau, lại vẫn không cầm được một miệng nước miếng. Cho dù là cực lực ngăn lại, ánh mắt nhưng như cũng nhịn không được hướng nổi lẩu phương hướng liếc đi. Phiếm hồng đáy nổi, nấm hương tây nô, tôm tươi cá viên, còn có bị cắt mỏng như cánh ve miếng thịt, cơ hồ chỉ là trong nồi xuyến một chút, liền đã chín mọng. Gia nhập thịt trâu sau, nồi lẩu mùi thơm càng thêm nồng nặc. Trong tay bọn họ lương khô, lại càng phát khó mà nuốt xuống. Đại nhân một cái áo lam bộ đầu mắt nhìn trong tay bánh mì, lại nhìn mắt Thiết Vô Tình trong tay đồng dạng bánh mì, không khỏi lên tiếng. Nhưng hắn mới mở miệng, Thiết Vô Tình liền nhìn lại. Không nói gì, có thể cặp mắt kia lại tựa như thế gian nghiêm khắc nhất từ ngữ, dọa đến áo lam bộ khoái cúi đầu. Tiếp tục ăn lên bánh mì. Thiết Vô Tình lại là trong lòng thở dài. Thân là tiên tiên cảnh cao thủ, hắn đã bắt đầu cướp lấy thể nội tiên tiên chi khí, ngưng tụ ngụy tiên tiên chi thể, ngũ giác so với thường nhân còn muốn mẫn cảm mấy lần, như thế nào người không đến trong không khí mùi thơm. Đừng nói là giờ phút này ăn bánh mì, chính là ăn Tú Tiên lầu yến hội lúc, người được mùi thơm này, hắn đều sẽ hoài nghi mình có thể hay không kìm nén không được. Nhưng hắn lại có thể làm được gì đây? Nói đều đã nói ra ngoài, cũng không thể hiện tại ưỡn lấy khuôn mặt đi đòi hỏi ăn uống đi. Cái kia không khỏi cũng quá mất mặt. Hắn lại không làm được loại sự tình này. Tốt, đều kiềm chế lại, Vũ Nhất ngừng chúng ta liền rời đi, chờ đến tài thần khách sạn, ta tự trả tiền một bàn ăn uống khao các ngươi. Thiết Vô Tình truyền âm một câu, đang muốn tiếp tục nhấm nuốt bánh mì, đột nhiên nhìn thấy một cái áo lam bộ khoái mặc một thân áo tơ chạy vào. Đại nhân, có tình báo. Người tới hướng Thiết Vô Tình thi lễ một cái, vừa muốn nói ra câu nói kế tiếp, lại chú ý tới trong không khí hương khí, thuận hương khí, liền gặp được ngay tại ăn cả chua nổi lẩu một bàn người, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Đừng xem, mau nói chuyện gì xảy ra. Chu Tam hơi nhướng mày, thấp giọng quát lớn một câu. Là áo lam bộ khoái ngựa ngùng cười một tiếng, lại nghiêm túc lên, có một chiếc xe ngựa phi thường khả nghi, vòng cũng ấn vô cùng sâu, cái này chứng minh trên xe nhất định chuyên chở vật nặng. Bạch Ngọc Quan Âm. Chu Tam không khỏi nói ra. Cái kia áo lam bộ khoái gật gật đầu, vừa nhìn về phía Thiết Vô Tình, mà lại trên xe còn có một cái thương nhân giả dạng nam nhân trung niên. Nghe vậy, Thiết Vô Tình trầm ngâm một lát, nhìn về phía Chu Tam, dặn dò, ngươi mang mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi xem một chút. Đại nhân, ta vậy ngươi ở lại chỗ này, nếu là chỉ có Kim Bất Nhị một người, ta sẽ không thua, nếu là nhiều người, mấy người các ngươi thân thủ mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ. Thế nhưng là đại nhân ấy, ngươi lưu lại, nếu đây là địch nhân kế điệu Hồ Lý Sơn, có ngươi tại, bọn hắn cũng sẽ an toàn một chút. Thiết Vô Tình nói xong, liền từ thủ hạ trong tay tiếp nhận áo tơi khoác ở trên thân. Đón màn mưa bước đi. Chu Tam thấy thế, cũng chỉ đành coi như thôi, suy nghĩ rất nhanh lại bị cà chua nổi lẩu mùi thơm câu đi qua. Chương 583, cà chua nổi lẩu mang tới ngờ vực vô căn cứ, 2, chương 583, cà chua nổi lẩu mang tới ngờ vực vô căn cứ, 2, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn thầm mắng một câu. Chu Tam a Chu Tam, đại nhân độc thân mạo hiểm, ngươi làm sao còn có tâm tư suy nghĩ những này? Bởi vì cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ nó gân trí, cực khổ nó gân cốt, đói nó làng già, khốn cùng nó thân. Bên này, Chu Tam còn tại tự xét lại, mưa to tầm tã bên trong, Thiết Vô Tình cũng đi tới một cỗ xe ngựa trước. Chiếc xe dư bên trên, đang ngồi lấy một cái đồng dạng người mặc áo tơi, tay cầm roi ngựa, đang túi đầu ngủ say trung nhân nhân. Tựa hồ là đã nhận ra Thiết Vô Tình đến, hắn giống như mộng giống như tỉnh ngẩng đầu, con mắt lặng lẽ trợn, thấy rõ người tới cười nói, ngươi đã đến. Thiết Vô Tình gật gật đầu, ta tới. Trước dư bên trên trung niên nhân lắc đầu, ngươi không nên tới. Không phải ngươi để cho ta tới sao? Thiết Vô Tình nhíu nhíu mày, mơ hồ phát giác sự tình có chút không đúng. Chỉ đùa một chút, gần nhất Diệp Cô Thành cũng tới Tây Vực, nghe nói hắn liền thường xuyên như thế cùng người nói chuyện. Kim Bất Nhị cười cười, chợt hướng trong buồng xe dẫn một cái. Thiết Vô Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người lên xe. Trong buồng xe, thật sớm có mấy người chờ ở bên trong, trong đó ba người mang theo mặt nạ, hai người khác thì là một già một trẻ, một nam một nữ. Lúc nào động thủ? Nhìn thấy Thiết Vô Tình lên xe, nữ tử kia có chút không kịp chờ đợi. Dù sao cũng là vũ dạ thêm thức đêm, không có nữ tử nào ưa thích. Thiết Vô Tình lắc đầu, sự tình có biến, trong miếu hoang nhiều năm người, chỉ là năm người, liền để ngươi sợ thành dạng này, kế cửu vĩ hồ đằng sau, Đường Ngạo cũng có chút không hiểu, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, có chút đùa cợt cười nói, sẽ không phải ngươi còn tại bưng ngươi cái tiểu cách nhà con đi. Thiết Vô Tình, đừng quên, từ khi ngươi cùng chúng ta chu diệt trường phủ cả nhà, ngươi liền không còn là lúc đầu cái kia kim y bộ đầu. Thu hồi ngươi thiện lương, vứt bỏ ngươi lòng đồng tình, chỉ cần chuyến này làm thành, chúng ta mỗi người đều có thể phân đến chí ít một vạn lượng hoàng kim. Nói đến một vạn lượng hoàng kim, Đường Ngạo trên khuôn mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Hắn vốn là Đường môn ngoại môn trưởng lão, nhưng làm sao cùng hiện nay Đường môn gia chủ ý kiến không hợp, khổ vì lọt vào xa lánh, nghiên cứu ám khí kinh phí cũng bị tham ô, tức giận phía dưới, lúc này mới rời đi Đường môn, lưu lạc giang hồ, bị Kim Bất Nhị lôi kéo. Nếu là có một vạn lượng hoàng kim, hắn hoàn toàn có thể đem bây giờ đang nghiên cứu ám khí chế tác được, tốt gọi những cái kia tự ngạo đệ tử nội môn nhìn xem. Cửu Vĩ Hồ kiều trên gương mặt xinh đẹp, tương đối liền bình thản rất nhiều. Nàng ngược lại là không có Đường Ngạo như vậy khổ đại cửu thâm, chỉ là một cái du đãng tại Tây Bực chuyên trách sát thủ. Một vạn lượng hoàng kim đối với nàng mà nói, cũng chỉ là nhanh chóng về lưu thôi. Có thể nàng một sát thủ, trừ giết người bên ngoài cái gì cũng sẽ không, cũng cái gì đều không có hứng thú, chính là cầm một bút này tiền đằng sau, lại có thể đi làm cái gì đâu. Thiết Vô Tình mặc dù bất mãn Đường Ngạo lời nói, nhưng ở nghe được một vạn lượng hoàng kim sau, hay là có một cái chớp mắt thất thần. Hắn hiện tại bổng lộc là một năm 1,200 lượng bạch ngân. Tính cả một chút tu luyện phụ cấp, mỗi tháng dẫn tới đan dược tài nguyên, đại khái có thể tại trên cơ sở này nổi lên 3 đến 5 thành. Cũng chính là 1500 lượng đến 1800 lượng. Coi như trên cùng 1800 lượng, một vạn lượng hoàng kim tương đương bạch ngân chính là 100,000 lượng, đủ chống đỡ hắn 55 năm bổng lộc. Làm một phiếu này, hắn đại khái có thể mai danh nhận tích trực tiếp quy ẩn, cũng liền không cần lại trông mong nóng trông vậy, nhưng nhìn mà không thể tức thần bộ vị trí. Bất quá nhớ tới những người kia áo cơm, Thiết Vô Tình hay là nhắc nhở một câu, tóm lại, bên trong 5 người kia thân phận không tầm thường, hai người các ngươi nếu muốn động thủ, ta đề nghị hay là tìm cơ hội khác. Có cái gì đặc thủ? Kim Bất Nhị cũng biết, có thể làm cho Thiết Vô Tình cường điệu điểm ra tới sự tình, tuyệt không tầm thường. Đường Ngạo cùng Cửu Vĩ Hồ cũng nhìn lại. Thiết Vô Tình không có giấu giếm, em hay nói, cái kia một nhóm 5 người, tại trong miếu đổ nát nấu nồi lẩu nồi lẩu. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sở, chính là nguyên bản cảm thấy Thiết Vô Tình khả năng nhìn ra manh mối gì Kim Bất Nhị, cũng không nhịn được khỏe mắt có chút co lại. Thiết Vô Tình tựa hồ cũng là đã nhận ra chính mình ngôn ngữ không đem, nói bổ sung, không phải bình thường nồi lẩu, mà là trong cung đặc hữu cà chua đáy nồi, mấy tháng trước hoàng cung niên yến bên trên, thượng thiện giang từng thịnh ra rất nhiều làm cho người chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sự vật. Cư tất là một vị cẩm y liễu vệ thiên hộ, từ hải ngoại tìm được. Mà lần này cà nồi, ta từng cơ duyên xảo hợp hưởng qua một lần, coi sắc người nó vị, rõ ràng chính là trong cung tối phương. Nghe được những lời này, Đường Ngạo cùng Cửu Vĩ Hồ cũng thu liễm biểu lộ. Ngươi nói là bên trong 5 người kia là người trong cung? Kim Bất Nhị cau mày. Khó mà nói, cho dù là bình thường đại nội cung nhân, cũng chưa chắc có thể đòi hỏi đến thượng thiện giang bí phương, lại càng không cần phải nói xuất cung tới đây Tây Vực vắng vẻ chi địa, mà lại ta nhìn những người kia cũng không giống là thái giám. Có phải hay không là Bảo Long bộ tộc? Đường Ngạo dù sao cũng là Đường môn bên trong người, đối với đại minh phía quan phương thế lực cấu thành, hiểu rõ muốn so Tây Vực sát thủ Cửu Vĩ Hồ nhiều hơn một chút. Bảo Long bộ tộc chuyên môn hộ vệ hoàng thượng an toàn, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ đến Tây Vực? Thiết Vô Tình cười khẩy, hiển nhiên là cảm thấy Đường Ngạo đầu góc có chút ngu ngơ. Một bên Kim Bất Nhị do dự một cái chớp mắt, lên tiếng hỏi, tu vi của bọn hắn như thế nào? Dù sao một phiếu này kết thúc về sau, bọn hắn là muốn mai danh nhận tích, dù gì cũng là trốn đến được nguyên Tây Vực, trong thời gian ngắn không trở về Trung Nguyên. Nếu như mấy người kia tu vi không cao, cho dù là người trong cung, bọn hắn đại khái có thể cùng nhau giải quyết hết. Ta nhìn không ra. Thiết Vô Tình lắc đầu. Nghe được lần này đáp, Kim Bất Nhị nguyên bản suy nghĩ trong nháy mắt bị đánh tiêu. Thiết Vô Tình bây giờ chính là tiên thiên viên mãn võ giả, ngay cả hắn cũng nhìn không ra tu vi, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, đối phương chỉ là người bình thường, cũng không tu vi tại thần, không có tự nhiên là nhìn không ra. Thứ hai, thực lực của đối phương xa thiết vô tình, ít nhất là tông sư cảnh cao thủ. Người trước không quá hiện thực, cái này đại sa mạc bên trên, nạn trộm cướp tấp nập, người bình thường có thể đi không đến nơi này. Cái kia hơn phân nửa chính là người sau. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ đến tài thần khách sạn lại độc thủ. Kim Bất Nhị thở dài, lại nhìn mắt Thiết Vô Tình, thấy đối phương không có gì phản ứng, cũng không nói cái gì. Dù sao, tại Miếu Hoang chặn giết một đám bộ khoái, vốn là Thiết Vô Tình đề nghị. Dù nói thế nào, những người kia cũng coi là hắn trực hệ cấp dưới, nhất là Chu Tam, trên cơ bản là hắn một tay mang ra. Nếu thật là nhìn đối phương chết ở trước mắt, hắn khó tránh khỏi lòng có không đành lòng. Còn không bằng chết ở chỗ này. Bị nạn trộm cấp tập sát chí tử, trước khi chết, trong lòng đang mong đợi hắn vị này Kim Ý bộ đầu có thể vì bọn hắn báo thù, không đến mức kính lọc phá diệt. Mà hắn, nếu là cảm thấy băn khoăn, cũng có thể lựa chọn giết Cửu Vĩ Hồ cùng Đường Ngạo cho Chu Tam bọn hắn báo thù. Tâm linh cũng có thể đạt được căn ủi. Tất cả đều vui vẻ. Chương 584, đêm mưa sắc cờ, 1, chương 584, đêm mưa sắc cờ, 1, đã như vậy, vậy ta liền về trước đi, miễn cho bọn hắn lòng sinh lo nghĩ. Nếu Cửu Vĩ Hồ cùng Đường Ngạo đã bỏ đi tiến đến Miếu Hoang tập sát suy nghĩ, Thiết Vô Tình tự nhiên cũng không có cần phải lưu lại. Không đợi, Thiết đại nhân. Kim Bất Nhị lắc đầu, đưa tay đem chuẩn bị rời đi Thiết Vô Tình ngăn lại. Sau đó tại Thiết Vô Tình cảm thấy rất ngờ vực trong ánh mắt, mở miệng cười nói ra, Thiết đại nhân tức là độc thân mạo hiểm, trên thân nếu không lưu chút thương thế, trở về sợ cũng không tốt giải thích. Đây là tự nhiên. Thiết Vô Tình cũng minh bạch Kim Bất Nhị ý tứ. Bất quá hắn cũng không có để Kim Bất Nhị, có thể là Đường Ngạo, Cửu Vĩ Hồ tính toán ra tay. Đến một lần, ba người này võ công cũng không quá thích hợp tại chợt hẹp buồng xe ở trong thi triển, thứ hai, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến nhận chức do mấy người kia ra tay với mình. Dù sao lòng người khó dò, nếu là mấy người kia thừa cơ trọng thương chính mình, đó mới là thân bất do kỷ. Nói đi, Thiết Vô Tình bàn tay đặt tại bên hông trên bội đao, sau đó đông nhiên phía bên trái uốn éo. Chỉ nghe thương lãng một tiếng, một thanh dài nhỏ lưỡi kiếm bị rút ra, Thiết Vô Tình trở tay cầm kiếm, hướng phía vai trái của chính mình đâm tới, lực đạo khống chế vừa đúng, không có thương tổn cùng gân cốt, chỉ là nhìn thê thảm một chút. Lấy hắn tiên thiên viên mãn tu vi, không dùng đến mấy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, hắn bắt chước làm theo, ở trên người lại làm ra mấy chỗ kiếm thương. Làm xong đây hết thảy, Thiết Vô Tình liền không có lại trên xe ngựa lưu thêm, đi ra buồng xe sau, không có hướng thẳng đến Miếu Hoang bước đi, mà là cố ý lượn quanh cái đường xa. Một bên khác, Miếu Hoang ở trong, Thiết Vô Tình sau khi đi, bộ khoái Chu Tam một đoàn người, ngay tại bên cạnh đống lửa, nướng ấm người, trong lòng vẫn đối với Thiết Vô Tình độc thân rời đi, ôm lấy lo lắng cảm xúc. Mà đúng lúc này, Miếu Hoang vật tượng phía sau, một chỗ tiểu môn bị đẩy ra. Oa, còn tốt có một gian Miếu Hoang a. Dính ướt không có. Đều ướt, bốn người một cây rủ, đánh như thế nào a? Nghe tiếng, Chu Tam đẳng một đám bộ khoái, còn có hoàng thượng một đoàn người, đều là hướng phía thanh âm chuyển đến chỗ nhìn lại. Chỉ gặp hai nam hai nữ đi vào Miếu Hoang. Nữ tử để mấy người cảm thấy lạ lắm, có thể hai nam tử kia, vô luận là hoàng thượng hay là Chu Tam, đều vô cùng nhìn quen mắt. Chính là Bạch Mã Thành trung cái kia hai cái cấp 3 cấp thấp nhà sai. Lại nhìn lão ba cùng thiếu gia, đi vào cửa bán trách vài câu sau, cảm nhận được một trận ấm áp khí lưu thổi tới, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về hướng tượng Phật Di Lặc trước ngay tại sưởi ấm nghỉ ngơi một đám bộ khoái. Cho dù là tính tình tốt thiếu gia, sắc mặt cũng là kéo xuống, sau đó nhấc chỉ từng bước đi đến. Một, hai, ba thiếu gia ngươi tính cái gì đâu? Đi ở phía sau lão ba, cũng nhìn được Chu Tam đằng người, không có sắc mặt tốt, nhìn thấy thiếu gia cử động, từ nhỏ quan hệ mật thiết lớn lên hai người, giờ phút này tự nhiên không gì sánh được ăn ý, dự một câu. Ta tại số có mấy cái hỗn đản. Thiếu gia chuyện đương nhiên nói ra. Ngươi nói cái gì? Chu Tam nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, không rõ chỉ là mấy ngày không thấy, hai người này vì cái gì đối với mình bọn người ôm lấy lớn như vậy địch ý hoa. Ngươi làm hại chúng ta kém chút bị người chặt đầu, ngươi vẫn còn giả bộ đốc. Lão ba chỉ vào Chu Tam, một mặt không cam lòng. Chu Tam nghe nói như thế, trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng cũng không có quá nhiều hỏi thăm ý tứ, ngẩng đầu lên, khinh thường nói, chúng ta không có thời gian đi làm loại chuyện nhảm chán này. Lão ba nghe, càng thêm tức giận. Hai người bọn họ tại Bạch Mã Thành đãi ngộ vốn cũng không tốt, cộng thêm trước đó còn cứu được một đám người qua đường, đến mức đắc tội bộ khoái ban đầu Dương Phi Long, đằng sau không ít bị làm có dễ, sau đó hai người thật sự là không thể nhịn được nữa, chuẩn bị chào từ giã, tiến về Trung Nguyên nội địa, lấy mưu cầu đừng ra. Mà vừa lúc ở thời điểm này, Trương phủ phát sinh thảm án diệt môn. Hắn cùng thiếu gia trước tiên chạy tới hiện trường, đem Trương phủ một nhà hai mươi mấy miệng nguyên nhân cái chết phân tích thấu triệt. Liên đợi đến đem chuyện này xem như nhập đội. Còn không đợi hai người rời đi, lấy Thiết Vô Tình cầm đầu lục phiến môn bộ khoái đổi tới, hắn cùng thiếu gia hợp lại kế, dù sao cũng là biểu hiện, địa phương huyện nha tiểu môn tiểu hộ, còn chưa hẳn biết Bạch Mã Thành. Còn không bằng đem trong tay phân tích hình giao cho lục phiến môn bộ khoái. Cũng không có từng muốn, phân tích hình vừa cho ra đi, lấy Thiết Vô Tình cầm đầu một đám bộ khoái, liền cho bọn hắn bày sắc mặt, cầm phân tích hình liền không nhận người. Đằng sau càng là hướng vào Dương Phi Long đối bọn hắn hạ độc thủ. Nếu không phải gặp Thủy Hỏa Long nữ, bọn hắn hiện tại đầu, đoán chừng đều có thể làm bóng đá. Ai, đừng nói nhiều như vậy, đi ra đơn đấu đi. Nói lão ba liền muốn tiến lên. Dầm dầm, còn không chờ hắn đi ra hai bước, cửa miếu liền lại có xe tiếng ngựa chuyển đến. Cùng lúc đó, một cỗ hắc vụ thuận khép cửa, hướng phía trong điện tràn ngập mà đến. Ngay sau đó, liền nghe một trận suy suy thanh âm. Trên mặt đất mấy cây cỏ khô, tại bị hắc vụ kia phất qua sau, mắt trần có thể thấy hỏa tan đứng lên. Chu Tam nhìn thấy một màn như thế, thần sắc biến đổi, còn lại mấy vị bộ khoái cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giới, tay cầm chuôi đao. Rất nhanh, đại môn bị đẩy ra, hai cái sắc mặt phát tím áo lam bộ khoái bị ném đến mấy người chỗ đại điện, thẳng đến ở giữa đống lửa, dường như muốn đem trong điện này duy nhất nguồn sáng dập tắt. Bất quá, không đợi hai cái bộ khoái đụng vào đống lửa, thiếu gia trước một bước bắt đầu chuyển động, tốc độ không chậm đem hai người đón lấy. Sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía một bên Chu Tam, trước đó nói xong, ta cũng không phải tha thứ các người, mà là lo lắng hai tên khốn kiếp này cây đuốc trồng và nát. Nói xong, liền đem hai người ném cho Chu Tam. Chu Tam cũng không có thời gian đi để ý tới thiếu gia lời nói, kết quả hai cái bộ khoái sau, thăm dò hơi thở, lại sờ lên mạch đập, còn có thể cứu, đem giải độc đan cho ta. Bên cạnh, một tên bộ khoái gật gật đầu, liền muốn từ bên hông lấy ra một cái bình sứ. Nhưng vào lúc này, trong phòng trên xà nhà, lại truyền đến một trận thanh âm. Đừng có dùng giải độc đan. Cho đến lúc này, Chu Tam tài phát hiện, nguyên lai trên xà nhà, thật sớm ngồi một người. Đó là cái quần áo nho nhã người trẻ tuổi, trong tay còn bưng lấy một quyển y thư. Gặp Chu Tam ánh mắt bắn ra tới, Văn Bấn Thiết nguyên bản còn dự định giấu rốt một phen, có thể phát giác được cái kia hai tên bộ khoái khí tức ngay tại mắt trần có thể thấy suy yếu, cũng mất tâm tư, hai tay khẽ chống liền nhảy xuống tới, bình ổn rơi trên mặt đất. Người là ai? Chu Tam nhìn thấy người tới, trong lòng giật mình. Người này trốn ở trên xà nhà, cho nên ngay cả hắn đều không có phát giác. Có thể thấy được người này võ công, nhất định ở trên hắn. Quan gia không cần thiết động thủ, tại hạ cũng không ác ý, tại hạ Văn Bấn Thiết chính là vừa đi Phương Lan Trung, trên đường mỗi ngày khí ám trầm, liệu định sẽ có một trận mưa lớn, liền sớm đi vào trong miếu hoang này tránh mưa. Quan gia nếu không tin, bọn hắn nhưng vì tại hạ chứng minh nói, Văn Bấn Thiết chỉ vào một bên hoàng thượng một đoàn người, lên tiếng nói. A, Chu Tam nghe vậy, hướng hoàng thượng mấy người ném ánh mắt hỏi thăm. Không sai, người này thật là rất sớm trước kia liền đến, so với chúng ta tới còn phải sớm hơn. Hoàng thượng gật gật đầu, vừa nhìn về phía Văn Bấn Thiết nói, bất quá Văn đại phu, nói đến, cũng không trách người ta sinh nghi, đều nói rồi để cho ngươi xuống tới cùng một chỗ sưởi ấm, ngươi lại không nghe. Chương 584, đêm mưa sắc cơ, 2, chương 584, đêm mưa sắc cơ, 2, bởi vì cái gọi là dòng khí nóng lên cao, không khí lạnh hạ xuống, tại hạ tại phòng này trên xà nhà, tuy là chính hướng về phía đống lửa, nhưng lại càng thêm ấm áp. Văn đại phu còn hiểu những này. Nghe bữa sáng trải lão bản nói, bánh bao luôn luôn phía trên vị hấp trước quen Văn Vấn Thiết tự khiêm một câu, sau đó đang muốn nhắc tới vài câu, là mọi người ở đây phổ cập một chút tri thức, liền nghe Chu Tam hơi không kiên nhẫn nói nguyên lai là lớn phu, không biết Văn đại phu vì sao mở miệng ngăn cản chúng ta là đồng bạn giải độc. Nghe nói như thế, Văn Vấn Thiết lúc này mới hồi tưởng lại, vỗ hót một cái, ai nha, nhìn ta đầu này, đều quên chỗ này còn có hai vị bệnh nhân. Nói, hắn đem mang theo người hòm thuốc mở ra, từ bên trong lấy ra một cái châm cứu túi, vừa đi vừa nói chuyện, bởi vì loại độc này cũng không phải là bình thường chi độc, chính là thiên ngoại thiên không răng cửa độc môn chủ độc, nếu không có độc môn giải dược, bình thường giải độc đan không những không cách nào giải độc, ngược lại sẽ để khí độc đi khắp toàn thân, đến lúc đó mới thật sự là thần tiên có cứu. Thoại âm rơi xuống, Văn Bấn Thiết đã đi tới Chu Tam trước người, tại đối phương nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, tại hai tên áo lam bộ khoái trên thân lục lọi một phen, cuối cùng ở phía sau nơi hồng phát hiện một cái đã cầm máu vết thương, lao phiền quan gia đem hắn hai người nâng đỡ, đợi ta thi châm khóa lại khí độc. Chu Tam nguyên bản còn có chút bán tín bán nghi, bất quá nghe được đối phương trong miệng không răng cửa, lại nhìn huynh đệ nhà mình bộ dáng, trong lòng đã tin hơn phân nửa. Dựa theo đối phương nói tới, đem để cho người ta đem hai cái bộ khoái đỡ dậy, chính mình thì vẫn như cũ để phòng ngoài cửa tình huống. Không răng cửa, A Cung, ngươi có nghe nói qua môn phái này sao? Một bên khác, hoàng thượng cũng từ Văn Vấn Thiết trong miệng nghe được không răng cửa cái tên này, lại hết sức lạ lẫm, liền hướng phía một bên Linh Linh cung hỏi. Không răng cửa lệ thuộc thập nhị tinh cung nhau, là chuột ngụy vô nha khai sáng môn phái, tại giang nam một vùng coi như nổi danh. Linh Linh cung trả lời, đối với trên giang hồ võ lâm thế lực cũng không lạ lẫm. Ân, giang nam võ lâm thế lực. Hoàng thượng có chút nghi hoặc, lại hỏi một câu, giang nam võ lâm thế lực vì sao xuất hiện tại Tây Bực? Linh Linh cung cũng đang buồn bực đâu, giờ phút này cũng không tốt lung tung mở miệng, chỉ là lắc đầu. Ngược lại là một bên, thừa dịp đám người bị hấp dẫn ánh mắt, chính lại nhanh cắn ăn tô mục, lúc này ăn đến không sai biệt lắm, lao đi khỏe miệng, nói ra, nguyên nhân không ở ngoài ba loại. Ba loại nào? Hoàng thượng nhìn thấy tô mục khỏe miệng nước cành, lại nhìn mắt một bên đã không thấy miếng thịt trôi nổi đáy nổi, khỏe mắt có chút co lại, nhưng vẫn là hỏi một câu. Loại thứ nhất, là tới này tìm những bộ khoái này trả thù. Nghe vậy, hoàng thượng lại nhìn xem cái kia hai cái chúng độc bộ khoái, gật gật đầu, cảm thấy vô cùng có khả năng, có thể lại muốn nghe xong hai loại giải thích, liền truy vấn, cái kia hai loại khác đâu? Tự nhiên là theo đuổi giết hoàng công tử, có thể là tới bắt ta. Tô Mộc cười cười. Người trước tự nhiên không khó lý giải, hoàng thượng xuất cung mục đích chủ yếu chính là tiếp nhận ám sát. Nếu là không răng cửa đầu phục cùng tuyến sẽ, có thể là mặt khác có mưu phản chi tâm bừng ra, đến đây tập sát bọn hắn, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Người sau lại là Tô Mộc chính mình suy đoán. Dù sao hắn thần y tên đã truyền khắp giang hồ, lại có võ đương đại tông sư vì chính mình xác nhận. Ngụy Vô Nha con chuột này, nếu là muốn chữa trị tốt tiên thiên dị dạng hai chân, tự nhiên sẽ phái người đến bắt hắn. Bất quá so với người sau, Tô Mộc hay là càng có khuynh hướng người trước. Bởi vì người tới sát khí không có chút nào thu liễm, thấy thế nào cũng không giống là người tới bắt. Nói như thế, cũng là có mấy phần khả năng. Hoàng thượng gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, không khỏi nhíu mày. Thế nào? Tô Mộc nhìn thấy, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Bản công tử vừa rồi tại muốn một sự kiện, hoàng thượng cũng không có giấu giếm, tiếp tục nói, Tô thiếu hiệp, ngươi nói cái này kẻ xấu là như thế nào biết chúng ta hành tung? Theo lý thuyết, dọc theo con đường này, xe ngựa tiến lên, khi thì chậm chạp, khi thì gấp rút, đi lại là vắng vẻ con đường. Dùng cái gì ta lát nữa buổi trưa tới đây miếu hoang tránh mưa, mới vừa vào đêm tặc nhân liền đã đuổi tới. Tự nhiên là có người mật báo. Tô Mộc ngữ khí bình thản, gặp hoàng thượng nghi hoặc không hiểu, lại hỏi, hoàng công tử có thể nhớ kỹ chúng ta đi tới hôm nay, ven đường bổ sung qua mấy lần mật tư. Xuất kinh thành, đến Tam Lý trấn lúc một lần, đằng sau chính là đến Bạch Mã thành trước đó mấy chỗ thành trấn, tính được, hẳn là chỉ có 5 lần. Hoàng thượng đối với cái này nhớ kỹ vẫn tương đối rõ ràng, bởi vì mỗi lần đều là tại bổ sung vật liệu thời điểm, hắn có thể làm sơ nghỉ ngơi. Không sai, lương thực tiếp tế chỉ có 5 lần, nhưng hoàng công tử nhưng biết chúng ta tại sao muốn tiếp tế đồ ăn. Tự nhiên là hoàng thượng vô ý thức liền muốn trả lời, có thể bỗng nhiên kịp phản ứng không đối. Đúng vậy a, bọn hắn tại sao muốn tiếp tế đồ ăn? Muốn nói bình thường người đi đường, hơn 20 ngày tiếp tế 5 lần đồ ăn không gì đáng trách. Bọn hắn thế nhưng là có phệ đuối, lại thêm chuyên môn ướp lạnh giữ tươi, cùng sinh cơ cung cấp, đồ ăn coi như thả 1-2 tháng cũng sẽ không mục nát biến chất. Một bên Linh Linh cũng thấy thế, lại là nghĩ tới điều gì, lúc này lên tiếng nói, Tô huynh đệ là muốn nói xe ngựa giữ gìn tu sửa. Không sai. Tô một gật gật đầu. Hắn mặc dù từ Mỹ Châu mang về cao su, còn chưa kịp trồng trọt, cho nên bây giờ xe ngựa vẫn như cũng là chất gỗ sa luân. Nếu là chạy tại trên con đạo, có lẽ 10 ngày nửa tháng đều không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng bọn hắn lại là đi vắng vẻ đường nhỏ. Sa luân hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, bởi vậy mới cần tấp nập giữ gìn tu sửa. Mà bọn hắn ngồi xe ngựa, chính là cẩm y liễu vệ đặc cùng, đối ứng với nhau sa luân loại hình, cùng gia đình bình thường xe ngựa kích thước không hợp, cho nên chỉ có thể đến dọc đường cẩm y liễu vệ dịch trạm tiến hành thay đổi. Hoàng thượng nghe được hai người đối thoại, giờ phút này cũng nghĩ đến điểm này. Sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Cẩm y liễu vệ đều ra phản đồ a cũng là không nhất định. Tô Mộc cảm thấy, thân là cẩm y liễu vệ thiên hộ, hắn lúc này hay là có cần phải vì mình bộ môn nói hai câu lời hữu ích. Hoàng thượng nghe nói như thế, cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ không phải ban đầu Tô Mộc nói lên trong cẩm y vệ bộ khả năng ra phản đồ sao? Tô Minh đệ lời này giải thích thế nào? Linh Linh cùng mấy người cũng nhìn lại. Cẩm y liễu vệ luôn luôn trùng với hoàng thượng, tiết lộ tình báo, hoặc chỉ là ân oán cá nhân. Tô Mộc nói, con ngươi trở nên lạnh như băng mấy phần, một bóng người xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ân oán cá nhân? Hoàng thượng có chút không hiểu, muốn tiếp tục hỏi thăm, có thể Tô Mộc lại trước khoát tay áo, việc này cũng chỉ bất quá là ta một cái suy đoán, còn cần thời gian đến nghiệm chứng, dưới mắt, chúng ta hay là trước đem cái này mấy cái đáng ghét chuột thối trước giải quyết rồi nói sau. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống, cửa lớn oanh một tiếng sụp đổ xuống tới. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Chương 585, Hoa Vô Quyết, ta có lẽ có cái huynh đệ song bảo thai. Một, chương 585, Hoa Vô Quyết, ta có lẽ có cái huynh đệ song bảo thai. Một, a. Còn có làm sao còn có nhiều như vậy đáng ghét con rồi. Nói chuyện chính là một người mặc áo trắng thanh niên nam tử, trên dưới 30 tuổi, đồng thời hắn cũng là đá văng ra cửa lớn đằng sau, trước hết nhất đi tới. Ở phía sau hắn, còn có phân biệt mặc áo xanh, áo vàng hai người. Không cần phải nói, ba người này dĩ nhiên chính là mấy tên bộ khoái thân chúng kịch độc thủ phạm. Bất quá nghe bọn hắn ý tứ, truy sát bộ khoái hiểm nghi hẳn là loại bỏ. Cái này khiến hoàng thượng sắc mặt trở nên khó coi một chút. Phải biết, trừ lục phiến môn bộ khoái, những người còn lại chia nhỏ phía dưới, mặc dù còn có ba đợt. Chia cho hoàng thượng cầm đầu tiên tử đội hộ vệ, cùng Tô một vị này y quán đại phu, cũng chỉ còn lại có bọn hắn tại Bạch Mã thành trung từng có gặp mặt một lần lao ba thiếu gia, cũng chưa bao giờ nghe thủy hỏa long nữ. Bất quá người trước từ nhỏ sinh hoạt tại Bạch Mã thành trung, hiển nhiên không sẽ cùng Giang Nam Hắc đạo thế lực có quá nhiều liên lụy, người sau Linh Linh cung bọn hắn thân là Bảo Long bộ tộc thành viên đều không có nghe nói qua, hiển nhiên cũng không phải sinh động tại đại minh nhân vật giang hồ, đạo lý đồng dạng cũng loại bỏ. Cho nên nói, những người này chính là chạy hắn có thể là Tô một bên trong một cái tới. Về phần cụ thể là cái nào không đợi Tô một mấy người mở miệng, cái kia cầm đầu người áo trắng liền chủ động cung khai. Tô một là cái nào tính toán, nhiều người như vậy, lưu lại cũng là phiền phức, dứt khoát đều giết đi. Người áo trắng nói xong, giơ lên tay áo, rộng lớn trong tay áo từng luồng hắc vụ lan tràn ra, ở giữa không trung hóa thành từng cái màu đen xám linh động chuột, như là thác nước chút xuống bình thường nhảy ra, chạy băng băng trên mặt đất đứng lên. Chuột không có cánh, tự nhiên làm không được phô thiên, nhưng lấp mặt đất hay là dễ như trở bàn tay. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ nửa tòa đại điện mặt đất đều chăn lấp đầy, lại bị con chuột màu đen chiếm cứ diện tích còn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh mở rộng. Chu Tam đẳng người bởi vì là kẻ đến sau, vị trí tự nhiên càng thêm tới gần cửa đại điện, bây giờ càng là đứng mũi chịu sào. Các ngươi bảo vệ tốt nghe đại phu, những này do chúng ta tới giải quyết. Chu Tam mắt nhìn còn tại cho huynh đệ nhà mình đâm châm nhỏ văn vân thiết, hướng mấy cái áo lam bộ khoái dặn dò vài câu, liền cùng một tên khác áo tím bộ khoái rút ra yêu đao, muốn ngăn cản càng tới gần những con chuột. Nhưng hắn hành vi cùng lời nói, nên đón lại là người áo trắng ánh mắt vừa cận. Người áo trắng sau lưng, phân biệt mặc áo xanh áo vàng nam nhân, thấy đối phương một đao lại một đao chặt trên mặt đất chuột trên thân, nhưng lại lần lượt thất bại, không miễn cho đứng lên. Chỉ bằng hai người các ngươi ngay cả tiên thiên cảnh đều không có hậu thiên võ giả, còn muốn phá nhị sư minh chủ động. Thật sự là thiên phương dạ đảm. Chính là, bên kia cái kia tô son chắt phấn ra hỏa, nếu là dùng tới một thân thuần dương nội lực, nói không chừng còn có đùa giỡn. Ngu xuẩn, ngươi làm sao nói ra nghe được mấy lời nói này? Chu Tam vừa đánh vừa lui, ánh mắt nhìn về phía Văn Vân Thiết. Văn Vân Thiết lại là lắc đầu, chớ bị bọn hắn lừa, không răng cửa chuột độc chính là chuyên môn võ giả nội lực chân khí, nếu để cho nội lực ly thể chống lại, không ra ba hơi công phu, một thân nội lực đều muốn bị đầu độc, đến lúc đó kết quả tốt nhất đều là biến thành một tên phế nhân dùng bó đuốc. Nói, Văn Vân Thiết đưa tay hút tới hai cái nung đỏ bó đuốc, phân biệt ném cho hai tên áo tím bộ khoái, chính mình lại cầm lên hai cái bó đuốc, hơ múa. Khoan hay nói, Văn Bấn Thiết cũng không biết từ nơi nào lấy được tình báo, hỏa diễm đối với mấy cái này do chân khí cùng kịch độc tạo thành độc chuột mà nói, là tự nhiên khắc tinh. Đều không cần trực tiếp đụng vào, chỉ là lớp ngoài cùng của ngọn lửa một chút dư uy, liền gần như có thể đem một cái muốn tiến lên độc chuột hòa tan hầu như không còn. Nhưng mà, tình cảnh của bọn hắn nhưng lại không có chuyển biến tốt. Những con chuột kia thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến ba người bọn họ bốn đầu bó đuốc, lại chỉ có thể để đại quân chuột tốc độ đi tới hơi chậm dần một chút. Trong đại điện thổ địa, vẫn như cũng bị chuột quân đoàn dần dần từng bước xâm chiếm. Ngụy Bạch Đế Diệp mặc dù ngoài ý muốn Văn Vấn Thiết một câu nói toạc ra chuột độc được điểm, có thể thấy mấy người hạt cắt trong sa mạc một màn, khóe miệng hay là vọt lên tươi cười đắc ý, nhưng nụ cười này cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia bị Văn Vấn Thiết rút bốn đầu bó đuốc đi ra đống lửa trại, giờ phút này liền giống như tỏa sáng mùa xuân thứ hai bình thường, không hiểu nhảy lên. Ánh lửa ngút trời, hóa thành một đầu sau lưng mọc lên hai cánh cự xà. Sau đó, lại gào thét hướng mặt đất nện xuống. Trong lúc nhất thời, sóng lửa bốc lên, tựa như mặt nước gợn sóng bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đột nhiên tới biến cố, để Chu Tam Đẳng một đám bộ khoái không có chút nào kịp phản ứng, bị ngọn lửa thôn vệ. Văn Vấn Thiết thì ỷ vào tiên tiên võ giả nhạy cảm giác, sớm ngày lên xa nhà. Muốn nói thê thảm nhất, hay là trên mặt đất những con chuột kia, tại hỏa diễm quét sạch phía dưới, toàn quân bị diệt. Mà chuột quân đoàn chủ nhân, cũng chính là lấy Ngụy Bạch Đế cầm đầu không răng cửa đệ tử, nhìn thấy hỏa diễm sóng lớn đánh tới, càng là thần sắc biến đổi, không chút nghĩ ngợi trực tiếp thối lui đến ngoài cửa, mượn nhờ coi như khoan hậu tường đá, che đậy thân thể của mình. Hỏa diễm thời gian kéo dài không ngắn, tựa hồ là muốn đem những cái kia nguyên hóa thành lao chuột chân khí độc dược đều thành trừ, ước chừng ba hơi thời gian, thẳng đến chung quanh mặt đất đều bị sấy khô, mới biến trở về nguyên bản bộ dáng. Văn Vấn Thiết trước tiên từ trên xà nhà nhảy xuống tới, không có suy nghĩ hỏa diễm nơi phát ra, mà là đi thẳng tới Chu Tam mấy người vị trí mới vừa đứng. Như vậy mãnh liệt hỏa diễm, Chu Tam mấy người né tránh không kịp, lại chỉ là ngày kia, thậm chí nhị lưu võ giả, chết không toàn thây đều là vô cùng có khả năng phát sinh sự tình. Bất quá, bây giờ xuất hiện tại trước mắt hắn một màn, lại làm cho Văn Vấn Thiết cái này kiến thức rộng rãi người thành thật, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chỉ gặp Chu Tam mấy người trên thân, không có bất kỳ cái gì đốt cháy khét hùng, phải nói không có bất kỳ cái gì bị đốt cháy qua vết tích, từng cái chính khó hiểu nhìn xem hai tay của mình. Không rõ đối mặt mình như vậy hung mãnh hỏa diễm, đến tột cùng là như thế nào còn sống sót. Thậm chí, không riêng gì một chút thương thế đều không có, lấy Chu Tam cầm đầu một đám bộ khoái, cảm thấy mình hô hấp đều dễ dàng một chút. Đây cũng không phải bởi vì ngọn lửa này có để thần tình não, tăng tiến tu vi hiệu quả, mà là thực lực của bọn hắn quá kém, tu luyện cũng không phải thuần dương nội công, tại mới vừa rồi cùng chuột quân đoàn chém giết ở trong, khó tránh khỏi hút vào một chút chuột độc. Trong thời gian ngắn nhìn không ra ảnh hưởng gì, nhưng nếu là thời gian lâu dài, hay là sẽ rất phiền phức. Mà những ngọn lửa này phát huy tác dụng, chính là thông qua nhiệt độ, đem bọn hắn thể nội độc tố đều tiêu hủy. Trừ mấy cái chiến đấu bộ khoái, liền cả mặt đất bên trên nằm cái kia hai cái bị Văn Vấn Thiết lấy ngân châm khóa lại khí độc bộ khoái, lúc này cũng trực tiếp vừa tỉnh lại, trừ trên thân còn ghim châm nhỏ, thật giống như người không việc gì mở dạng. Về phần tại sao không có đối với mấy người thân thể tạo thành tổn thương trong này dính đến kiến thức chuyên nghiệp coi như nhiều, liền cùng kỳ nghỉ làm việc sau đáp án cùng một chỗ lược qua đi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Chu Tam Đẳng một đám bộ khoái, cùng người thành thật Văn Vấn Thiết ánh mắt, đồng thời nhìn về hướng đống lửa phía sau hoàng thượng một bọn người. Chương 585, Hoa Vô Quyết, ta có lẽ có cái huynh đệ song bạc thai. 2, chương 585, Hoa Vô Quyết, ta có lẽ có cái huynh đệ song bạc thai. 2, bất quá không biết lúc nào, lão ba thiếu gia còn có thủy hỏa long nữ, lúc này cũng ngồi vây quanh tại tô một bên cạnh, một đám người vui vẻ hòa thuận xuyến lấy cả chua nồi lẩu. Bọn hắn nhưng không có giống sắt vô tình như vậy quan tâm mặt mũi, tạm thời cũng không cần tuân thủ lục phiến môn cái kia rườm rà quý củ. Rời nhà đi ra ngoài, lại vượt qua trời mưa to. Có ai có thể cự tuyệt tại ấm áp bên cạnh đống lửa, ăn một bữa mỹ vị cả chua nồi lẩu đâu? Nhìn xem mấy người cái kia một mặt thỏa mãn tương ăn, dù là Chu Tam cũng không nhịn được lòng sinh hâm mộ, bất quá hâm mộ cảm xúc chỉ là tồn tại một quãng thời gian rất ngắn, liền bị hắn ép xuống, ánh mắt nhìn về phía rõ ràng là chủ nhà hoàng thượng một đoàn người, thở dài tạ đạo, đa tạ mấy vị xuất thủ tương trợ, Chu Tam vô cùng cảm kích. Cũng là không phải tâm tư hắn nhanh nhẹn, mà là trong miếu hoang này cứ như vậy nhiều người. Chính bọn hắn hiển nhiên sẽ không để lửa, Văn Vấn Thiết lẫn mất so với bọn hắn đều nhanh. Lão ba thiếu gia bọn hắn trước kia gặp qua, chỉ là hai cái võ công cùng kiến thức rất không tệ người trẻ tuổi, về phần cái kia hai cái cô nương khí tức yếu đuối, lại thêm có thể cùng lão ba thiếu gia xen lẫn trong cùng nhau nhân vật, hiển nhiên cũng sẽ không là cái gì võ lâm cao nhân tiền bối. Một phen phân tích đến, có khả năng nhất xuất thủ liền chỉ có hoàng thượng mấy người. Hắn càng có khuynh hướng là hoàng thượng cùng Tô một bên trong một người. Dù sao mặt khác ba cái nhìn rõ ràng chính là chính thống đến không có khả năng lại chính thống võ giả, nhiều nhất chính là thực lực cao cường một chút, tuyệt sẽ không là cái này tựa như tây vực kỳ thuật bình thường công kích chủ nhân. Bên ngoài đại điện, toàn thân nước nhẹ ba người cũng tương tự ý thức được điểm này. Sau đó ba người không có nửa điểm do dự, quay người liền hướng phía mưa to tầm tã ở trong bỏ chạy. Nói đùa, bọn hắn mặc dù là Ngụy Vô Nha đệ tử, nhưng cũng là người. Sâu kiến còn tiết mệnh. Huống chi, Ngụy Vô Nha đối với đệ tử từ trước đến nay là cay nghiệt thiếu tình cảm, chỉ truyền dạy một chút gia lông công phu, liền để cho thủ hạ thay hắn liều mạng, lại một khi nhiệm vụ thất bại, liền muốn cầu bọn hắn tự sát lấy không có nhục không răng môn hạ. Đối với dạng này sư môn, bọn hắn muốn cũng không có bình thường môn phái như thế lòng cảm mến. Đừng nói là nhiệm vụ thất bại mà tự sát. Mấy người hiện tại cũng đang tự hỏi mưu phản không răng phía sau cửa, muốn đầu nhập vào môn phái nào? Ngũ Độc Giáo, Phi Đao Môn, hay là Thiên Tàn Phái? mấy cái này ngoài cửa gần nhất phát triển xu thế không sai, hơn nữa còn gặp địch nhân tập kích, đệ tử trong môn phái trưởng lão tử thương vô số, bọn hắn tiến đến đầu nhập vào, không nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng không xê xích gì nhiều, nói không chừng còn có thể lăn lộn cái ngoại môn trưởng lão đương đương. Nhưng mà mấy người mới thi triển khinh công đi ra ngoài không bao xa, trước người liền có một đạo trưởng kình phá không đánh tới, đánh vào ba người trên thân, thôi động ba người thân thể, lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về, cuối cùng trùng điệp ngã tại trong điện. Con mắt đống nhiên máy động, liền không có sinh cơ. Chu Tam nhìn thấy một màn này, con ngươi có chút co rụt lại, cứ việc ba người quần áo đã bị nước mưa cùng máu tươi ướt nhẹp, nguyên bản cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ mặt, cũng bởi vì hoảng sợ cùng thống khổ trở nên bặm mẹo, nhưng hắn vẫn nhận ra ba người này là lúc trước được cái kia cực hạn phách lối không răng cửa đệ tử. Thực lực của ba người này có thể không tính yếu đi. Đơn sách đi ra một cái, đoán chừng đều có thể đem hắn còn có một tên khác áo tím bộ khoái treo ngược lên đánh. Chớ đừng nói chi là ba người cùng một chỗ. Chỉ có như vậy ba người, lại chỉ là tại trong chớp mắt, liền biến thành thi thể, người xuất thủ thực lực nên cao bao nhiêu. Văn Vấn Thiết cũng nhìn về hướng ngoài cửa phương hướng. Hắn mặc dù tự nhận là sẽ không thua cái này ba cái không răng cửa đệ tử, nhưng nếu là do hắn xuất thủ, chiến đấu cũng sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Hoàng thượng một đoàn người cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Không răng cửa là tới giết Tô Mục, ngoài cửa người xuất thủ, há không chính là đến giúp bọn hắn. Lão ba thiếu gia cùng Thủy Hỏa Long nữ đều là trái tim lớn, nhìn thấy ba cái địch nhân chết, không có gì phản ứng, ngược lại là thừa dịp sự chú ý của người khác lực đều bị hấp dẫn, hết sức chuyên chú đối phó lên cả chua nồi lẩu. Cái này khiến một bên đã ăn đến không sai biệt lắm Tô Mục không khỏi cảm khái. Cũng may mắn ngoài cửa người kia dùng chính là võ lâm thứ nhất âm nhu võ công, cho nên Ngụy Bạch Y mấy người tử trạng mới như thế an tưởng không phải vậy, nếu là đổi hàng Long Trường đến, bảo đảm để mấy người chia năm xẻ bảy, rốt óc dán một chỗ. Đến lúc đó mấy người liền chưa chắc có tốt như vậy khẩu vị. Cùng lúc đó, ngoài cửa, một bộ thân ảnh áo trắng chính bước hướng phía miếu hoang đi tới. Tại xung quanh người hắn ba thước, thật giống như có một bức vô hình khí tường bình thường, ngăn cách gió táp mưa xa, cái này cũng khiến cho trên người hắn trang phục rõ ràng không có lúc trước Ngụy Bạch Y hoa lệ, lại càng hiện ra bụi. Đây là xây dựng ở hắn không có lộ mặt tình huống dưới. Thời gian dần qua, theo cái này tập kích người ảnh tiến nhập trong miếu, quanh người khí tường tiêu tán không còn, đám người cũng rốt cục thấy rõ dung mạo của hắn. Phong thần tuấn lãng, tựa như người trong chốn thần tiên bình thường. Lão ba bưng bát, đang chuẩn bị lại vớt một chút thịt trâu đi lên, ánh mắt cũng đi theo nâng lên, xa xa đã nhìn thấy người tới tướng mạo, không khỏi sửng sở. Cho ăn thiếu gia, ngươi là con một đi. Lão ba vỗ vỗ bên cạnh còn tại ăn như gió cuốn thiếu gia, dường như xác nhận bình thường hỏi. Nhưng mà thiếu gia chỉ là liếc mắt, mà nối nghiệp tục bùi đầu cơm khô. Hiển nhiên, lão ba lời nói bị hắn trở thành trên bàn cơm âm như bị kế. Gia gia hắn đã từng nói, ba năm như chiến trường, chỉ có chuyên tâm, tâm vô tạp niệm người, mới có thể nhét đầy cái bao tử. Cho nên sớm tại hắn 12 tuổi năm đó, loại này vụng về chiến thuật liền đối với hắn không dùng được. Vậy cái này cũng quá giật đi. Thiếu gia không có trả lời, nhưng lão ba đã đạt được đáp án, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể kinh ngạc như vậy. Những người khác khi nhìn đến cửa ra vào cái kia tập thân ảnh sau, cũng không nhịn được quay đầu nhìn về hướng một thân hương thổ khí tức, ngay tại ăn như gió cuốn thiếu gia. Thiếu gia cũng lưu ý đến nhiều người như vậy ánh mắt, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu liền cùng cửa ra vào người bốn mắt nhìn nhau. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch lão ba vừa rồi vấn đề. Không hắn, chỉ vì cửa ra vào người kia, tại tướng mạo bên trên cùng hắn thật sự là quá mức tương tự. Hai người khác nhau, cũng mẹn mẹn chỉ là hắn màu da thoáng sâu một chút, cộng thêm đối phương cái kia xuất trần cao lạnh khí chất là hắn không có. Một bên khác, Hoa Vô Khuyết mặc dù mặt ngoài vững như lão cậu, vẫn như cũng là một bộ khối băng mặt, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không sinh ra quá kích cảm xúc. Trên thực tế, tại nhìn thấy thiếu gia đằng sau, Hoa Vô Khuyết trong lòng liền nhấc lên sóng cả. Trong lúc nhất thời không khỏi sinh ra cùng lão ba đồng dạng hoang mang. Hắn thật là con riêng sao? Điểm này hắn cũng không hiểu rõ, dù sao hắn là đại sư phụ cùng nhị sư phụ nhặt về, hai vị sư phụ cũng không có đã nói với hắn cha mẹ của hắn sự tình. Nhưng bây giờ xem ra, hắn ở bên ngoài có lẽ đại khái khả năng có cái huynh đệ song bào thai. Chương 586, thỏa hiệp, 1, chương 586, thỏa hiệp, 1, Hoa Vô Khuyết cũng không có nhìn chằm chằm thiếu gia quá lâu, liền đem ánh mắt của mình quét về một bên mục tiêu. Tại nhìn thấy bên cạnh đống lửa mấy cái khác người xa lạ thời điểm, lông mày của hắn không khỏi nhăn lại. Sau đó, lại phóng xuất ra cảm giác của mình, hướng mấy người bao trùm đi qua. Hoàng thượng còn không có cái gì phát giác, bên cạnh Linh Linh cung mấy người đã bạo khởi, khí tức như sóng biển đổ xuống mà ra, chiêu hoa không thiếu sót phương hướng để ép đi qua. Chỉ là trong một chớp mắt, Hoa Vô Khuyết thần sắc khẽ nhúc đích, lui về phía sau nửa bước đồng thời, một trường chìm dưới cổ tay ép, lập tức một cỗ vô hình trường kình ngăn tại trước người, tựa như bờ biển một khối đá ngầm, sóng lớn đánh tới, không cách nào đối với nó tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là khí thế bị áp, bị chia cắt ra đến, từ hai bên sẽ qua. A cung, thu liễm một chút đi, ta muốn vị này đường xa mà đến bằng hữu, đối với chúng ta hẳn là sẽ không ôm lấy quá lớn ác ý. Hoàng thượng tức thời mở miệng, để không khí chung quanh dịu đi một chút. Linh Linh cung ba người cũng đã thu hồi bị áp, bất quá nhìn về phía Hoa Vô Khuyết ánh mắt, như cũng mang theo mấy phần cảnh giới. Tại hoàng thượng mở miệng trước đó, ba người bọn hắn thế nhưng là toàn lực thả ra tự thân uy áp, cứ việc cũng làm cho người kia sử dụng võ kỹ, coi như bằng đối phương hời hợt một trường, liền có thể đem bọn hắn ba cái uy áp dòng lũ chia cắt ra đến. Liền đủ để chứng minh người tới chí ít cũng là cùng bọn hắn cùng cảnh giới tông sư sơ kỳ võ giả. Hơn nữa còn không phải yếu nhất cái kia hàng một. Cái này không khỏi để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Người này nhìn bất quá mới 20 tuổi đi, liền đã đột phá đến tông sư. mấy lần võ lâm sử đều a không, còn giống như thật có một cái. Nghĩ đến đồng dạng lấy tuổi mới 20 đột phá đến tông sư, thậm chí ẩn ẩn có đột phá đến tông sư trung kỳ xu thế Tô Mục, dù là biểu lộ không đủ phong phú linh linh cùng, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một nụ cười khổ. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì a? Mấy người bọn hắn hoàng gia đặc cung đều không có mạnh như vậy tu luyện hiệu suất đi. Sớm đã trở về, trước mắt ngay tại chỗ tối ẩn nút thiết vô tình, càng là trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn dự liệu được trong những người này sẽ có tông sư cao thủ, thật không nghĩ đến vậy mà lại có ba vị nhiều. Điều này không khỏi làm hắn thanh tỉnh cựu vĩ hồ cùng Đường Ngạo không phải khư khư cố chấp đồng đốc, nếu không không nói ba vị tông sư, vẹn vẹn trong đó một vị, liền đầy đủ để hai tên giá hỏa kia có đến mà không có về. Đến lúc đó cựu vĩ hồ cùng Đường Ngạo mất mạng việc nhỏ, kế hoạch của bọn hắn nếu là thất bại, Xích Long Nhi lửa giận cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Lại càng không cần phải nói mấy người bọn hắn đã bước lên tuyệt lộ, tại Đại Minh cảnh nội tuyệt vô sinh lộ có thể nói, không dám bại lộ khí tức, Thiết Vô Tình vẫn núp trong bóng tối, xa xa nhìn chăm chú lên mấy người ở giữa xung đột. Hoa Vô Khuyết cảm nhận được khí thế uy áp trừ khử không còn, cũng mất lại lấy tông sư cảm giác xác nhận thân phận ý nghĩ, mà là trực tiếp lên tiếng hỏi, Tô Mục là vị nào? Tô Mục. Chu Tam nỉ non một câu, cảm giác cái tên này có chút quen hay. Một bên áo tím bộ đầu thì là con ngươi nhíu một cái, hắn tại nhập vào Thiết Vô Tình đội ngũ trước đó, cùng qua một đoạn thời gian Tân Tấn Kim Ý Liệp bộ đầu hình dục sâm, ngày bình thường cũng không ít tại Đống Phúc Đại Nhai bên trên tuần sát, đối với danh tự này ấn tượng càng sâu. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhất là đống lửa phía sau mấy bóng người, không có gặp cái kia tuấn tú không giống phàm nhân thanh niên sau, nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, không khỏi nói ra, vị thiếu hiệp kia sợ là hiểu lầm đi. Tô đại phu hắn nói được nửa câu, liền gặp đống lửa phía sau, một người tướng mạo rất là anh tuấn, nhưng một chút qua đi cũng sẽ không lưu lại quá sâu sắc ấn tượng người trẻ tuổi, đứng lên, trả lời ta hai cái vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết Tô thần y liệt ở đâu. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người nhìn về hướng Hoa Vô Khuyết, chờ mong câu trả lời của hắn. Bình tĩnh mà xem xét, liền lấy ngày bình thường có rất ít cơ hội tiếp xúc đến tông sư cao thủ Chu Tam đẳng một đám bộ khoái tới nói, bọn hắn càng có khuynh hướng Hoa Vô Khuyết sẽ trực tiếp cự tuyệt. Cũng không phải bọn hắn chờ mong chiến đấu khai hỏa, mà là tông sư uy nghiêm, đây là bọn hắn nhất thường nghe những cái kia áo đen dự khuyết thần bộ bọn họ đề cập sự tình. Cái gì tông sư không thể nhục loại hình lời nói? Nhưng mà, những lời này nghe một chút cũng liền được. Tông sư không thể nhục, là xây dựng ở tự thân lực lượng sẽ không bị đối thủ nghiền ép điều kiện tiên quyết. Một đối ba, mà lại thực lực của mỗi người cũng sẽ không kém chính mình. Người ra ngoài tìm xem nhìn, trừ đồ đần, không ai dám dưới loại tình huống này nói ra tông sư không thể nhục loại những lời này. Hoa Vô Khuyết tự nhiên không phải người ngu, thậm chí hắn còn là một vị thiên tài. Tông sư sơ kỳ chẳng qua là hắn điểm khởi đầu, mà không phải điểm cuối cùng. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không quan tâm cái kia một chút xíu, thậm chí đều không cần lo lắng hao tổn mặt mũi. Có thể. Hắn gật gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ đợi lấy Tô một vấn đề. Gặp Hoa Vô Khuyết đáp ứng sảng khoái như vậy, Tô một cũng không có lãng phí thời gian. Vấn đề thứ nhất, ngươi tìm Tô thần y liễu muốn làm gì? Đại sư phụ cùng nhị sư phụ muốn gặp hắn. Hoa Vô Khuyết trả lời rất nhanh, hoặc là nói, đó cũng không phải bí mật gì. Đại sư phụ, nhị sư phụ. Tô Mộc khẽ nhíu mày. Hắn vấn đề hay là chuẩn bị thiếu đi, hẳn là hỏi trước một chút người này môn phái sư thừa. Mặc dù người trước mắt này dài quá một tấm hắn hết sức quen thuộc khuôn mặt, nhưng trời mới biết tại cái này dung hợp sau thế giới ở trong, có thể hay không xuất hiện biến số gì. Bất quá, một cái có anh tuấn như vậy khuôn mặt, vừa vui tốt mặt toàn thân áo trắng, còn có hai vị sư phụ tuổi trẻ tông sư, hẳn là cũng liền di hoa cung đi. Vấn đề thứ hai tiếng nói vừa khải, một đám người thuận tiện kỳ nhìn lại, trong đó liền bao gồm đã trợn mắt ốc mồm Chu Tam đẳng một đám bộ khoái. Bất quá bọn hắn càng nhiều là muốn nhìn xem vị này đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể để một vị tông sư thỏa hiệp. Nhưng mà Tô Mộc thanh âm lại thật lâu không có kéo dài tiếp. Người là ai? Thật lâu, Tô Mộc chính dục tiếp tục mở miệng, khóe mắt lại tại có chút có rúm. Khó kéo căng, hắn vừa rồi suy nghĩ chuyện suy nghĩ quá lâu, đều quên ban đầu muốn hỏi vấn đề thứ hai là cái gì. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lãng phí tin tức tài nguyên, xác định một chút chính mình suy đoán. Di Hoa Cung. Hoa Vô Khuyết nguyên bản còn có chút lo lắng đối phương sẽ hỏi thăm cái gì cơ mật, để hắn đâm lao phải theo lao, lại không nghĩ rằng chỉ là hỏi thăm một chút sư môn bối cảnh. Cái này khiến hắn ngắn ngủi kinh ngạc sau, nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó vì phòng ngừa Tô Mộc lật lọng, nói thẳng ra. Nghe nói như thế, Linh Linh Cung mấy người cũng bình thường trở lại. Nếu như là Di Hoa Cung, bồi dưỡng được như thế yêu nghiệt thiên tài, cũng liền có thể lý giải. Bất quá đối với cảnh giới của hắn đánh giá, có lẽ liền muốn giảm xuống một chút. Chúc mừng tài ba người nguyên lai tưởng rằng đối phương là cùng chính mình cùng tu vi võ đạo thiên tài. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương hẳn là cũng chính là mới vào tông sư trình độ, cũng không phải là bọn hắn loại khoảng cách này tông sư trung kỳ đều chỉ kém 2-3 bước võ giả, mà sở dĩ hời hợt như vậy ngăn cản được ba người bọn hắn liên thủ khí thế bị áp, hẳn là đối phương một trưởng kia rất có môn đạo. Chương 586, thỏa hiệp 2, chương 586, thỏa hiệp 2, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Di Hoa Cung nổi danh nhất hai môn võ học bên trong Di Hoa Tiếp Ngọc Trưởng. Lấy tá lực đả lực văn danh thiên hạ, cũng chính là mượn một bộ này cao minh trường pháp, đối phương mới có thể lấy hơi kém nhóm người mình tu vi, không cần tốn nhiều sức, ngăn cản bên dưới cái kia không chút nào kém cỏi hơn tông sư trung kỳ khí thế bị áp. Quả nhiên là Di Hoa Cung a. Tô Mộc gật gật đầu, vẫn là không có nhớ tới trước đó muốn hỏi vấn đề. Cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại còn xin cáo chi, Tô thần y đi ở chỗ nơi nào, trả lời xong vấn đề, Hoa Vô Khuyết cũng không có khách khí, lần nữa hỏi chính mình vấn đề. Đối với vấn đề này, Tô Mộc cũng không trả lời, mà là đưa tay tại trên mặt của mình nhẹ nhàng vất qua. Một giây sau, một cái vặn vẹo vòng xoáy xuất hiện, không bao lâu lại biến mất vô tung. Tấm kia vốn là tuấn tú bất phàm khuôn mặt, trong lúc đó trở nên càng thêm anh tuấn. Một bên lão bà thiếu gia chỉ là có chút sợ hãi thán phục, thủy hỏa long nữ thì là con mắt toát ra ái tâm. Muốn nói kinh ngạc nhất, còn số Chu Tam những này trong ngày thường hoạt động đứng kinh thành một vùng lục phiến môn bộ khoái. Nhìn thấy Tô Mục bây giờ khuôn mặt, không khỏi lên tiếng kinh hô, "Tô đại phu, là hắn?" Chỗ tối, Thiết Vô Tình xa xa nhìn thấy một màn này, cũng là con người hơi co lại. Tại liên tưởng đến còn lại ba vị tông sư, trái tim càng là cuồng loạn. Mặt khác người trẻ tuổi kia, chẳng lẽ lại thật là? Rời nhà đi ra ngoài, ta một cái tay trói gà không chặt đại phu, cũng nên cẩn thận một chút, chư vị còn xin đừng nên trách. Tô Mục hướng phía đám người chắp tay, tựa hồ là vì chính mình che giấu thân phận, hơi biểu ấy nấy. Nghe vậy, lão ba cùng thiếu gia tâm lý dễ chịu một chút. Bộ dạng như thế đẹp trai, còn hiểu y thuật, nếu là lại có một thân không sai võ công còn có để cho người sống hay không? Mà biết một chút nội tình Chu Tam cùng một tên khác áo tím bộ đầu, lúc này đều là khỏe mắt có chút có rúm. Lúc nào cầm ý gì vệ thiên hộ có thể dùng tay trói gà không chặt để hình dung. Mà lại nếu là bọn hắn nhớ không lầm, vị này hẳn là tại năm ngoái thời điểm đã đột phá đến tông sư sơ kỳ đi. Cái này nếu là tính tay trói gà không chặt, bọn hắn tính là gì? Tay không trói trùng chi lực. Hoa Vô Khuyết nhìn thấy Tô Mục sau, cùng trong đầu chân dung hơi so với một chút, cuối cùng gật gật đầu, lúc nào có thể theo ta đi? Ngươi không phải tới bắt ta à? Loại chuyện này còn muốn trưng cầu ý kiến của ta? Tô Mục chỉ chính mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Hoa Vô Khuyết không nói gì, nhưng hắn cái kia tựa như bạn năm không đổi mặt, hay là phát sinh một chút biến hóa, liền Tô Mục có thể quan sát được, liền có mắt sừng có chút có rúm điểm này. Hiển nhiên, Hoa Vô Khuyết cũng không có bị chuyện hoang đường của hắn cho lừa gạt đến. Lui mười, không bước tới nói, coi như Tô Mục thật như chính hắn nói như vậy, tay trói gà không chặt, cái kia ba cái tông sư cao thủ hiển nhiên cũng không phải ăn cơm khô. Nghĩ, Tô Mục lắc đầu, mặc dù ta đối với Di Hoa Cung rất hướng tới, nhưng gần nhất hoàn toàn chính xác không có đi du lịch ý nghĩ. Vậy ta có thể tốt như vậy, Tả Hữu Yêu Nguyệt trong lúc mấu chốt này muốn gặp ta, đơn giản chính là muốn hoàn lại chính nàng tội các ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Không đợi Hoa Vô Khuyết lời nói xong, Tô Mục liền lên tiếng đánh gãy, bất quá hắn lời nói đồng dạng còn chưa nói hết, liền bị một đám ánh mắt khác thường bị ép gián đoạn. Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Tô Mục nhịn không được nhìn về hướng một bên Duy Hai không lộ vẻ gì biến hóa hai người, lão ba cùng thiếu gia. Thiếu gia lắc đầu. Cái này khiến Tô Mục lại càng kỳ quái, bọn hắn vì cái gì dạng này? Không biết thiếu gia vẫn như cũng là một bộ hồn nhiên không biết bộ dáng, sau đó lại dùng tuổi trò khuỵu tay một bên lão ba, hỏi, ngươi biết không? Không biết, ngao ngươi tên hỗn đản, thừa dịp ta nói chuyện công phu, lại ăn bụng Chu Tam nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút cảm khái. Vô chi chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu, chí ít người không biết không sợ. Yêu Nguyệt là ai? Trong chốn võ lâm lừng lẫy nổi danh tông sư hậu kỳ cao thủ, hay là 20 năm trước cũng đã đặt chân bước này kỳ tài ngút trời. Bây giờ mặc dù còn không có đột phá tin tức, nhưng hiển nhiên không thể cùng bình thường tông sư hậu kỳ cơ đua cả nắm. Người như vậy, bị thuận miệng treo ở bên miệng gọi thẳng tính danh, còn hoàn lại tội nghiệp may mắn Yêu Nguyệt bản nhân không ở nơi này. Tô Mục thì còn chưa ý thức được điểm này, không nghĩ ra, dứt khoát cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, đưa tay từ phệ túi phía trên phát qua, mò ra hai tấm chữa thương phủ, cùng một cái lớn chừng ngón cái bình lưu ly, cùng nhau vứt cho Hoa Vô Khuyết. Hai thứ đồ này, chữa thương phủ ngươi lấy về phục bệnh, mặt khác một chi kia mặc ngọc hoa mai là mượn ngươi, sau đó tính cả thù lao một tấm chữa thương phủ 200 lượng, hai tấm chính là 400 lượng, mặc ngọc hoa mai tiền thuê coi như ngươi một ngày 50 lượng, cụ thể kim ngạch, đợi đến thời điểm lại kết toán đi. Ngươi từ nơi nào có được? Hoa Vô Khuyết nguyên bản vẫn chỉ là tùy ý tiếp nhận, nhưng khi hắn nghe thấy mặc ngọc hoa mai mấy chữ thời điểm, cổ tay rung lên, suýt nữa đem vật cầm trong tay quẳng xuống đất. Sau đó, nghiêm túc mấy phần, quan sát tỉ mỉ lấy trong bình lưu ly cái kia một tiểu chi ngọc cũng không phải ngọc màu đen hoa mai. Đích thật là bọn hắn Di Hoa Cung chí bảo. Trong giang hồ có nghe đồn gặp mặc ngọc hoa mai như gặp Di Hoa Cung cung chủ, cái tin đồn này kỳ thật cũng không có quá nhiều hư giả bộ phận. Ngay bình thường, cho dù là hắn vị này Di Hoa Cung thân truyền đại đệ tử, muốn mượn nhờ mặc ngọc hoa mai tới tu luyện, đều cần đi xin phép Yêu Nguyện, hơn nữa còn không nhất định sẽ có được đáp ứng. Đủ để thấy mặc ngọc hoa mai khan hiếm tính cùng trình độ trọng yếu. Đại phu này như thế nào sẽ có? Nguyên nhân cụ thể liên lụy rất nhiều, cùng ngươi nói ngươi đoán chừng cũng kiến thức nửa đời, nếu như thực sự hiếu kỳ lời nói, liền đi hỏi một chút người hai vị sư phụ đi, tốt nhất là Yêu Tinh, Yêu Nguyệt đoán chừng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Tô Mục cấp ra lời khuyên. Mặc dù Minh Ngọc Công theo đuổi là một loại vật ngã lương vong cảnh giới, vận chuyển lại có thể bình phục tâm thần, nhưng hắn đúng vậy tuyệt Yêu Nguyệt sẽ đối với dạy Hoa Vô Khuyết võ công bên ngoài sự tình cảm thấy hứng thú. Hoa Vô Khuyết không có lại nói tiếp, chỉ là gật gật đầu, liền đến đại điện một cái góc quanh chân ngồi tính toán. Mưa bên ngoài hiển nhiên sẽ không như thế sớm ngừng, hắn Di Hoa Tiếp Ngọc Trưởng mặc dù có thể cực lớn trình độ giảm bớt hộ thể cương khí tiêu hao, nhưng cái này động một tí bao trùm mấy chục hơn trăm dặm mưa to tầm tã, hắn nhưng không có nắm chắc đi khiêu khích. Có trời mới biết có thể hay không bị tưới thanh ngất súng, đến lúc đó khó chịu hay là chính mình. Mà đối với Hoa Vô Khuyết cũng không đến cùng một chỗ sưởi ấm quái gở tính tình, hoàng thượng vốn còn muốn mời một phen, lại xưa nay chưa thấy bị Linh Linh Cung cho ngăn lại. Sau đó từ đối phương trong miệng hiểu được Di Hoa Cung là cái gì tính chất môn phái giang hồ, hoàng thượng cũng mất mời suy nghĩ. Có trời mới biết đối phương sẽ không kế thừa Di Hoa Cung chán ghét nam tính bộ kia lý niệm. Mà liền tại hoàng thượng lần nữa ngồi xuống, đồng thời nhìn xem trống rỗng nồi lẩu bột sau, hai mắt mở mịt thời điểm. Tô Mục ánh mắt lại nhìn về hướng ngoài điện. Tối hôm nay khách nhân thật đúng là không ít. Ta chương 587, cổ quái võ công, 1, chương 587, cổ quái võ công, 1, phía bên ngoài cửa sổ, gặp song phương không có chiến đấu dự định, Thiết Vô Tình cũng chuẩn bị trở về miếu hoang ở trong sấy một chút lửa. Chỉ nghe thấy Tô Mộc thanh âm: "Tối hôm nay khách nhân thật đúng là không ít ra khách nhân." "Là nói hắn sao?" Bình tĩnh mà xem xét, tại trong miếu đổ nát có ít nhất 4 vị tông sư tình huống dưới, hắn vị này tiên thiên viên mãn võ giả, còn xa xa không có tư cách được xưng là khách nhân đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Thiết Vô Tình lập tức lông tơ dựng thẳng. Hắn cũng sẽ không cảm thấy một vị tông sư cảm giác sẽ sinh ra ngộ phán. Chính mình sở dĩ không có ý thức được nguy hiểm tiền đến, chỉ có thể là còn không có phát hiện. Nhưng mà, không đợi hắn làm ra phản ứng gì, liền cảm giác hậu tâm truyền đến một trận sâu tận xương tủy đau đớn. Một cỗ bàng bạc vô cùng cự lực va đập vào thân thể của hắn, đem nó đụng bay ra ngoài, nện xuyên miếu hoang vách tường, cuối cùng thê thảm rơi trên mặt đất. "Đại nhân!" Chu Tam thấy rõ người tới quần áo, kinh hô một tiếng liền vội vàng tiến lên. Còn không chờ hắn tay chạm đến Thiết Vô Tình thân thể, liền nghe sau lưng truyền đến một trận tiếng hô. "Coi chừng!" Chu Tam theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ gặp cả người khoác áo bào đen, nửa gương mặt biến mất ở trong hắc ám thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mình. Cùng lúc đó, trên bầu trời một đạo kinh lôi rơi xuống, chiếu sáng mở nhạt đại điện không gian. Một đôi thâm thúy con người cùng Chu Tam sinh ra đối mặt, cơ hội chỉ là một sát na, Chu Tam biểu lộ liền trở nên hoảng hốt, từ nguyên bản lo lắng biến thành bình tĩnh, phía sau cùng không biểu lộ. "Chu Tam!" Một bên, áo tím bộ đầu muốn lên tiếng đánh thức, có thể nói vừa mới vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy người áo đen kia tay áo run rẩy một chút, một đầu tối mở sắc thủ cánh tay tựa như mãng xà bình thường ló ra, không nhìn xương cốt phân bố quy luật, thật giống như bên trong không có đóng tiết bình thường, có thể tùy ý vặn bẹo co duỗi. Chỉ là trong nháy mắt liền cắn tại tên kia áo tím bộ khoái trong cổ. Còn không đợi hắn phát lực, liền gặp hắn trong tay bóng người đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đoàn thiêu đốt lên hỏa xà, phản biện đầu kia yếu đuối không xương cánh tay hướng phía hắn áo choàng đánh tới. Không xa bên ngoài bên cạnh đống lửa, áo tím bộ đầu vẫn một bộ trong lòng run sợ bộ dáng. Người áo đen lại khẽ ồ lên một tiếng, trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm, sau đó nơi bả vai lắc một cái, lập tức một cỗ vô hình xảo lực thi triển mà ra, cánh tay của hắn giống như là trên mặt biển sóng cả, chỉ là biên độ không lớn nhẹ nhàng hất lên, liền đem cái kia hỏa xà chém thành 7-8 đoạn, cuối cùng hóa thành một ánh lửa tiêu tán. Lại nhìn bên cạnh hắn, Chu Tam cũng là biến mất không còn tăm tích, xuất hiện ở Tô Một một bên khác. "Có ý tứ đạo môn công phu a?" Người áo đen nỉ non một tiếng, đầu kia không có thu hồi cánh tay, ở giữa không trung đống nhiên vòng vo một cái không thể tưởng tượng nổi độ cong, thẳng đến đống lửa sau mấy người. "Làm cản!" Linh Linh cung mấy người nhìn thấy một màn như thế, cũng vô pháp lại khoanh tay đứng nhìn, giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền riêng phần mình đứng dậy. Một thân khói đen mờ mịt, hóa thành giáp tay Linh Linh cùng, đống nhiên một quyền hướng cánh tay kia đập tới. Linh Linh hỉ cùng Linh Linh tải, thì tải hữu bao sao, phân biệt thi triển đá vụn chân cùng năm hình quyền, chỉ trong nháy mắt liền ra 30 mấy chiêu. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ nghe đinh đinh đang đang, một trận tựa như kim thiết giao kích thanh âm vang lên, cánh tay kia trở nên 7 xoay 8 lệch ra, nhưng lại quật cường không có bẻ gãy, sau đó càng là theo chân khí phồng lên, trong nháy mắt khôi phục ban sơ trực tiếp. Tiếp lấy phản lực rơi xuống Linh Linh hỉ cùng Linh Linh tại trên thân. Một cái ngực phản phất gặp trọng kích, thật sâu lom đi vào, một cái khác quanh thân 20 mấy chỗ đại huyệt đều hứng chịu tới trọng thương, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Linh Linh cung tu luyện là khổ luyện công pháp, thân thể kháng đánh năng lực cực dai, mà ở chạm đến cái kia đen kịt quanh co cánh tay sau, bên ngoài thân hắc khí lại phản phất băng tuyết gặp liệt hỏa, trong nháy mắt tăng dã. Cuối cùng bị cái kia cố tập kết đá vụ chân, năm hình quyền, còn có hắn cái kia ra sức một kích toàn bộ uy lực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ba người trong nháy mắt thua trận, cho dù là hoàng thượng cũng không có phản ứng. Mơ mịt nhìn trước mắt đống lửa, bị cánh tay này trong nháy mắt tách ra. Hay là một bên Tô Mục, nhìn thấy cái này quỷ dị chiêu thức sau, thi triển kỳ môn thuật pháp, đem hoàng thượng còn có bên người mấy người đều rời đi ra ngoài. Tự thân thì vận chuyển kim cương bất hoại thần công, thân thể phảng phất dắt lên một tầng sân vàng. Đông, tựa như thần trung mộ của một đạo văn động, tại trong miếu truyền ra ngoài dương ra. Thanh âm cực lớn, chính là trong phạm vi 50 dặm tất cả mọi người đều sẽ cảm giác đến đinh tai nhức óc. Đồng thời một cỗ khí lãng từ ở trung tâm hướng 4 phương 8 hướng quét sạch ra. Bị Tô Mộc trước tiên chuyển di đi ra hoàng thượng mấy người còn tốt, nghe hỏi cắt coi như thầm rồi, con hàng này võ giả bản năng khu xử hắn tại công kích tiến đến trước đó, nhảy lên lưng một, vừa lúc tránh qua, tránh né hắn cung rời vận chuyển. Cái này cũng liền đưa đến hắn là trước mắt khoảng cách chiến trường gần nhất một người. Nếu không phải mấy chục năm đồng tử công còn không có phá thần, sợ là hiện tại hắn đã thất khiếu chảy máu mà chết. Lại là một đạo thiểm điện rơi xuống. Tô Mộc một thân kim quang càng lóa mắt, chỗ ngực gắt gao chống đỡ lấy cái kia tối mở sắc cánh tay, không thấy xu hướng suy tàn, mà những người khác chỗ không biết là, lúc này ở trong cơ thể của hắn, hai cỗ lực lượng ngay tại có quy hoạch hướng về hai tay va chạm mà đi, phá hủy lấy dọc đường huyết đục cùng xương cốt. Chỉ là trong nháy mắt, lực đạo đi tới nơi bả vai, nguyên bản mặc quần áo lộ ra gầy dáng người, bả vai giống như là rèn luyện quá độ một dạng, đột nhiên phồng lớn hai vòng, giống như là hướng bên trong lấp một quả dưa hấu. Sau đó xuôi dòng xuống, rất nhanh liền đến song quyền. Tô Mộc cũng không có mảy may thu liễm, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Song quyền đống nhiên hướng chống đỡ tại trên ngực cánh tay kia đã tới. Ken, lại là hai đạo trùng vàng, nghe hỏi cắt đã hai mắt trắng dã. Mà người áo đen trực tiếp nhận tàn phá cánh tay, càng là không chịu nổi. Một trái một phải, cơ hồ là uốn lượn thành rết hình. Nhưng mà, cái này cũng không có cho người áo đen mang đến chút nào thống khổ, trên mặt của đối phương vẫn như cũ bình thản, chỉ là ánh mắt có chút co rụt lại, sau đó không do dự, bả vai lại là lắc lư một cái, một cỗ bàng bạc chân khí quán thâu đến cánh tay ở trong. Giống như là khơi thông đường ống một dạng, cỗ này chân khí cũng muốn giống vừa rồi như vậy, khôi phục nguyên bản hình dạng, cũng đem công kích lực đạo còn cho hắn phát ra người. Tô Mộc tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, không có đi ngăn cản, ngược lại là chủ động tiếp nhận gấp đôi tăng cường sau lực đạo, sau đó lại một lần để nguồn sức mạnh này tàn phá chính mình cái kia đã khôi phục như lúc ban đầu huyết đục xương cốt, lại một lần nữa truyền đến trên song quyền, cho cánh tay lại một lần trọng kích. Lần này cánh tay hình dạng càng thêm bơm méo, trong đó lực đạo tựa như trèo thác nước bình thường, đi ngược dòng nước, muốn cho người áo đen một cái hung ác. Người áo đen tự nhiên không ngốc, không có cùng kim cương bất hoại thần công liệu năng lực chịu đựng ý nghĩ, tay áo một cố, lần nữa một đạo chân khí truyền đi qua. Chương 587, cổ quái võ công 2. Chương 587, cổ quái võ công 2. Tại đại khái khuỵu tay vị trí, đem lực đạo chặn lại, cũng xúi dục hướng phía cánh tay vặn bẹo bộ vị hành kích mà đi. Lực đạo lần nữa tăng lên gấp đôi. Điều này không khỏi làm Tô Mộc hơi nhíu lên lông mày. Cũng không phải bởi vì trên cánh tay truyền đến lực đạo, không phải hắn kinh thường, đã đem lục khố tiên tặc tu luyện tới viên mãn trình độ, cộng thêm hiện tại biến thân trạng thái, chính là nguồn lực lượng này tiếp tục gấp hai, cũng sẽ không vượt qua hắn tức thì năng lực chịu đựng. Hắn ngoài ý muốn chính là người áo đen xúi dục cũng là nguồn sức mạnh này gấp bội, tựa hồ cũng không có hao phí quá nhiều khí lực. Đây cũng không phải là một cái thật đơn giản tá lực đả lực, có thể là tứ lạng bạc tiền cân có thể giải thích được. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian thở hắn suy nghĩ, lực đạo lần nữa đánh tới, Tô Mộc cũng là muốn nhìn một chút đối phương có thể làm đến trình độ gì, vẫn như cũ để lực đạo tại thể nội truyền, cuối cùng thông qua cánh tay của đối phương phản kích trở về. Nhưng mà lần này người áo đen không tiếp tục lựa chọn để lực đạo gấp bội, chỉ là ống tay áo lắc một cái, mang xà kia bình thường linh hoạt cánh tay, khuỷu tay chỗ đông nhiên vỡ ra một đường vết rách, lực tình dâng lên mà ra, hóa thành một đầu dòng lũ, đánh út về phía hoàng thượng bọn người. Tô Mộc nhìn thấy một màn này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lần nữa thi triển cung rời vận chuyển. Lần này hắn đem hoàng thượng, thụ thương bảo đảm rồng bộ tộc, cùng già ba thiếu gia, thủy hỏa long nữ, cùng Chu Tam đẳng một đám bộ khoái, na di đến kỷ môn cách cục biên giới chỗ, triệt để cách xa chiến trường. Đương nhiên, lần này hắn cũng chưa quên nghe hỏi cắt. Không phải vậy lấy đối phương đã mắt trợn trắng trình độ, nếu là ở lại chỗ này nữa, chỉ sợ ngay cả thi thể đều không để lại. Hoa Vô Khuyết thì là ngay đầu tiên liền đã cách xa chiến trường, không dùng hắn xuất thủ giúp đỡ. Không có tạm ngư. Người áo đen kia tựa hồ cũng không có tiếp tục ý xuất thủ, lặng lặng đứng ở trong bóng tối. Người không sai. Người áo đen chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, nghe không ra cụ thể tuổi tác. Có thể được Tiêu Diêu hầu tán thưởng, thật không biết có nên hay không vui vẻ. Tô Mộc cười cười, cúi đầu xuống, nhìn xem chẳng biết lúc nào đã biến mất cánh tay, lại nhìn một chút phá một cái động lớn quần áo, không khỏi nói lầm bầm, bộ y phục này ta rất ưa thích. Ngươi biết ta? À đúng rồi, cẩm y liễu vệ tình báo hay là rất không tệ. Tiêu Diêu hầu chỉ là hơi có chút nghi hoặc, liền bình thường trở lại, sau đó chủ động phát ra mời, thế nào, muốn hay không gia nhập ta? Chỗ tốt đâu? Không có chỗ tốt. Cho ta chút thời gian suy tính một chút, 200 năm thế nào? Ngươi tại cùng ta nói đùa? Là ngươi trước đùa giỡn. Trong đại điện trở nên yên lặng, chỉ có thể nghe thấy ngoài phòng tí tách tiếng mưa rơi. Lại là mấy đạo thiểm điện rơi xuống. Tiếng sấm sau khi kết thúc, người áo đen mở miệng lần nữa, không có chỗ thương lượng a, nói thật, ta còn thực sự không muốn từ bỏ một cái có thể trợ giúp người khác gây chi tái sinh đại phu. Sáng tác từ bỏ, đọc làm giết chết. Tại quan niệm cuộc sống của hắn niệm bên trong, thế gian người chia làm hai loại, có thể khống chế, cũng không có khả năng khống chế. Trong đó có thể khống chế lại phân làm hai loại người. Một loại là thỏa hiệp đầu nhập vào, để cho hắn sử dụng. Một loại khác thì là cự không thỏa hiệp, bị hắn nhốt tại ngoạn ngẫu sơn trang. Người trước Tô Mộc đã cự tuyệt, người sau chỉ bằng đối phương nắm giữ không gian na gì thủ đoạn, hắn không cảm thấy ngoạn ngẫu sơn trang loại kia chỉ là mượn đơn giản kỳ môn độn giác nguyên lý địa phương có thể vây khốn đối phương. Hai con đường đều phá hỏng. Còn lại, tự nhiên cũng liền đem Tô Mộc biến thành người chết một loại này. Có thể không hiểu, hắn lại có chút không nỡ. Loại mâu thuẫn này xung đột tình huống, có thể để hắn trước đó chưa từng có cũng không đúng, phải nói là Tiêu Diêu hầu thân phận này, trước đó chưa từng có. Xem ở Tiêu Diêu hầu trên mặt mũi, ta có thể lui một bước, tại không nhằm vào những người khác tình huống dưới bắt được ta, ta có thể phá lệ hợp tác với ngươi một lần. Tô Mộc nói xong, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn là đang thông chi, mà không phải thương lượng. Tiêu Diêu hầu sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, đem cảm giác trải rộng ra, quả nhiên tại ba dặm bên ngoài, cảm giác được Tô Mộc khí tức. Bất quá để hắn có chút kỳ quái là, những tạp ngư kia khí tức biến mất không thấy, hoặc là nói, vượt ra khỏi phạm vi cảm nhận của hắn. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Việc cấp bách hay là trước đem tiểu tử kia bắt lấy lại nói, về phần bắt lấy sau đối phương nếu là không thỏa hiệp, hắn lại lấy những người này tính mệnh cùng nhau áp chế, vậy lúc này không mượn. Nghĩ đến, Tiêu Diêu hầu thân ảnh cũng vô thanh vô tức biến mất tại miếu hoang ở trong. Khoảng cách nơi đây ước chừng 20 dặm vị trí. Hoàng thượng ngã sấp xuống tại vũng bùn trên mặt đất, mắt thấy quần áo trên người muốn bị triệt để ướt nhẹp, hắn đưa tay từ trên cổ kéo xuống một cái mặt dây chuyền, dùng nội lực kích hoạt. Một đạo vô hình khí tường đột nhiên xuất hiện, ngăn cách phương viên ba trượng bên trong màn mưa. Hoàng thượng lúc này mới phân ra một bộ phận lực chú ý, quan sát bốn phía. Khi nhìn đến Linh Linh cung mấy người đồng dạng ngã trên mặt đất sau, hắn một trái tim trong nháy mắt khẩn trương lên, lại từ phệ trong túi lấy ra ba tấm chữa thương phủ đến, phân biệt kích hoạt, lung tung dán tại mấy người trên thân. May mắn chữa thương phủ có chính mình một bộ chữa trị quá trình. Đó chính là tại không có ngoại lực bấy nhiêu tình huống dưới, sẽ đi đầu chữa trị thương tích nghiêm trọng nhất bộ phận. Cũng may mắn Linh Linh cung mấy người còn có ý thức, cảm nhận được sinh cơ hướng trong thân thể vào tới, thu liễm tự thân hộ thể chân khí, lúc này mới không có trở ngại chữa thương phủ chữa trị hiệu quả. Không bao lâu, trên phủ lục quang mang ảm đạm. Linh Linh cung mấy người mặc dù nhìn còn có chút thế thảm, nhưng đã không có trở ngại, từng cái đứng dậy. Công tử, Tô Minh đệ hắn Linh Linh tài nhỏ tuổi nhất, nhịn không được lên tiếng. Hoàng thượng trầm mặc, không có mở miệng, một lúc lâu sau, vẫn là nói, "A Cung, Thanh Phi kiếm lấy ra, chúng ta trở về nhìn xem." "Công tử, ta đi một chuyến liền ta đã biết." Linh Linh cung chức trách là bảo vệ hoàng thượng, tự nhiên không muốn để hoàng thượng liên quan thân hiện cảnh, cũng chính là cái gọi là biết rõ núi có hổ, không đi biết rõ sơn nguyên thì. Nhưng nghe đến chú ý tới hoàng thượng kiên định ánh mắt sau, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Bất quá còn không đợi hắn từ phệ trong túi lấy ra phi kiếm, liền nghe một trận ông ông tiếng chấn động vang lên. Đó là từ hoàng thượng trong ngực truyền đến, là liên lạc pháp khí. Linh Linh tài giống như là nghĩ tới điều gì, kinh hỉ lên tiếng. Liên lạc pháp khí, phóng tới hiện tại chính là điện thoại di động, chỗ tốt là không cần chạm cơ sở, chỗ xấu chính là mỗi một cái liên lạc pháp khí có thể liên lạc đối tượng là cố định. Mà hoàng thượng trong tay cái này một cái, là Vân La quận chúa sau khi rời đi, từ Tô Mục trong tay lấy được. Có thể thông tin đối tượng, tạm thời cũng chỉ có Tô Mục. Hoàng thượng cũng minh bạch điểm này, lúc này kết nối. Liền nghe liên lạc pháp khí bên kia truyền đến thanh âm. Người tới mục tiêu là ta, các ngươi đi trước, ta dẫn hắn quấn một vòng, chúng ta tại thần khách sạn tụ họp.